Chương 3051, tiền căn hậu quả. Chương 3051, tiền căn hậu quả. 14 giờ khắc này tử vong đấu trường đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tiêu Diên tu sĩ, gào thảm quyết đấu giả, không ngừng gieo họ khán giả, tất cả âm thanh ồn ào tại thời khắc này đã chậm rãi làm nhạt. To lớn sân bãi bên trong, dường như cũng chỉ có hai người tồn tại, đang lẫn nhau trong lúc đó qua lại đối mặt. Cô Tinh đạo nhân ánh mắt chắc chắn, nhìn trước mặt Đường Chấn, ánh mắt đã nói rõ vấn đề. Có thể lúc mới bắt đầu nhất, cô Tinh đạo nhân không có nhận ra Đường Chấn chân thân, không biết hắn là một vị đến từ ngoại giới thần linh. Nhưng mà trong lòng của hắn, khẳng định còn có hoài nghi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Thuận miệng cho Đường Chấn an bài một hợp lý thân phận, tránh khỏi hai bên xảy ra xung đột, từ đó lưu lại càng nhiều quan sát thời gian. Hắn cùng hai tên thổ dân thần linh giao chiến, Đường Chấn lại toàn bộ hành trình mắt thấy, thái độ bình tĩnh có chút khác thường. Cô Tinh đạo nhân đến tận đây, trong lòng đã có chỗ suy đoán, Đường Chấn tuyệt không phải phàm nhân, rất có thể là cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại. Chẳng qua chín thành có thể, chỉ là một tên khách qua đường. Chẳng qua khi Đường Chấn đưa ra vấn đề lúc, cô Tinh đạo nhân liền biết, sự việc cũng không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi nói lời nói này, để cho ta có chút nghe không hiểu, nhưng mà có thể thử nghiệm phỏng đoán một chút. Ngươi đang truy tung một mục tiêu, kết quả đối phương đem ngươi dẫn đến nơi này, sau đó lại bởi vì có chút nguyên nhân, cho nên ngươi dừng lại tại rồi nơi đây. Kết quả lại không nghĩ rằng, ta đột nhiên đột phá phong ấn, lại cùng đám hỗn đản kia đại chiến một trận. Là cái này suy đoán của ta, không biết là có hay không chính xác. Cô Tinh đạo nhân nhìn Đường Chấn, từng chữ từng câu nói. Đường Chấn khép cười một tiếng, đối cô Tinh đạo nhân trả lời, kinh nghiệm của ta, xác thực cùng ngươi đoán không sai biệt lắm, với lại ta thì vô cùng thích suy đoán. Nếu như ta không có đoán sai, đem ta dẫn tới gia hỏa, kỳ thực ngươi thì biết nhau. Hỗn độn chi cảnh nộ công kích, cũng hẳn là gia hỏa kia. Lúc trước ta còn đang ở hoài nghi, vì sao cho đến bây giờ, đối phương vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai giữa các ngươi phối hợp lẫn nhau, làm cái dương đông kích tây kế hoạch. Cô Tinh đạo nhân nghe vậy, lộ ra nụ cười khinh thường. Thì loại đó mặt hàng, cũng xứng cùng ta hợp tác, nhiều nhất chính là lợi dụng một chút mà thôi. Cô Tinh đạo nhân cũng không phủ nhận hành vi của mình, giống như trước đây tại hai tên thổ dân thần linh trước mặt, đại đàm chính mình tiếp xuống kế hoạch trả thù giống như. Đây cũng là tính cách của hắn, để cho địch nhân hận đến cắn răng nghiến lợi, lại vẫn cứ lại không thể làm gì. Cô Tinh đạo nhân trả lời, nhường Đường Chấn có thể xác định, đối phương xác thực cùng điên cuồng thần linh từng có tiếp xúc. Nhưng mà hai bên quan hệ trong đó, lại rõ ràng có chút vi diệu, Đường Chấn có loại cảm giác, cô Tinh đạo nhân căn bản xem thường điên cuồng thần linh. Đường Chấn khẽ cau mày, đối cô Tinh đạo nhân hỏi, gia hỏa kia, lẽ nào cũng là thổ dân tu sĩ? Cô Tinh đạo nhân khinh thường, có thể chính là nguồn gốc từ tại đây. Không sai, một đầu uy không quen cẩu, trở mặt thì cắn người bạch nhãn lang, linh cực giới tu sĩ đều là cái này đức hạnh. Cô Tinh đạo nhân một tiếng cười nhạo, đã chứng minh Đường Chấn trong lòng suy đoán. Đường Chấn chân mày nhíu càng chặt, nhìn cô Tinh đạo nhân, mang theo một phần xem kỹ hương vị. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta có thể đột phá phong ấn, là đạt được rồi tên kia giúp đỡ? Cô Tinh đạo nhân đột nhiên mở miệng, đối Đường Chấn hỏi. Không có. Đường Chấn xác thực từng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà thoáng qua liền bị phủ định, cảm giác không phải đặc biệt có thể. Nhìn xem này cô Tinh đạo nhân, rõ ràng là tính tình hạng người. Nếu hắn là dưới sự giúp đỡ của điên cuồng thần linh, đột phá thổ dân thần linh bố trí phong ấn, chắc chắn sẽ không là loại lời này thái độ. Tại phát hiện Đường Chấn ý đồ sau đó, thậm chí có khả năng trực tiếp công kích, giúp đỡ điên cuồng thần linh hóa giải nguy cơ. Nhìn xem tính tình của đối phương biểu hiện, quả thật có thể làm ra chuyện như vậy. Cô Tinh đạo nhân chầm chậm vào Đường Chấn, đột nhiên cười cười. Đã ngươi tin tưởng ta, như vậy tại trước khi đi, ta liền đem ta biết mọi thứ đều kể ngươi nghe. Ta trong chiến đấu thất thủ, bị trấn áp rồi thật lâu, vẫn luôn cũng đang nghĩ biện pháp đột phá phong ấn. Tại sắp thành công lúc, ngươi truy tung gia hỏa kia đột nhiên xuất hiện, tỏ vẻ có thể ra tay giúp ta một tay. Lão tử lập tức liền muốn thành công, ở đâu cần dùng đến hỗn đản này giả làm người tốt, rốt cuộc xem xét hắn thì không có ý tốt. Người kia lại chưa từ bỏ ý định, thuận tự mấy lần liên hệ ta, đồng thời đưa ra một ít khiến người tâm động điều kiện. Lão tử phiền chết người kia, nhưng mà bị giam tại cầu trong lồng, nhưng lại căn bản là không có cách xua đuổi. Bị khiến cho bây giờ không có cách, chỉ có thể hỏi hắn rốt cuộc có mục đích gì. Người kia bắt đầu không nói, thấy ta thái độ kiên quyết, lúc này mới nói ra kế hoạch của chính mình. Hắn dự định cường công hỗn độn trì, cướp đoạt thế giới trung tử, hy vọng ta có thể phối hợp thu hút chấn thủ sứ. Một khi sau khi thành công, rồi sẽ cho phong phú hồi báo. Đối phương chưa chắc sẽ làm tròn lời hứa, nhưng mà cướp đoạt thế giới trung tử kế hoạch, ta lại vô cùng cảm thấy hứng thú. Thế giới như thế này hạt giống, thuộc về linh cực giới đặc sản, một quả hạt giống liền có thể dựng dục ra một tòa thế giới. Cô Tinh đạo nhân căn bản không hỏi Đường Chấn, có biết hay không cái gì là thế giới trung tử, chỉ là tự mình nói xong chính mình muốn nói đồ vật. Linh cực giới địa vực phong mạo cổ quái kỳ lạ, nhìn như theo thế giới khác cắt chém mà đến, thực chất cũng không phải là như thế. Những thứ này từng khối phong cách khu vực khác nhau, toàn bộ là do thế giới chủng tử ngẫu nhiên tạo ra, quanh năm suốt tháng không ngừng ghép lại phía dưới, lúc này mới có rồi bây giờ rộng lớn vô biên linh cực giới. Nếu đem thế giới chủng tử luyện hóa, là có thể biến thành nội thế giới, chỉ cần rời khỏi linh cực giới tiếp tục tu luyện, liền có thể hình thành đặc thù thần cách. Năm rộng tháng dài phía dưới, những thứ này linh cực giới nguy thần, liền có cơ hội biến thành chân chính thần linh. Nghe đến đó chắc hẳn ngươi thì đoán được, cái đó cố gắng hợp tác với ta gia hỏa, mục đích đúng là muốn trở thành chân thần, đồng thời đem mục tiêu khóa chặt là thế giới chủ tử. Bởi vì cái gọi là ngày phòng đêm phòng, ăn trộm nhất là khó phòng. Nguyên bản ta còn không thèm để ý việc này, nhưng mà đối phương vô sỉ, lại thành công khiến cho hứng thú của ta. Có thể cho đám người kia chế tạo phiền phức, để bọn hắn cho cắn chó nội đấu một hồi, loại chuyện này ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chuyện kế tiếp, ngươi cũng đã hiểu rõ. Ta thành công đột phá phong ấn, nhưng cũng không có trực tiếp rời khỏi, chỉ vì đưa tới chấn thủ hỗn độn chỉ chấn thủ sử dụng, muốn đánh bại cùng phong ấn ta, nhất định phải hơn 3 gã thổ dân thần linh hợp tác, bằng không căn bản không phải lão tử đối thủ. Nhưng mà mỗi một tòa hỗn độn chỉ bên trong, chỉ có 4 tên chấn thủ sứ, bất kể khi nào, đều nhất định muốn có 2 tên chấn thủ sứ lưu thủ. Cho nên ta năng lực xác định, đối phương chỉ có thể phái ra 2 tên chấn thủ sứ, căn bản không làm gì được ta. Muốn chờ đợi cái khác hỗn độn chỉ bị binh, cần rất nhiều thời gian, căn bản cũng không có thể tới kịp. Cho nên kết quả sau cùng, chính là ta có thể thành công thoát khốn, tên kia thì có cơ hội cướp đoạt thế giới chủ tử. Đối phương chiếm được thứ hắn mong muốn, ta cũng thành công buồn nôn đám người kia, ngược lại cũng tính toán là phi thường hoàn mỹ. Cô Tinh đạo nhân nói đến đây, lần nữa liếc nhìn Đường Chấn một cái, giọng nói trở nên có chút lạnh băng. Để cho ta không ngờ rằng là, gia hỏa này dường như cảm thấy ta một chưa đủ ổn thỏa, lại đem ngươi cũng cho lôi kéo đi vào. Chỉ cần thân ngươi tại tử vong đấu trường, đồng thời tham dự vào chuyện này bên trong, rồi sẽ biến thành của ta đồng bọn. Một khi động thủ giao chiến, hai người chúng ta ổn ép địch nhân một đầu, thậm chí có khả năng đem thổ dân thần linh tiêu diệt. Quả thực như thế, tên kia nhất định đạt được ước muốn, thoải mái đạt được thế giới chủ tử. Chỉ là như vậy làm về sau, liền đem ngươi ta toàn bộ tính toán, đúng là quá mức khốn nạn. Về sau có cơ hội, để cho ta nhìn thấy tên hôn đằng kia, khẳng định sẽ cho hắn biết tính toán lao tử đại giới. Chương 3052, hư không lôi thủng chương 3052, hư không lôi thủng 14 cô tinh đạo nhân ngược lại là sảng khoái, căn bản không cần Đường Chấn hỏi, liền đem tất cả mọi chuyện nói ra. Cùng loại tu sĩ này liên hệ, sẽ cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng nếu là địch nhân lời nói, tất nhiên sẽ dị thường đau đầu. Cuồng ngạo thẳng thắn, không che giấu chút nào. Cô Tinh đạo nhân giảng thuật nội dung, cùng Đường Chấn suy đoán không sai biệt nhiều, về phần là thật là giả, thì cần muốn đích thân nghiệm chứng phân biệt. Cô Tinh đạo nhân nói đến đây, cũng đã chuẩn bị rời khỏi, rốt cuộc hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, nếu chậm trễ quá lâu, khẳng định ảnh hưởng kế hoạch chấp hành. Cô Tinh đạo nhân đột phá phong ấn, chuyện này căn bản giấu giếm không được bao lâu, sợ là không được bao lâu thời gian, rồi sẽ bị ngày xưa địch nhân biết được. Một khi thông tin truyền ra, địch nhân tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng, chỉ vì bọn hắn hiểu rất rõ cô Tinh đạo nhân bản tính. Trừ phi có thể đem nó xử lý, bằng không rồi sẽ đưa tới cô Tinh đạo nhân điên cuồng trả thù, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể trốn đi. Đây là cô Tinh đạo nhân sợ nhất sự việc, nếu quả thật đụng tới tên gia hỏa như vậy, dù là đảo ba thước đất thì tìm không thấy. Lãng phí nhiều năm thời gian, cuối cùng không công mà lui. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi muốn bắt tên kia, tốc độ tốt nhất nhanh hơn một chút. Một khi bị hắn đạt được, tất nhiên sẽ thoát khỏi linh cực giới, đến lúc đó ngươi lại muốn tìm được gia hỏa kia, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Cô Tinh đạo nhân nói xong, thân thể to lớn bắt đầu hòa tan, nham tương không ngừng lăn xuống tới. Trên bầu trời sương mù quỷ đầu, nhanh chóng co vào ngưng tụ, hướng phía tử vong đấu trường trung ương hạ xuống tới. Nham tương tản mát sau đó, lộ ra một bộ tàn phá tu sĩ cơ thể, toàn thân đều là giữ tận máu vết thương động. Trên người trường bào, càng là hơn sập sệ, chỉ còn lại có từng khối hun khói lửa cháy bại. Tại những vết thương này bên trong, còn có nham tương chạy xuôi ra đây, trong cơ thể phát ra sáng ngời, đó là hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Vừa nhìn liền biết, đối phương lúc trước đã trải qua tương đối tổn thương nghiêm trọng, hoàn toàn có thể dùng tàn phá không chịu nổi để hình dung. Tối thương tổn nghiêm trọng, là đầu lâu bị chém rụng, chỉ còn lại có chùy lủi cổ ngưng tụ xương mù đầu lâu, rơi vào dập nát thân thể phía trên, đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra. Vẫn như cũ đỏ tươi như máu, nhưng lại nhiều một vòng lý trí. Bộ dáng của ta bây giờ, có phải hay không nhìn có chút thê thảm? Nhìn dập nát thân thể, cô Tinh đạo nhân cười lấy cười, đối Đường Chấn cao giọng hỏi. Nhìn còn tốt, tối thiểu nhất tay chân vẫn còn ở đó. Cùng loại kinh khủng thương thế, Đường Chấn cũng từng chịu đựng, nhìn ngược lại cũng có mấy phần thân thiết. Ha ha ha. Cô Tinh đạo nhân nghe vậy cười to, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi người này, ngược lại là rất có ý nghĩa. Đáng tiếc không có thời gian, bằng không ta tất nhiên phải cùng ngươi hảo hảo tâm sự, đoán chừng sẽ phi thường có hứng. Đã ngươi ta cũng có việc cần hoàn thành, như vậy thì khắc lãng phí thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, cô Tinh đạo nhân liền quay người rời đi, cũng không thấy nữa bóng dáng. Đường Chấn trầm mặc mấy tức, cơ thể chậm rãi lên tới không trung. Lại nhìn dưới chân mặt đất, đã như là tuyết động tan rã, không ngừng xuống dưới ăn mòn. Trừ ra tử vong đấu trường, cùng địa phương khác đều là như thế. Đường Chấn buông ra thần thức cảm giác, phát hiện tiểu này ăn mòn cảnh tượng, lại kéo dài mấy ngàn dặm. Làm mặt đất biến mất sau đó, lưu lại đen kịt một màu, rõ ràng chính là kinh khủng hư không. Linh cực giới vị trí, ngay tại hư không lỗ thủng bên trong, nhìn thấy hư không kỳ thực cũng không kỳ lạ. Có thể mặt đất phía dưới chính là hư không, lại có chút khó tin. Hư không cũng không phải là thái không, cùng thế giới hiện thực lẫn nhau tương dung, nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng mà linh cực giới không giống nhau, thế giới hiện thực lại cắm rễ tại giữa hư không, với lại đạt đến không phân khác biệt trình độ. Hoặc nói linh cực giới đang dùng thủ đoạn đặc thù, không ngừng xâm chiếm nhìn hư không địa bàn, đem nó chuyển hóa biến thành thế giới hiện thực. Loại phương thức này rất kỳ diệu, so sánh lâu thành tu sĩ não hải thần quốc, có thể nói là không chút thua kém. Có chút cùng loại trồng chất không gian, nhưng lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, vậy chỉ bất quá là thuật pháp vận dụng mà thôi. Linh cực giới lại tại sáng tạo thế giới, dù là chỉ có một ly không gian cũng được, kéo dài không ngừng phát triển. Đồng thời đối với thế giới hiện thực sẽ không tạo thành mảy may ảnh hưởng, rốt cuộc phát triển không gian đều là hư không địa bàn. Đem so với bình thường thế giới mà nói, linh cực giới có vô hạn phát triển có thể, hoàn toàn không cần thông qua hạn chế cư dân sinh mệnh, từ đó thu hoạch được lâu dài phát triển. Thổ dân sinh vật nhất thời tuổi thọ là quy tắc bản nguyên chế định, mục đích đúng là tránh sinh vật trưởng kỳ sinh tồn mà tạo thành to lớn tiêu hao. Tồn tại thời gian càng lâu, tạo thành tiêu hao cũng liền càng cao. nhất thời tuổi thọ sinh linh, mặc dù đồng dạng có thể tạo thành tiêu hao, nhưng lại có thể nhanh chóng bù đắp lại, không đến mức đúng thế giới tạo thành quá lớn gánh vác. Nhưng mà tại vô hạn phóng đại linh của giới, căn bản không cần lo lắng tài nguyên tiêu hao, quy tắc bản nguyên cho phép cư dân vô hạn phục sinh. Chỉ là vô hạn phục sinh, lại không phải trường sinh bất tử, cả hai là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Vô hạn phục sinh kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần từ trong thời gian trường hà rút ra cũng cắm vào ký ức, hoàn thành thân thể lại lần nữa tạo nên liền có thể. Nghe tới dường như vô cùng phức tạp, thế nhưng đối với quy tắc bản nguyên mà nói, dường như nở hoa kết trái giống nhau đơn giản tự nhiên. Chỉ cần quy tắc cho phép, tất cả cũng không có vấn đề gì. Trường sinh bất tử cũng không đồng dạng, tương đương nhảy ra quy tắc hạn chế, đồng thời có rồi khống chế quy tắc quyền hạn, đó là thần linh mới có thể có năng lực. Linh cực giới mặc dù đặc thù, lại cũng không có khả năng nhường cư dân người người thành thần, cho dù là ngụy thần thì làm không được. Cô tinh đạo nhân khăng khăng hủy đi tự thành, chỉ vì nó là vững chắc linh cực giới trọng yếu giống như là cố định thuyền mò neo thuyền. Tương tự mò neo thuyền, tại linh cực giới có rất nhiều, mỗi một viên lục địa cũng có một. Chính là bởi vì bọn chúng tồn tại, mới bảo đảm linh cực giới vững chắc, sẽ không trong hư không chạy tán loạn khắp nơi. Cô tinh đạo nhân hủy rất một cái mỏ neo thuyền, rồi sẽ dẫn đến lục địa dao động, cũng bị hư không không ngừng thôn vệ ăn mòn. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Chỗ này lỗ thủng tồn tại, tất sẽ đối với những khác lục địa tạo thành ảnh hưởng, thậm chí cũng đồng dạng sẽ bị hư không ăn mòn ăn mòn. Nếu không thể kịp thời ngăn lại, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Trừ phi linh cực giới tu sĩ chết sạch, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này, bọn hắn tất nhiên sẽ tại thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, phòng ngừa tai hại kéo dài lan tràn. Chẳng trách kia hai tên trấn thủ sứ sẽ cảnh cáo cô tinh đạo nhân không muốn hủy thành, chỉ vì hậu quả thực sự quá mức nghiêm trọng. Nhưng mà so sánh thế giới chủng tử, hay là kém một ít, chỉ vì cho dù xuất hiện hư không lỗ thủng, cũng được, dùng thế giới chủng tử tu bổ. Nhưng nếu là thế giới chủng tử bị cướp, thứ bị thiệt hại rồi sẽ phi thường to lớn, vì kia mang ý nghĩa rất nhiều lục địa thiếu thốn. Đồng dạng còn mang ý nghĩa, rất nhiều thổ dân tu sĩ không có cơ hội biến thành trấn thủ sứ, không có thể trở thành trưởng phong sứ giống nhau ngụy thần. Cho nên trấn thủ sứ mới biết bỏ qua cự thành, lựa chọn hồi viên hỗn độn trì, chỉ vì hắn giá trị lớn hơn một chút. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, dưới chân mặt đất đã triệt để hòa tan, gánh chịu vạn vật càng là hơn hóa thành hư vô. Để người cảm thấy ngạc nhiên là, cho dù là ở hư không ăn mòn dưới, tử vong đấu trường vẫn tồn tại như cũ. Xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng cùng cô tinh đạo nhân liên quan đến, hắn là thật chuẩn bị trừng phạt những thứ này tra tấn chính mình thật lâu ra hỏa. Đem ánh mắt theo giữa hư không thu hồi, đường chấn thẳng đến chấn thủ sứ rời đi phương hướng, xem xét có thể hay không chặn đường điên cuồng tu sĩ. Gia hỏa này không từ thủ đoạn, lại khắp nơi gây thù hằn, phong cách hành sự quả thực điên cuồng có chút quá đáng. Đối phương rốt cục muốn làm gì, đường chấn kỳ thực không có hứng thú, hắn chỉ nghĩ thu hồi thứ thuộc về chính mình, sau đó lại thảo luận chuyện lợi tức. Về phần tính toán đường chấn, cố gắng nhường hắn cuốn vào thần linh chiến tranh, chủ yếu là cần đơn độc thanh toán sự việc. Chương 3053, hỗn độn trì cướp đoạt. Chương 3053, hỗn độn trì cướp đoạt 14 hỗn độn trì vị trí, coi là tuyệt mật. Bất kể linh cực giới dân chúng hay là quê hương hàng loạt tu sĩ, cũng không biết còn có kiểu này chỗ đặc thủ. Cho dù là có chỗ nghe thấy, nhưng căn bản tìm không thấy. Đường chấn nhưng lại có thủ đoạn đặc thủ, có thể truy tung chấn thủ sứ tung tích, trực tiếp khóa chặt hỗn độn trì chân chính tọa độ. Không cần thời gian quá dài, đường chấn liền đã tới mục đích. Tại một tòa to lớn đỉnh núi đỉnh, chất đống lâu dài không thay đổi tuyết động, cảnh sát nhìn mỹ lệ phi thường. Chỗ này đặc thù đỉnh núi, kỳ thực có động thiên khác. Hỗn độn trì ở vào nơi đây, kỳ thực chính là một chỗ vòng xoáy khổng lồ, nội bộ mô phỏng vũ trụ vận hành. Linh cực giới bầu trời đêm tinh thần, kỳ thực chính là hỗn độn trì phóng đại hình chiếu, thoạt nhìn không có nửa điểm chênh lệch. Thời khắc này hỗn độn trì bên trong đang kịch chiến không dừng lại. Một đạo màu đen quang ảnh trong hỗn độn trì không ngừng thoáng hiện, tránh né lấy bốn đạo quang ảnh truy kích. Nhìn như không chút nào thu hút, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm. Màu đen quang ảnh một khi bị vây ở, rồi sẽ lọt vào chí mạng công kích, bị trực tiếp tiêu diệt hoặc là trấn áp. Phen này bao vây chặt đánh, để người nhìn hoa mắt. Thì trong cùng một lúc, linh cực giới bầu trời đêm bên trong có thể thấy rõ xảy ra trong hỗn độn trì cảnh tượng. Linh cực giới cư dân đột nhiên phát hiện, tại tối nay bầu trời đêm bên trong lại xuất hiện năm viên cổ quái tinh thần. Chúng nó tại thiên không phi tốc đi khắp, phản phất tại qua lại dây dưa, tốc độ nhanh đến khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Quang ảnh đang truy kích trong quá trình, ngẫu nhiên còn có thể xảy ra va chạm, sau đó chỉ thấy đầy trời lưu tinh tàn mát, như là nung đỏ khối sắt, bị nặng nề thiết truy nệ bảo, dẫn đến hỏa hoa văng khắp nơi bay bụt. Một màn này cảnh tượng ngược lại là hùng vĩ, lại căn bản không có ai biết phía sau rốt cuộc cần giấu đi loại nào mạo hiểm. Mỗi một lần lưu tinh bay ra, kỳ thực đều là một lần chiến đấu kịch liệt va chạm, tạo thành địch ta ở giữa tổn thương. Dạng này va chạm xảy ra nhiều lần, màu đen quang ảnh nhưng như cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục ở trên bầu trời phi tốc thoáng hiện. Linh cực giới cư dân lòng tràn đầy hoài nghi, không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, sôi nổi suy đoán đạo kia màu đen quang ảnh rốt cục nghĩ phải làm những gì. Không có qua bao lâu thời gian, liền đã có đáp án. Màu đen quang ảnh tại giữa các vì sao chuyển động, giống như con cá giống như linh hoạt, nhưng thật ra là đang tìm kiếm nhìn vật gì đó. Không có qua bao lâu thời gian, màu đen quang ảnh liền đã khóa chặt rồi mục tiêu. Chỉ thấy màu đen quang ảnh đột nhiên gia tốc, tránh đi sau lưng bốn đạo quang ảnh bao vây chặn đánh, vọt tới một ngôi sao phụ cận. Tại linh cực giới cư dân nhìn chăm chú, cái ngôi sao kia lấp lóe một lúc sau, lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mụ mụ, ngươi mau nhìn, trên trời những vì sao bị quái vật ăn hết. Một tên ngắm sao nữ hải chỉ vào thiên không nói, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên nét mặt. Đại nhân mặt mũi tràn đầy hoài nghi, bọn hắn thì không hiểu rõ, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù sinh hoạt tại linh cực giới, thường xuyên tiếp xúc đến tu sĩ, nhưng mà những chuyện tương tự lại là lần đầu đụng phải. Thôn vệ một ngôi sao sau đó, màu đen quang ảnh dường như còn không vừa lòng, lại vẫn như cũ còn trong tinh không phi tốc ghé qua. Nó sự hung hăng này hành vi, rõ ràng chọc giận cái khác bốn đạo quang ảnh, bắt đầu điên cuồng bao vây chặt đánh. Thế nhưng so sánh màu đen quang ảnh, tốc độ của bọn nó hay là chậm một chút, độ linh hoạt thì kém hơn một chút. Nếu là không có đủ thực lực, cũng không dám xâm nhập hỗn độn trì, tại bốn tên trấn thủ sứ trước mặt cướp đoạt thế giới chủ tử. Đang không ngừng tìm kiếm truy đuổi bên trong, đạo kia phách lối màu đen quang ảnh, lần nữa thôn vệ một ngôi sao. Truy đuổi vẫn như cũ còn chưa kết thúc, màu đen quang ảnh thể hiện ra để người hoảng sợ tham lam, tiếp tục tại bên mông tinh hải bên trong tìm kiếm. Đối với truy kích chính mình bốn đạo quang ảnh, dường như căn bản là không có để ở trong lòng, với lại cố ý đi khắp đùa cợt. Màu đen quang ảnh tự tin rốt cục đến từ nơi nào, chắc hẳn chỉ có chính nó hiểu rõ, lớn lối như thế thì tất nhiên có chỗ cậy vào. Không có qua bao lâu thời gian, lại có một ngôi sao bị thôn phệ. Liên tục thôn phệ ba viên tinh thần sau đó, màu đen quang ảnh cuối cùng thỏa mãn, lúc này mới đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng xuống đất rơi xuống. Khán giả thấy vậy nơm nớp lo sợ, sợ sẽ nện ở đỉnh đầu của mình. Màu đen quang ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, đã mơ hồ có thể nhìn thấy quang ảnh bên trong ẩn tàng thứ gì đó. Đó là một quả to lớn đầu lâu, lộ ra dữ tợn điên cuồng nụ cười, trong ánh mắt mang theo một tia đắc ý lúc sắp đến gần địa diễn lúc, khán giả chạy tứ tán, to lớn đầu lâu lại đột nhiên băng tán. Khán giả như chút được cái nặng, cho rằng vừa mới chỉ là một hồi ảo giác. Nhưng lại làm sao biết, ngay tại hỗn độn chỉ sở tại địa phương, màu đen quang ảnh đột nhiên xuất hiện. Rời khỏi hỗn độn thời một khắc này, bóng đen không có một lát dừng lại, thẳng đến chân chính bầu trời đêm bay đi. Chỉ cần xuyên qua tinh không, là có thể bước vào hư không, đúng lúc này rời khỏi linh của giới. Quá trình này có thể cũng không thoải mái, rất có thể sẽ bị chặn đường, thế nhưng màu đen quang ảnh lại không có nửa điểm chần chờ. Ngay tại màu đen quang ảnh xông ra sau đó, lại có bốn đạo quang ảnh xuất hiện, chính là tòa này hỗn độn chỉ trấn thủ sự, ngụy chính là thần cấp rất giỏi tồn tại. Kẻ xâm lấn cướp đi ba cái thế giới chủ tử, bây giờ đang trốn hướng hư không, chúng ta phải làm gì? Nhấn nhát tiếng vang lên lên, nghe tới hết sức quen thuộc, chính là tên kia trưởng phong sứ. Còn có thể làm sao, lưu lại hai cái trấn thủ, lại phái hai cái truy kích. Bất kể có hay không bẽ mặt, cũng tuyệt đối không thể giấu giếm thông tin, nhất định phải kịp thời báo tin cái khác trấn thủ sứ, phòng ngừa xảy ra những chuyện tương tự. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có chân thần ra tay, đúng kẻ xông vào triển khai truy sát, tin tưởng nhất định có thể đoạt lại mất đi thế giới chủ tử. Chẳng qua thời gian ngắn ngủi, trấn thủ sứ nhóm liền đã bàn bạc thỏa đáng. Báo tin cái khác trấn thủ sứ lúc, còn nhớ nói cho bọn hắn, cô tinh đạo nhân đã đột phá phong ấn. Lần này hỗn độn chỉ cảnh ngộ xâm lấn, có thể cùng đối phương có chỗ liên quan, hoặc là dứt khoát chính là đối phương đồng bọn. Cô tinh đạo nhân đã từng nói, sẽ trả thù năm đó phong ấn hắn tất cả trấn thủ sứ, đồng thời đoạt lại thứ thuộc về hắn. Tên kia thì là thằng điên, thì sát thực cưỡng ép có chút quá đáng, cho nên nhất định phải gấp bội cẩn thận. Có thể điều khiển mây đen không vân sứ, vội vàng bổ sung một câu, đối với cô tinh đạo nhân rất kiêng kỵ. Hai gã khác trấn thủ sứ nghe vậy, gật đầu cho biết là hiểu, trong nội tâm nhưng buồn bực dị thường. Chuyện đã xảy ra hôm nay, quả thực bẽ mặt tới cực điểm, nếu là không thể đem thế giới chủng tử cấp về, phần này sỉ nhục không biết muốn lưng đeo bao lâu. Chỉ có thể nói chuyện lần này phát sinh quá mức đột nhiên. Đầu tiên là cô tinh đạo nhân đột phá phong ấn, ngay sau đó là cường địch xâm nhập hỗn độn chỉ, một vòng chụp lấy một vòng. Nếu như nói giữa hai bên không liên quan, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả, rốt cuộc trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tài nghệ không bằng người là nguyên nhân chủ yếu, bốn vị trấn thủ sứ chung vào một chỗ, đều không thể thành công ngăn cản đối phương cấp đoạn. Còn có một nguyên nhân, chính là bọn hắn quá mức không may. Cô tinh đạo nhân bị trấn áp tại các thần quản lý bảo hộ khu vực, cướp đoạt địch nhân đồng dạng theo dõi nơi này hỗn độn chỉ, kết quả mới đưa đến rồi lần này sự cố. Chỉ là sự việc đã xảy ra, nói cái khác căn bản vô dụng, duy nhất có thể làm chính là lấy công chuộc tội. Một nháy mắt bàn bạc sau khi chấm dứt, bốn tên trấn thủ sứ chia ra hành động, trưởng phong sứ cùng khống vân sứ phụ trách truy tung màu đen quang ảnh. Hai tên thổ dân thần linh nhưng lại không biết, thì sau lưng mình thì thầm đi theo một thân ảnh. Chính là toàn bộ hành trình mắt thấy, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ đường trấn. Hắn không có trực tiếp truy tung điên cuồng thần linh, mà là đi theo hai tên trấn thủ sứ phía sau, mục đích đúng là chặt đứt linh cực giới tu sĩ manh mối. Theo đường trấn, kia ba viên bị cướp đoạt thế giới chủ tử, vừa vặn có thể dùng đến đảm nhiệm điên cuồng thần kinh trái với điều ước lợi tức. Chương 3054, theo đuôi truy sát chương 3054, theo đuôi truy sát 14 xuyên qua tinh không bước vào hư không, đúng thần linh mà nói dễ như trở bàn tay. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, đường trấn liền đã bước vào linh cực giới hư không, đồng thời tìm được rồi rời đi tọa độ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên rời khỏi, nhưng mà lần này rời khỏi lại rất có thể không còn trở về. Mặc dù linh cực giới bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhưng mà đường trấn đã không có thời gian tìm tòi nghiên cứu. Chuyến này coi như hoàn mỹ, đạt được rồi muốn bản nguyên linh bảo, với lại số lượng vượt xa mong muốn. Với lại hắn có dự cảm, nếu lại dừng lại xuống dưới, rồi sẽ tiếp xúc đến linh cực giới chân chính bí mật, rất có thể sẽ châm chọc phiền toái không cần thiết. Có lẽ là chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên rời khỏi linh cực giới không gian thông đạo cũng không quan bế, vẫn như cũ còn đang ở như thường lệ vận hành. Bỏ chạy màu đen quang ảnh, còn có theo đuổi không bỏ hai tên trấn thủ sứ, đều đã sôi nổi tiến vào bên trong. Đường trấn theo sát phía sau, bước vào không gian thông đạo. Linh cực giới không gian thông đạo lối ra, có thể khóa chặt cố định khu vực, cũng đồng dạng sẽ kết nối một ít không biết khu vực. Thân ở tại kiểu này thông đạo riêng biệt bên trong, đã không cách nào tính toán thời gian khoảng cách, duy nhất có thể làm chính là không ngừng đi tới. Đồng dạng không cần chú ý tự thân, bởi vì giờ khắc này trạng thái, nhất định cùng trạng thái bình thường hoàn toàn khác biệt. Hoặc là bằng phẳng liên miên, hoặc là vô hạn kéo dài, cũng đồng dạng có khả năng trở thành một đống hạt tròn đuổi. chỉ dùng thời gian cực ngắn liền đã đến cuối lối đi. Lúc này lại nhìn bốn phía, người đã ở tại quá lỗ hổng bên trong, sau lưng thì là một chỗ tĩnh mịch xoáy nước hắc động. Cũng không phải là loại đó vô biên vô hạn, có thể thôn phệ hành tinh khủng bố hắc động, mà lại như là nhộn nhạo nước gợn sóng. Tại đen nhánh trong vũ trụ, nếu là không có chuẩn xác tọa độ, căn bản cũng không có thể tìm thấy. Đường Chấn triển khai tìm, rất nhanh liền tìm được rồi mục tiêu dấu vết lưu lại, sau đó bắt đầu một đường truy tung. Tốc độ của hắn kỳ lạ, một cái chớp mắt chính là vạn dặm. Tại vũ trụ mịt mờ ở giữa, điểm ấy khoảng cách căn bản không coi là cái gì, tu sĩ nếu là trong hải dương trượt thuyền cô độc, tinh thần chính là giải hải đảo. Không biết cần buôn ba bao lâu mới có thể thành công đến một hòn đảo, thế nhưng mênh mông tinh hà bên trong, tương tự đảo tự lại vô số kể. Chính là nguyên nhân này, mới có thể tu sĩ đúng tiểu này lữ hành dị thường ghét, dù là thần linh cũng là như thế. Nhìn như không gì làm không được thần linh, tại đối mặt vũ trụ tinh hà lúc, kỳ thực vô cùng nhỏ bé. Theo bình thường sinh mệnh bắt đầu tu luyện, trải qua ngàn khó vạn hiểm biến thành thần linh, cho đến có tạo hóa vạn vật cũng không chế thế giới năng lực. Dường như mạnh mẽ phi phàm, nhưng cũng muốn nhìn với ai so sánh. Tại mênh mông tinh hà bên trong, tinh thần cùng thế giới nhiều vô số kể, có chút tinh thần thân mình thì tự mang ý thức, đồng thời có cực kỳ cường đại năng lực. Đối mặt những thứ này tồn tại đặc thù, cho dù là thần linh cấp bậc tồn tại, đụng phải sau đó cũng sẽ ngại ba phần. Tinh hà vũ trụ ẩn chứa bí mật, nhiều đến nhiều vô số kể, cho dù là bác học nhất thần linh cũng không dám nói bừa hiểu rõ. Thần linh xem chúng sinh như con kiến hôi, thế nhưng tại vũ trụ mênh mông tinh hà bên trong, há biết chính mình không phải có chút trí cao tồn tại trong mắt một cái cá bơi. Truy tung một khoảng cách sau đó, Đường Chấn cuối cùng đuổi kịp hai tên chấn thủ sứ. Có thể chính xác truy tung là bởi vì đối phương một đường lưu lại đánh dấu, thuận tiện linh cực giới viện binh tiếp viện, nhưng không ngờ bị Đường Chấn sử dụng, một đường đi theo mà đến. Hắn không hề có đơn thuần truy tung, mà là thuận tay đem những dấu hiệu kia xóa đi, bảo đảm linh cực giới viện binh không cách nào phát hiện. Hai tên chấn thủ sứ may mắn không biết, nếu không sẽ bị tức được trực tiếp thổ huyết, vì Đường Chấn đây là đang đoạn tuyệt bọn hắn con đường sống. Bọn hắn chỉ là theo dõi, lại sẽ không cùng điên cuồng thần linh đối chiến, vì căn bản không phải đối thủ. Nếu là thật sự có bản sự kia, cũng không có khả năng nhường điên cuồng thần linh đại náo hỗn độn chỉ, trực tiếp cướp đi ba cái thế giới chủ tử. Bây giờ tình huống chính là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ba tiên linh cực giới nguy thần đã trở thành Đường Chấn trong mắt con mồi, căn bản là không có dự định để bọn hắn còn sống rời đi. Hiện tại không có độc thủ là bởi vì khoảng cách truyền tống thông đạo quá gần, rất dễ dàng bị truy binh phát hiện dị thường. Chờ đến địa điểm thích hợp, Đường Chấn sẽ không chậm trễ chút nào ra tay, nhường ba tiên ngụy thần mở mang kiến thức một chút thật sự thần linh thực lực. Thời gian kế tiếp chính là dài dằng dặc truy tung. Dựa theo bình thường thời gian tính toán, trọn vẹn qua hai ngày, cuối cùng chờ đến cơ hội thích hợp. Đồng bên tại Thái Không Mây Thiên Thạch xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, chặn tiến lên con đường. Mặc dù thiên thạch nhìn như dày đặc, thực chất khoảng cách lại rất xa, hoàn toàn sẽ không đúng tiến lên tạo thành ảnh hưởng. Ba tiên linh cực giới nguy thần tại vành đai thiên thạch bên trong cực tốc ghé qua, điên cuồng thần linh vì tránh né truy tung, lại bắt đầu chơi chóc mê tảng. So sánh mênh mông lại không che chắn thái không, mảnh này diện tích cực lớn thiên thạch khu vực, đúng là ẩn nút thoát thân rất tốt địa điểm. Đối với Đường Chấn mà nói, đồng dạng cũng là rất tốt săn giết khu vực. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Đường Chấn liền đã kéo gần lại giữa song phương khoảng cách, đột nhiên trong lúc đó phát động công kích. Đang theo đuổi không bỏ trưởng phong sứ, cảm giác phía trước cảnh tượng dường như trở nên có chút không thích hợp. Vừa mới sinh ra ý nghĩ này, nguy cơ to lớn cảm giác tức thời hiện lên, đem trưởng phong sứ sợ tới mức hồn bất phụ thể. Loại cảm giác đáng sợ này chưa bao giờ từng xuất hiện, cũng làm cho hắn ngay lập tức ý thức được nguy hiểm tiến đến. Không chút do dự địa thuấn di né tránh, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Liên như là cá sấu công kích chim nước, nhanh đến con mồi không cách nào kháng cự, liền bị trực tiếp đưa vào náo hải thần quốc. Trưởng phong sứ ly kỳ biến mất, ngay lập tức kinh động đến khống vân sứ, hắn vội vàng hoảng sợ dò xét bốn phía, nghĩ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kết quả hắn liền thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thì đứng ở cách đó không xa thiên thạch phía trên. Đối phương nhìn chính mình, nét mặt bình tĩnh dị thường, lại làm cho khống vân sứ cảm nhận được không cách nào hình dung sợ hãi. Nhìn Đường Chấn dung mạo, khống vân sứ cảm giác rất quen thuộc, nhớ tới tử vong đấu trường trên đạo kia thân ảnh. Lúc đó đối phương cũng là như thế, đứng bình tĩnh tại trong sân, yên lặng nhìn chính mình cùng cô tinh đạo nhân ở giữa chiến đấu. Khống vân sứ vốn cho là Đường Chấn chỉ là một tên bình thường tu sĩ, làm chính mình bỏ cuộc thành thị sau đó, có thể đã theo tử vong đấu trường hóa thành cho bụi. Nhưng mà giờ này khắc này, khống vân sứ đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Cô tinh đạo nhân kỳ thực còn có đồng bọn, luôn luôn thì chờ đợi ở bên cạnh, chỉ là căn bản không có ra tay. Chẳng trách cô tinh đạo nhân lại đột nhiên xông phá phong ấn, lại có can đảm lưu tại đấu trường kiêu chiến, nguyên lai là có chỗ cậy vào. Chính mình một đường truy tung, tranh đoạt thế giới chủ tử màu đen quang ảnh, rất có thể cũng là đối phương đồng bọn. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, đem chính mình cùng trưởng phong sứ dẫn vào cả bẫy, bây giờ đã đến thu lưới thời khắc. Khống vân sứ trong lòng sinh ra hiểu lầm, cho rằng Đường Chấn cùng điên cuồng thần linh là đồng bọn, cũng biết mình đã không đường có thể trốn. Tất nhiên là bẫy, lại làm sao có khả năng nhường linh cực giới viện binh đến, đem bọn hắn theo nguy hiểm bên trong giải cứu ra. Giờ phút này khống vân sứ trong lòng chỉ có xấu hổ cùng hối hận. Chết tiệt, ngoại giới thần linh. Khống vân sứ cắn răng nghiến lợi, phát ra khàn giọng tiếng giống, cũng không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. Chết. Khống vân sứ nói chuyện đồng thời, ngay lập tức hóa thân đẩy trời mây đen, chuẩn bị khởi xướng một kích toàn lực. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. So sánh cái khác linh cực giới tu sĩ, khống vân sứ ngược lại là có mấy phần huyết tính, chí ít có can đảm cùng cường địch tự chiến một hồi. Tất nhiên đối với kết cục sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Khống vân sứ phát động công kích đồng thời, chỉ thấy đối diện Đường Chấn trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. không gian chung quanh sụp đổ, như là một đầu cự thú hé miệng, đem Khổng Vân sứ một ngụm nuốt vào. Hai tên linh cực giới trấn thủ sứ, nhường tu sĩ e ngại thổ dân thần linh, đang đối chiến đường chân lúc, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Là cái này ngụy thần cùng thật sự thần linh khác nhau, tại linh cực giới còn có thể xính xính uy phong, thậm chí trấn áp ngoại giới tới trước chân chính thần linh. Nhưng mà rời đi linh cực giới, đối mặt chân chính thần linh lúc, nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Như thiểm điện giải quyết hai tên ngụy thần, đường chân quay đầu nhìn về phía trước, hướng phía điên cuồng thần linh truy tung mà đi. Hậu hoạn đã triệt để giải trừ, điên cuồng thần linh tận thế cũng đã gần ngay trước mắt. Chương 3055, điên cuồng thần linh thủ đoạn. Chương 3055, điên cuồng thần linh thủ đoạn 14. Làm đường chân chém giết hai tên trấn thủ sứ, xóa đi tất cả dấu vết lúc, điên cuồng thần linh liền đã có cảm ứng. Nhưng mà cái này tên giảo hoạt, căn bản không có tò mò xem xét, mà là liều mạng tiếp tục thoát khỏi. Vì hắn biết rõ, chính mình không có đồng đội đồng bạn, địch nhân của địch nhân đồng dạng cũng là địch nhân. Chưa đủ thoáng qua trong lúc đó, điên cuồng thần linh biến mất không còn tăm tích. Thần linh nếu là thoát khỏi cảm ứng quá chặt, với lại đạt tới thời gian nhất định sau đó, tiểu chân có khả năng biến mất không còn tăm tích. Chính là nguyên nhân này, hai tên trấn thủ sứ mới biết theo đuổi không bỏ. Đường Chấn hiểu rõ chuyện này, cho nên mới sẽ dùng thời gian ngắn nhất, đem hai tên trấn thủ sứ toàn bộ giải quyết. Sau đó khóa chặt điên cuồng thần linh, lần nữa triển khai truy sát. Đã từng có can đảm tính toán Đường Chấn, bao gồm cô tinh đạo nhân, gia hỏa này đảm lượng to đến kinh người. Chính là loại tồn tại này, mới dám xâm lấn hôn độ chỉ, điên cuồng cướp đoạt thế giới chủ tử. Từ lúc mới bắt đầu lúc, hắn thì không hề nghĩ rằng lưu lại đường lui. Đường Chấn cũng không hiểu rõ, điên cuồng thần linh suy nghĩ vì sao cố chấp như thế, lại biết nhưng phạm là kiểu này tên điên, thường thường sẽ làm ra một ít để người không thể tưởng tượng sự việc. Nhưng mà giờ này khắc này, gia hỏa này chỉ là điên cuồng chạy trốn, tốc độ nhanh đến để người kinh ngạc. Tình huống khác thường như vậy, ngay lập tức khiến cho Đường Chấn cảnh giác. Trước đây đang truy tung lúc, Đường Chấn liền đã từng có phân tích phán đoán, hiểu rõ rồi linh cực giới ngụy thần chân chính tốc độ. Liền xem như một đường mở ra thuần gì, thì khẳng định không sánh bằng chính mình, rốt cuộc có trên thực lực chênh lệch. Nhưng mà giờ phút này điên cuồng thần linh tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi, hơn nữa còn là đang không ngừng gia tốc trong quá trình. Trong lúc vô tình, điên cuồng thần linh tốc độ đã vượt ra khỏi Đường Chấn dự đoán phạm chủ. Nhìn thấy loại tình hình này, Đường Chấn ở đâu còn không ý thức được, điên cuồng thần linh tuyệt đối có vấn đề. Gia hỏa này rõ ràng không phải thật sự thần, nhưng mà thoát đi tốc độ lại không thể so với thần linh kém đến ở đâu. Mặc dù không tới Đường Chấn cực hạn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cái này khiến Đường Chấn sinh lòng cảnh giác, cố ý bộc phát ra lớn nhất tốc độ, kéo gần lại giữa song phương khoảng cách. Sau đó chỉ thấy Đường Chấn phía trước, không gian đột nhiên sụp đổ, cố gắng đem màu đen lưu quang khốn vào trong đó. Nếu là thành công hoàn thành bầy khốn, điên cuồng thần linh chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, thì nhất định khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ là ý thức được nguy cơ chí mạng, điên cuồng thần linh tốc độ lần nữa tăng tốc, vậy mà tại trong nháy mắt chạy ra khỏi Đường Chấn bầy bắt. Thấy cảnh này Đường Chấn, phản ngược lại không cảm thấy kỳ lạ. Hắn vừa nãy thì phỏng đoán, điên cuồng thần linh nên nắm giữ nào đó chạy trối chết bí thuật, cho nên mới dám lớn lối như vậy mạnh mẽ xông tới hỗn độn trì. Tại bốn tên trấn thủ sứ trước mặt, gắng gượng cướp đi thế giới chủ tử. Trước đây trong hỗn độn trì, hắn có thể thành thạo điêu luyện trêu đùa bốn tên trấn thủ sứ, cũng tại đối phương bao vây chặn đánh phía dưới thoải mái hoàn thành cướp đoạn. Có thể lúc kia thì vận dụng tương tự năng lực. Lúc trước chạy trối chết lúc, điên cuồng thần linh cũng không có sử dụng năng lực như vậy, hiển nhiên là vì ẩn tàng lá bài tẩy của mình, từ đó dự phòng nguy hiểm xuất hiện. Kết quả Đường Chấn đột nhiên giết ra, khiến cho điên cuồng thần linh sử dụng át chủ bài, bằng không liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Điên cuồng thần linh bộc phát sau đó, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt cũng đã là trăm vạn dặm xa. Chẳng qua thời gian cực ngắn, đã thoát ly vành đai thiên thạch. Đường Chấn theo sát phía sau, đồng dạng cũng là toàn lực đuổi theo, có chút thư giãn liền có thể năng lực mất đi mục tiêu. Mặc dù tình huống quỷ dị, nhưng mà Đường Chấn cũng không lo lắng. Điên cuồng thần linh thời khắc này tốc độ, cùng thực lực chân chính của hắn hoàn toàn không hợp, loại tình huống này nhất định không thể nào lâu dài. Đường Chấn hoàn toàn không đổi, chỉ ở phía sau chậm rãi đuổi theo, yên lặng chờ nhìn cơ hội hạ thủ. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đuổi trốn đã kéo dài một ngày. Nhìn như thời gian không dài, nhưng nếu là gìn giữ cao tốc thuần gì, như vậy tiến lên vẫn khoảng cách liền sẽ rất đáng sợ. Nhất làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là, thời gian lâu như vậy bên trong, điên cuồng thần linh tốc độ lại không có chút nào chậm lại. Xuất hiện loại tình huống này, đã không thể nói là khác thường, mà là chân chính quỷ dị. Cho dù là tầm thường thần linh, cũng vô pháp gánh vác kiểu này bộc phát, tuyệt đối sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương cực lớn. Điên cuồng thần linh chỉ là nguy thần, căn bản không làm được đến mức này, nếu tại dưới trạng thái bình thường, sợ là cũng sớm đã sẽ bị sinh sinh mà chết. Liên như là manh thú truy đuổi con mồi, chạy đến huyết dịch sôi trào, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn nhưng như cũng sinh long hóa hổ, giống như tiêu hao cùng tự thân không có bất cứ quan hệ nào. Đường Chấn hồi tưởng trước đây, điên cuồng thần linh đủ loại biểu hiện, đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn ở đây tử quang thế giới bên trong, lần đầu gặp được điên cuồng thần linh. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là tìm kiếm thi thể của thần linh, không tiếc tất cả cũng muốn đạt được. Đường Chấn lúc đó cho rằng, đối phương hẳn là ngoại giới thần linh, tìm kiếm thi thể có thể có mục đích khác. Cùng Lung Tung thần chi bản nguyên so sánh, nam kiện bản nguyên linh bảo lực hấp dẫn lớn hơn, cho nên Đường Chấn không chậm trễ chút nào đồng ý giao dịch. Nhưng mà hiện tại xem ra, sự việc hẳn không có đơn giản như vậy. Đường Chấn nghiêm trọng hoài nghi, đối phương thu hoạch thần linh thi thể mục đích, kỳ thực chính là vì thần chi bản nguyên. Thần chi bản nguyên tác dụng thì là dùng để chấp hành lần này kế hoạch. Chính là tiểu này bất kể phí tổn tiêu hao, mới thu được biến thái tốc độ, hơn nữa có thể duy trì như thế lâu dài. Càng là suy nghĩ kỹ một chút, thì càng cảm giác điên cuồng biến thái. Vì đạt thành mục đích của mình, lại chuyên môn tìm kiếm một bộ thi thể của thần linh, đồng thời thông qua thiêu đốt thần chi bản nguyên đến tốc độ tăng lên. Cho dù là Đường Chấn bản thân, cũng từ trước đến giờ không động tới ý nghĩ như vậy. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cách làm này xác thực rất có thể thực hiện, với lại hiệu quả dị thường kinh người. Đương nhiên là có cái tiền đề, chính là nhất định phải có thi thể của thần linh, đồng thời nắm giữ tương ứng thư ký. Cái trước tương đương với nhiên liệu, hắn tương đương với phương tiện giao thông, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Chính là bởi vì thần linh thi thể khó mà tìm kiếm, cho nên điên cuồng thần linh mới biết bước vào tử quang thế giới, dù là bước lên nguy hiểm tính mạng. Cung Đường Chấn lầm vào trong đó hoàn toàn không giống, điên cuồng thần linh vì đạt thành mục đích, quả nhiên là không tiếc bất cứ giá nào. Lúc trước điên cuồng đánh bạc, mới có bây giờ bộc phát, hiển nhiên là đáng giá. Chỉ có thể nói điên cuồng thần linh thời vận không đủ, vậy mà tại chấp hành kế hoạch trong quá trình, tính toán đến rồi Đường Chấn trên đầu. Nguyên bản có thể thành công kế hoạch, gặp phải trọng đại biến cố, bị ép dùng tới nguyên bản không cần vận dụng át chủ bài. Nếu không thể thoát khỏi Đường Chấn, điên cuồng như vậy thần kinh tình cảnh, liền sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Chắc hẳn giờ này khắc này, đối phương đang vắt hết óc nghĩ biện pháp, cố gắng thoát khỏi Đường Chấn truy sát. Mỗi kéo dài một giây, đều có thể dẫn đến nguy hiểm chí mạng. Hai bên cũng nghẹn lấy một cú kình, chờ đợi chuyển cơ xuất hiện, có thể thành công thoát khỏi hoặc là đem đối phương tiêu diệt. Trong lúc vô tình, phía trước xuất hiện một mảnh đủ mọi màu sắc quang mang, đang không ngừng bật bẹo biến hóa. Đó là tràn ra ngoài nồng đậm năng lượng, ở trong không gian giải, sau đó bày biện ra thực thể trạng thái. Sắc thái lộng lẫy năng lượng hải dương phía sau, lờ mờ có thể nhìn thấy, có một khỏa hình dạng kỳ lạ siêu cấp tinh thể. Nhìn lên tới dường như là tổ ong bình thường, thể tích lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Điên cuồng thần linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn có loại cảm giác, chạy ra thăng thiên cơ hội đã đến tới. Đường Chấn lại biến sắc. Đối phương nếu là thật sự trốn vào trong đó, muốn lại đem hắn bắt lấy, sợ là sẽ phải vô cùng khó khăn. Đường Chấn bạo khởi truy kích, cố gắng đem đối phương chém giết. Điên cuồng thần kinh bắt đầu liều mạng, còn lại thần chi bản nguyên tức thời đốc bạo, hiểm lại càng hiểm tránh đi Đường Chấn truy sát. Thì tiếp theo một cái chớp mắt, hai bên đồng thời xông vào năng lượng tinh vân, chui vào tổ ong trạng to lớn tinh thể bên trong. Chương 3056, dị tinh quái vật. Chương 3056, dị tinh quái vật. 14 nhìn từ đằng xa đi lúc, viên này to lớn tinh thể mặt ngoài, hiện đầy tổ ong bình thường hố thiên thạch. Hố thiên thạch lớn nhỏ không đều, có đường kính mười mấy vạn dặm, còn có một số sâu không thấy đáy. Đợi đến tới gần sau đó, rồi sẽ phát hiện mặt đất phân bố cái hố càng nhiều, cùng xi lưới không có gì khác biệt. Địa diện cũng không phải là không hề có gì, mà là trải rộng một loại cổ quái trong suốt chất lỏng, nhưng lại tuyệt đối không phải bình thường hỷ dô ổ xỉ hóa hợp vật. Nhìn lên tới thanh tịnh vô cùng, dù là khoảng cách mấy trăm mét, cũng có thể một chút xem thấu rốt cục. Chất lỏng không có sức nổi, phàm nhân rơi vào trong đó, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên kiểu này cực đoan môi trường, phàm nhân thì tuyệt đối không cách nào bước vào, bằng không chắc chắn đứng trước áp lực kinh khủng. Không cần nói, tự do di động, vẹn vẹn là đứng tại chỗ, đều sẽ bị trực tiếp ép thành bằng phẳng trạng thái. Đối với Đường Chấn mà nói, lại không có bất kỳ cái gì áp lực, trong lúc hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Trước một bước tiến vào điên cuồng thần linh, trong nháy mắt chui xuống dưới đất, biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu này thổ địa cũng không phải là bùn đất, mà là một loại bán trong suốt tinh thể, có được siêu cao độ cứng. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũ thủng trăm ngàn lỗ, trải rộng ăn mòn dấu vết. Theo những thứ này lỗ thủng bên trong, thỉnh thoảng phun ra thải sắc đoàn năng lượng, như là bọt khí giống như phi tốc dâng lên. Trong nháy mắt nổ tung sau đó, khí thể trạng thái năng lượng tràn ngập tại cả tòa thiên không. Trước đây tại quá lỗ hổng bên trong, kia phiến vô biên vô tận năng lượng hải dương chính là thông qua loại phương thức này ngưng tụ mà thành. Điên cuồng thần linh tiến vào lúc kinh động đến trên viên tinh cầu này mặt thổ dân sinh vật, đồng thời nhanh chóng hướng phía Đường Chấn bò tới. Đây là dài đến mấy ngàn mét quái vật, cơ thể bằng phẳng trải rộng cốt giáp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chẳng qua trong nháy mắt thì xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Quái vật cũng không phải là bơi lội, mà là tương đương với thuần di, đã mới có thể được tính là một loại thần thông. Đường Chấn tránh né không ra, chỉ có thể lựa chọn nên chiến. Đang đến gần quái vật trong nháy mắt, Đường Chấn hóa thành một đạo lưu quang, theo quái vật trong cơ thể đi ngang qua mà qua. Như là một thanh lợi kiếm, đem quái vật một phân thành hai, lại không có bất kỳ cái gì tạm khí chạy ra tới. Hoặc nói loại quái vật này, căn bản không phải huyết nhục chi khu, mà là một loại kỳ lạ khác loại siêu phàm sinh mệnh. Con quái vật này tại bị chém giết sau đó, căn bản không có tử vong, lại trong nháy mắt biến thành hai đầu mới quái vật. Trung quanh cổ quái chất lỏng bị hấp thu, nhường quái vật cơ thể như là thổi hơi giống như lớn lên, thậm chí so vừa rồi còn phải lớn hơn 3 phần. Phẫn nộ tâm trạng từ trên người quái vật truyền ra ngoài, đến không hết xúc tu phun ra, không còn nghi ngờ gì nữa chính là quái vật công kích săn giết cách thức. Quái vật thủ đoạn công kích tuyệt đối vừa nhanh vừa đội, trong nháy mắt liền đã rơi trên người Đường Chấn. Lẽ ra kiểu này vật lý công kích cũng không đúng Đường Chấn chiếu thành ảnh hưởng rốt cuộc hắn là thần linh cấp bậc tồn tại. Nhưng mà quái vật xúc tu phía trên lại ẩn chứa cổ quái lực lượng, dù là Đường Chấn cũng không dám kinh thường. Phất tay bổ ra một đạo kiếm quang, rơi vào những tia xúc tu phía trên, trong nháy mắt đem nó toàn bộ chặt đứt. Theo Đường Chấn điều khiển, gãy mất xúc tu bị tụ tập lại một chỗ, thẳng đến hai đầu quái vật bay đi. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, quái vật cơ thể liền bị xúc tu cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra từng cái kinh khủng lỗ thủng. Cái này cũng chưa tính kết thúc, theo Đường Chấn điều khiển, ở chỗ nào chút ít xúc tu phía sau, lôi kéo lên từng cây cùng loại dây thừng thứ gì đó. Xuyên thấu quái vật cơ thể sau đó, xúc tu tiếp tục xe chỉ luồn kim, bay về phía một đầu khác quái vật. Đem hai đầu quái vật cơ thể xuyên thấu sau đó, những thứ này xúc tu kéo lấy dây dài, nhanh chóng thắt nút cũng quấn quanh ở cùng nhau. Hai đầu quái vật bị trói đến cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng giãy giụa, lại không nghĩ dây thừng lại càng thu càng chặt. Không có qua bao lâu thời gian, hai đầu quái vật liền bị trói như là bánh đú, cũng không còn cách nào tiếp tục phát động công kích. Tất nhiên đem nó chém giết sau đó, quái vật sẽ phân liệt tiếp tục công kích, Đường Chấn liền dứt khoát đem nó trói cùng nhau. Chết lại không chết được, lại không cách nào lại lần nữa chia ra thành mới cá thể, chỉ có thể bị vây ở tại chỗ chờ chết. Những thứ này ý niệm ngưng tụ dây thừng, đã coi như là đơn giản thần khí, dây thừng không ngừng quái vật thì vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi giam cầm. Đường chấn ngưng tụ dây thừng, có được không gãy liệt thần kỳ thuộc tính, trừ phi có thể tại trên thực lực khắc chế đường chấn, bằng không vĩnh viễn không thể nào kéo đứt dây thừng. Vì quái vật tập kích, làm trễ nải đường chấn thời gian, điên cuồng thần linh đã không biết tung tích. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đường chấn tâm tình. Chém giết thần linh vốn cũng không thoải mái, điên cuồng thần linh lại vô cùng giàu hoạt, trong tay còn có đường chấn không biết át chủ bài. Như muốn chém giết, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Không để ý tới dãy rủa quái vật, đường chấn quét mắt phía trước lỗ thủng, lách mình tiến vào bên trong. Sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này nội bộ giăng khắp nơi, quả thực đây mê cùng còn muốn phức tạp. Lỗ thủng vừa rộng lại quát, tiến lên lúc ngược lại là không có bất kỳ cái gì cách trở, đồng thời còn có đến không hết lỗ nhỏ tồn tại. Trong này tiến lên, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất phương hướng, bị khốn trụ sau đó không cách nào rời khỏi. Nhất làm cho người cảm thấy đau đầu chỗ, là tinh thần lực bị cổ quái chất lỏng cách trở, căn bản là không có cách quyết tán đến ngoài trăm thước. Tại đây trùng đặc thù môi trường dưới, tu sĩ căn bản là không có cách thăm dò xa xa phát sinh nguy hiểm, giả sử là tại bóng tối chỗ, thậm chí có thể biết vì cao tốc tiến lên mà gặp trở ngại. Thân làm cao cấp thần tướng, đường chấn tự nhiên có đầy đủ nhiều thủ đoạn, có thể ứng phó trước mắt loại cục diện này. Theo ý niệm khống chế, từng đạo cùng loại xúc tu thứ gì đó, theo đường chấn cơ thể lan tràn mà ra. Nhìn lên tới như ẩn như hiện, nhưng lại chân thực tồn tại. Tiểu này xúc tu vừa mịn lại mềm dai, có rất giỏi có giãn, trực tiếp dọc theo gần cự ly một cây số. Vì xúc tu tồn tại, xung quanh một cây số trong gió thổi cỏ lay, tất cả đều không cách nào giấu giếm được đường chấn. Cự ly một cây số nhìn như rất ngắn, phổ thông tu sĩ đều có thể chớp mắt đến, chẳng qua đối với đường chấn mà nói, lại đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Lại nói tiểu này đặc thù xúc tu, thân mình thì có công kích hiệu quả, là thuộc về thần linh cấp vũ khí. Giờ phút này đường chấn dáng vẻ, ngược lại là cùng thổ dân sinh vật rất tương tự. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, đường chấn đi về phía trước vào, chậm rãi tiến hành truy tung. Điên cuồng thần linh đã đào thoát, đường chấn ngược lại không còn sốt ruột, như là vững vàng thợ săn giống như truy tung kiếm dấu vết. Trạng thái của hắn bây giờ, dường như là một cái toàn thân đầy gai quái ngư, tại không phải thủy trong chất lỏng phi tốc tiến lên. Không có đi ra khỏi bao xa, đường chấn gặp phải một đám quái vật, thân dài cũng tầm chừng trăm thước. Cùng lúc trước cảnh ngộ quái vật so sánh, những thứ này thân dài trăm mét quái vật, nhiều nhất chỉ có thể coi là một đám tiểu ngư. Mặc dù hình thể không có khuyết đại như vậy, nhưng mà lực sát thương lại chỉ mạnh không yếu, phản phất là một đám dữ tợn thực nhân ngư. Những quái vật này như là phong cẩu, phát hiện đường chấn trong nháy mắt, cũng không chút do dự nào xông về phía trước. Vờn quanh tại đường chấn trung quanh bán trong suốt xúc tu, tại quái vật xông tới đồng thời, giống như vật sống phát động công kích. Xúc tu không có đem quái vật xé nát, mà là xuyên thấu cơ thể, khiến cho không cách nào tự do hành động. Tất nhiên đã hiểu rõ, quái vật sau khi chết sẽ phân liệt sao chép, đường chấn đương nhiên sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Quái vật bị hắn không chế sau đó, ngay lập tức lâm vào trong khi hoảng loạn, muốn công kích làm không được, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Tại đường chấn kích thích dưới, bọn này nguyên bản phát động công kích quái vật, đã biến thành hắn điều khiển chó săn. Theo đường chấn thúc đẩy, bọn này thân dài trăm mét quái vật, kéo lấy nhìn đường chấn phi tốc tiến lên. Ven đường cảnh ngộ lẻ tẻ quái vật lúc, thậm chí không cần đường chấn ra lệnh, những thứ này chó săn rồi sẽ cùng nhau tiến lên đem nó xé thành vỡ nát. Đường chấn giết không chết quái vật, những quái vật này lại có thể giết chết, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Chương 3057, địa tâm ý thức chương 3057, địa tâm ý thức 14 tại trong giới tự nhiên, hình thể cũng không thể đại biểu thực lực, tu hành giới cũng là như thế. Nhìn như hùng vĩ hình thể, nuốt lại là cỏ dại, tiếng giống cũng là mềm mại bất lực. Làm đồng bạn bị tàn sát nuốt lúc, sẽ chỉ ở bên cạnh yên lặng quan sát, cho rằng cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ. Không được bao lâu thời gian, giống nhau cảnh ngộ rồi sẽ rơi trên người mình, sau đó lại sẽ có mới lạnh lùng người đứng xem xuất hiện. Vòng đi vòng lại, không hết không dừng. Ngược lại là một ít hình thể nhỏ bé manh thú, có được đáng sợ lực phá hoại, hung tàn máu tanh mà không cố kỵ gì. Đường chấn điều khiển quái vật, chính là như vậy hung hãn dũng mãnh, đem ven đường gặp phải quái vật sẽ thành vỡ nát. Cho dù là thể dài mấy ngàn thước quái vật, tại đây chút ít như là đàn sói bình thường trước mặt quái vật, thì căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Có rồi những quái vật này ở phía trước mở đường, ngược lại là giúp đường chấn đi không ít phiền phức, có thể nói là một đường thông suốt không trở ngại. Đường chấn tại tiến lên trong quá trình, không ngừng tìm kiếm nhìn điên cuồng thần linh tung tích, tránh cho bị đối phương tránh thoát khỏi. Có thể xác định một chút, đối phương tại đây phiến môi trường bên trong, bị hạn chế vượt xa đường chấn. Không phải chân chính thần linh, tại rất nhiều tình huống dưới, căn bản là không có cách tượng chân chính thần linh như vậy nhẹ nhàng như thường. Đứng trước tiểu này thế giới xa lạ, cho dù đường chấn cũng không dám tùy tiện hành động, chớ đừng nói chi là một tên ngụy thần. Theo không ngừng xâm nhập, điên cuồng thần linh gặp phải nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều, nếu đụng tới thật sự kinh khủng cự thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng. Chỉ nhưng mà đứng trước đường chấn truy sát, đối phương chỉ có thể mạo hiểm tiến lên, dừng lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể cho đến bây giờ, điên cuồng thần linh vẫn như cũ không thể xác định đường chấn thân phận, nhưng mà những thứ này cũng không trọng yếu. Có thể xử lý hai tên chấn thủ sứ, đồng thời một đường theo đuổi không bỏ, chắc chắn sẽ không là cái gì lương thiện bạn bè. Theo không ngừng xâm nhập, địa hình trở nên càng phát ra hiểm trở. Tiểu này đặc thù môi trường bên trong, ánh sáng vốn là rất yếu ớt, càng đi chỗ sâu thì càng như thế. Tiến lên chẳng qua mấy chục cây số, trung quanh liền đã một mảnh đen kịt, khiến người ta cảm thấy đưa thân vào quá lỗ hổng bên trong. Nơi này tồn tại chất lỏng, có cao hơn sền sệt độ, đối với tiến lên sẽ tạo thành trở ngại. Có thể theo không ngừng xâm nhập, loại chất lỏng này rồi sẽ trở nên như là bùn não, cuối cùng trở nên kiên cố. Này cũng là một chuyện tốt, mang ý nghĩa lúc đạt tới nhất định chiều sâu sau đó, điên cuồng thần linh liền đem không đường có thể đi. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đã xác định, sự việc không hề có đơn giản như vậy. Lại đi tiếp một khoảng cách, tại giang khắp nơi trong hang động, lần lượt xuất hiện một ít sền sệt như tơ trạng thứ gì đó. Những thứ này cũng không phải là thực vật, mà là như là sinh vật thần kinh bình thường, một khi đụng vào rồi sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng. Đường Chấn điều khiển những quái vật kia, tại đụng phải dấu giếm sợi tơ sau đó, trong nháy mắt bị quấn quanh. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, quái vật liền bị bọc thành cầu, cũng không còn cách nào thoát khỏi. Cũng may kiểu này lưới tơ chạm vật thể, cũng không chủ động tìm kiếm công kích, chỉ cần không đụng vào thì không có việc gì. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ tăng lên tiến lên độ khó, rốt cuộc tại bóng tối môi trường bên trong, Đường Chấn tinh thần cảm giác chỉ có khoảng 100 mét. Cuối cùng một đầu quái vật bị quấn ở sau đó, Đường Chấn cắt đứt tất cả cảm giác xúc tu, sau đó bắt đầu áp xúc tự thân thể tích. Giờ khắc này thân thể hắn trở nên như là một cái thật nhỏ con lương, tại dày đặc lưới tơ bên trong phi tốc xuyên thẳng qua. Mặc dù tiến lên khó khăn, nhưng mà vẫn như cũ chậm không đến ở đâu. Tại tiến lên trong quá trình, Đường Chấn dần dần cảm nhận được một tia áp lực, đồng thời còn có một loại đặc thù cảm giác. Tại đây khoảng đặc thù tinh thể nội bộ, tất nhiên có siêu phàm sinh mệnh tồn tại, mình đã xâm nhập rồi đối phương khống chế lĩnh vực. Chỉ là cho đến bây giờ, đối phương từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Có thể đã rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là đang yên lặng quan sát, muốn nhìn một chút Đường Chấn rốt cục dự định làm những gì. Tại người khác địa bàn, tự nhiên muốn gìn giữ khiêm tốn, đỡ phải trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tất nhiên mấu chốt của sự tình, vẫn là phải nhìn đối phương là thái độ gì. Cũng không phải mỗi một tên siêu phàm tồn tại cũng duy trì tuyệt đối lý trí, trong đó có rất nhiều đều là điên cuồng tên điên. Bất kể sự tình gì, đều có thể làm được. Đụng tới tên gia hỏa như vậy, tuyệt đối không cần giảng đạo lý, chỉ cần so đấu nắm đấm của ai đủ cứng. Không có quá nhiều lý trí, lại cũng không có nghĩa là không biết sợ hãi, làm xác nhận chính mình không phải là đối thủ, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn bỏ cuộc. Tiến lên trong quá trình, loại cảm giác này trở nên càng phát ra nồng đậm. Phản phất như là tại trong hắc ám, có vô số không chứa tình cảm ánh mắt, đang yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Đường Chấn không khỏi hoài nghi, điên cuồng thần linh giờ phút này, có phải vẫn như cũ còn đang ở chạy trốn tránh né? Sẽ có hay không có loại khả năng, đối phương đã bị khống chế, hoặc là lâm vào khốn cảnh bên trong? Quả thực như thế, nên không bao lâu, có thể rồi sẽ đến phiên chính mình. Trong hắc ám Đường Chấn trở nên càng phát ra cảnh giác. Lại đi tiếp một khoảng cách, phía trước vô biên hắc ám dường như trở nên mỏng manh một ít. Phản phất như là nắng sớm hơi lộ ra, mặt trời sắp mọc lên, rất nhanh quang minh liền đem giáng lâm. Dưới đất nơi cực sâu, xuất hiện tình huống như vậy, thân mình thì rất khác thường. Đường Chấn ung dung thản nhiên, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chậm rãi xuyên việt rồi bóng tối hoàn cảnh này. Theo sáng ngời càng ngày càng mạnh, một màn đặc thù cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Chấn. Nguyên lai răng khắp nơi thì động vật đã đi đến cuối con đường, phía trước là một chỗ vô biên vô tận không gian, giống như to lớn bọc khí, bên trong tồn tại cùng loại hành tinh vật thể đang có quy luật tự động vận chuyển. Nhìn xem tinh cầu này môi trường, rõ ràng chính là có sinh vật tồn tại, hơn nữa còn có thành trấn cùng quốc gia. Đường Chấn lại năng lực nhìn ra, tinh cầu bên trên sinh vật kỳ thực cùng nuôi dưỡng ở trong hồ cá kim ngư không có gì khác biệt. Bọn hắn bị phong bế tại trong hoàn cảnh đặc thù, căn bản không biết mình thân phận thật sự, càng không biết thế giới này người sáng tạo đang mỗi thời mỗi khắc quan sát cùng thăm dò. Bước vào mảnh không gian này đồng thời, Đường Chấn thì đã thấy nơi này trường khống giả tinh thể châu ngưng kết ra tới đặc thù ý thức, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đối phương hình tượng, chỉ có thể nói là năng lượng cùng ý thức ngưng tụ mà thành một đoàn đồ vật, có nhiều chỗ không ngừng sụp đổ, còn có chỗ không ngừng mọc thêm. Tại Đường Chấn quan sát đối phương lúc, ý thức thể thì đang quan sát Đường Chấn, duy trì lặng im trạng thái. Chắc là có thể cảm nhận được Đường Chấn rất cường đại, cho nên không hề có trực tiếp công kích, lại có lẽ là đang tự hỏi rốt cục dùng dạng gì phương pháp tới đối phó Đường Chấn cái này cường đại kẻ xông vào. Đường Chấn lại đầu tiên mở miệng biểu lộ chính mình ý đồ đến. Ta đang truy tung một tên địch nhân, hắn lúc trước xâm nhập rồi nơi này, đưa hắn giao cho ta, sau đó ta liền rời đi, chúng ta lẫn nhau không trêu chọc. Đường Chấn thái độ rất rõ ràng, chỉ cần thứ thuộc về chính mình, nếu như là ý thức thể không cho, vậy cũng chỉ có thể trước đánh nhau một trận. Hắn ở đây xâm nhập nơi này sau đó liền đã thuộc về ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hắn mang theo vật phẩm cũng đồng dạng thuộc về ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ý thức thể trả lời đơn giản mà bá đạo. Nghe được đối phương trả lời, Đường Chấn âm thầm cười lạnh. Nếu là dựa theo ý thức thể logic, chính mình thì xâm nhập rồi phiến khu vực này, có phải hay không cũng phải bị giam giữ tạm giam? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, ý thức thể lần nữa truyền đến thông tin, lần này đặc biệt nhắm vào Đường Chấn. Bao gồm ngươi đang bên trong, thì không cho phép rời khỏi, hiện tại cũng là của ta đồ chơi. Phát ra thông cáo đồng thời, thì có lực lượng ma quái xuất hiện, đem Đường Chấn kéo xuống to lớn bọn khí bên trong. Chương 3058, ý thức thể sân chơi chương 3058, ý thức thể sân chơi 14 chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Đường Chấn thì biến ảo vị trí, xuất hiện tại một cái sơn cốc chỗ sâu. Lại đi đang xem đỉnh tiên không, trở nên càng phát ra tĩnh mịch mà xa xôi, lúc trước nhìn thấy cảnh tượng, lại đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sáng tạo thế giới này ý thức thể, không còn nghi ngờ gì nữa không muốn để cho đồ chơi làm rõ ràng, mình rốt cuộc đưa thân vào dạng gì thế giới bên trong. Nó sáng tạo ra hư giả thiên không, nhường đám đồ chơi không thể nhìn rõ thật nghĩ, vĩnh viễn sinh hoạt tại nói dối bên trong. Hết lần này tới lần khác những thứ này nói dối, bị đám đồ chơi trở thành chân lý. Đây là một tòa cùng loại thần quốc thế giới, quy tắc do ý thức thể chế định, đối với Đường Chấn mà nói cũng không hữu hảo. Biến cố phát sinh quá đột ngột, Đường Chấn dù là chuẩn bị sẵn sàng, lại vẫn không có rút lui cơ hội. Cũng không phải là ý thức thể thực lực quá mạnh, mà là vì cả viên hành tinh đều là địa bàn của nó, sử dụng thủ đoạn lại quỷ dị kỳ lạ. Ý thức thể chỉ có thể vây khốn đường chấn, đồng thời sử dụng quy tắc áp chế, lại không thể nào đem đường chấn chém giết. Chỉ cần đường chấn tìm thấy cách, là có thể thoát khỏi khốn cảnh, thoát khỏi ý thức thể kiến tạo siêu cấp sân chơi. Nhưng mà đường chấn cũng không sốt ruột, vì điên cuồng thần linh cũng bị khốn tại tòa này thế giới, chỉ là dưới mắt không biết tung tích. Hắn muốn tìm tới điên cuồng thần linh, thu hồi thứ thuộc về chính mình, đồng thời tìm kiếm rời đi phương pháp. Vì quy tắc áp chế, đường chấn tu vi bị hạn chế, không cách nào thi triển thần linh thủ đoạn. Nhưng nếu là cảnh ngộ thần linh cấp công kích, bị phong ấn thần linh lực lượng, cũng sẽ ngay lập tức bạo phát ra. Đường chấn ước gì ý thức thể phá hoại quy tắc, đối với mình phát động công kích, như thế hắn liền có thể trực tiếp phá hủy tòa này thế giới. Nhục thân có lực lượng, ngược lại là không bị bao lớn ảnh hưởng, chỉ bằng vào điểm này có thể tự vệ. Từ dưới đất nhặt lên 16 cục đá, lấy tay lay động mấy lần, tiện tay ném trên mặt đất. Đường chấn đây là đang chiếm bút, có tiên thiên bắt tượng, lại có hậu thiên bắt tượng, tính toán tưởng tận thiên hạ vạn vật sinh tử diễn biến. Nhìn tán loạn trên mặt đất cục đá, bày biện ra quỷ dị tư thế, đường chấn khẽ cười một tiếng. Hắn đã có thể xác nhận, tại đây tòa thế giới bên trong, xe bói năng lực không bị ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, muốn tìm được điên cuồng thần linh, hẳn là sẽ không đặc biệt khó khăn. Đường chấn nắm giữ bói toán thủ đoạn, cộng lại trường hơn vạn chủng, đến từ đại thiên thế giới vị diện khác biệt. Chỉ cần quy tắc cho phép, hắn có thể tính vào thế gian này tất cả, không có chút nào khác biệt. Đường chấn tiết lộ thiên cơ, không cần lo lắng sẽ gặp phải quy tắc phản vệ, rốt cuộc hắn bản thân liền là thần linh. Đưa tay nhẹ nhàng quét qua, đem 16 mai cục đá thu vào trong lòng bàn tay, đường chấn tại giữa sơn cốc nhanh chóng ghé qua. Đối với tòa này thế giới, đường chấn biết rất ít. Lúc trước hắn chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, không hề có nghiêm túc quan sát, chỉ biết là thế giới này có thành thị quốc gia. Thế nhưng tiến lên tại giữa núi rừng, đường chấn lại chợt phát hiện, thế giới này có thiên địa năng lượng tồn tại. Xác định điểm này, đường chấn lòng tin càng đầy, biết mình khẳng định có thể rời khỏi. Có thiên địa năng lượng, có thể thai nghén yêu ma tinh quái, nhất là hoàng sơn nguyên dã trong lúc đó, càng có thể đụng tới yêu ma tà vong thứ gì đó. Ngao! Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, chỉ thấy núi rừng bên trong nhảy ra một con thân dài mấy mét, đỉnh đầu sinh ra sừng dài hổ yêu. Bề ngoài mặc dù cực giống mãnh hổ, phần bụng lại sinh ra lục túc, phía sau dày đặc vây cá trạng có thứ. Miệng to như chậu máu mở ra, răng nanh răng nhọn như là đòn đao, nhìn làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lại là một tiếng gào thét, bên cạnh lại thoát ra một đầu hổ yêu. Hai đầu hổ yêu bề ngoài cực kỳ tương tự, chỉ là hình thể lớn hơn một chút, tất cả đều hung tợn chằm chằm vào đường chấn. Một hồi gió tanh đánh tới, nhỏ bé hổ yêu từ sau đọc phát động công kích, một đầu khác hổ yêu thì đang xúc thế. Chỉ cần bắt được cơ hội, rồi sẽ phát động công kích. Đường chấn không chút hoang mang, cơ thể nhẹ nhàng uốn éo, liền đã tránh đi hổ yêu công kích. Đồng thời nắm tay thành quyền, đập vào hổ yêu bên thai vị trí. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, hổ yêu phát ra rú thảm, xương sọ trong khoảnh khắc sụp đổ. Rơi trên mặt đất sau đó, thất tha thất thểu đi vài bước, liền ầm vang trong lúc đó ngã xuống đất không dậy nổi. Một đầu khác hổ yêu thấy thế, hai mắt trợn tròn xoe, dường như không thể tin được trước mặt nhìn thấy một màn này. Nhìn ngã trên mặt đất, đã khí tuyệt đồng loại, hổ yêu bắt đầu chậm rãi hướng lui về phía sau bước. Mắt tròn vo, nhìn chằm chằm đường chấn, chất đầy tên là tâm tình sợ hãi. Ngươi lăn tới đây cho ta. Đường chấn nhìn quái vật, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Nghe được giọng đường chấn, hổ yêu sửng sốt một chút, không chút do dự xoay người chạy. Sau đó liền nghe tiếng gió truyền đến, nhường hổ yêu sợ hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chạy trốn con đường bên trên. Ngao! Hổ yêu hơi kém sợ mất mật, phát ra một tiếng sợ hãi kêu rên, lại một lần nữa thay đổi phương hướng. Tại mảnh rừng núi này bên trong, hai đầu quái vật chính là vương giả, không người dám tại trêu chọc tồn tại. Hôm nay lại đụng phải khắc tinh, bị đường chấn đập chết một cái khác ý thức được nguy hiểm, một lòng một dạ muốn chạy trốn. Kết quả xoay người lần nữa lúc, kia đến nhường hổ yêu sợ hãi thân ảnh, vẫn như cũ còn đang ở đứng trước mặt lập. Cố nén bổ nhào qua xúc động, hổ yêu tiếp tục thay đổi phương hướng, kiên trì đếm thử thoát khỏi. Nó đã khai linh trí, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn nhào tới, như thế đồng đẳng với tự sát. Khi lại một lần nữa nhìn thấy đường chấn lúc, hổ yêu đã tuyệt vọng, cơ thể chậm rãi nằm rạp trên mặt đất. Nó đã dự cảm đến, chính mình hôm nay sợ là khó thoát một kiếp. Nếu ngươi lại không nghe lời, ta thì một quyền đấm chết ngươi. Giọng đường chấn văng lên, nhường quái vật cơ thể khẽ run lên, đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất. Còn không tính quá ngu. Đường chấn nói chuyện đồng thời, đi tới quái vật trước mặt, đưa tay bắt lấy rồi trên lưng hắn rồi một cái cốt thứ. Này cốt thứ dài ước chừng một thước rưỡi, ngoại hình hiện lên dao lưỡi con hình, nhìn lên tới vô cùng sắc bén. Giang giác. Đưa tay nhẹ nhàng một cách ra, độ cứng có thể so với sắt thép quái thú cốt thứ, rồi sẽ đường chấn gắng gượng tách ra xuống dưới. Hổ yêu kêu rên một tiếng, mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng mà vẫn như cũ dị thường đau lòng. Đây chính là nó thân phận tượng trưng, kết quả lại bị đường chấn trực tiếp bẻ gãy, giống như bẻ gãy non mềm những cây. Thế nhưng đúng là như thế, mới khiến cho hổ yêu càng phát ra sợ hãi, hiểu rõ đường chấn có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình. Giang giác âm thanh không ngừng vang lên, đường chấn trong tay cốt thứ bị tách ra thành một cái tạo hình kỳ lạ cốt chất trường đao. Đem chướng mắt mấy cây cốt thứ đá gãy, đường chấn cưỡi tại rồi hổ yêu trên lưng. Đứng dậy, theo tay ta chỉ phương hướng đi tới, tốc độ nhanh một chút nhi. Đường chấn không cách nào phi hành, chỉ có thể tìm kiếm phương tiện giao thông, như vậy có thể tăng tốc độ tiến lên. Hổ yêu ngược lại cũng thông minh, phát hiện đường chấn chỉ là kỵ chính mình đi đường, mà không phải là vì giết chết chính mình sau đó, ngay lập tức trở nên tinh thần. Nó làm hết sức chạy nhanh, đồng thời còn muốn chạy ổn, hy vọng có thể đổi lấy đường chấn thỏa mãn. Nếu đường chấn thỏa mãn, hổ yêu liền có thể giữ được tính mạng, đồng thời có cơ hội đạt được tự do. Thân làm mảnh rừng núi này bá chủ, hổ yêu đối với địa hình hết sức quen thuộc, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền vượt qua rồi mấy đạo đỉnh núi. Lúc này hổ yêu đã mệt mỏi thở hổn hển, nhưng lại vẫn như cũ không dám thả chậm bước chân. Sợ Đường Chấn một bất mãn, tiện tay nện lên một quyền, sau đó chính mình liền một mệnh ô hô. Ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi cẩn thận cân nhắc tu luyện, đúng ngươi sẽ có chỗ tốt. Nhìn tốc độ càng ngày càng chậm, rõ ràng đã nhanh muốn chống đỡ không nổi Hổ Yêu, Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Không đợi Hổ Yêu phản ứng, cũng cảm giác trong đầu nhiều cái quái gì thế, tựa hồ là một thiên yêu tộc tu hành công pháp. Công pháp khắc vào trong đầu, Hổ Yêu không vô dụng chút sức lực liền hiểu rõ, đồng thời có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Giờ khắc này Hổ Yêu rốt cuộc biết chính mình đạt được rồi cái gì, hưng phấn không cách nào hình dung. Nó hé miệng, kìm lòng không được muốn ngửa mặt lên trời cao hống, từ đó phát tiết vui sướng trong lòng. Vừa nghĩ tới phía sau Đường Chấn, Hổ Yêu ngay lập tức ngậm miệng lại, lại đột nhiên dừng lại nằm rạp trên mặt đất, làm ba lần dập đầu động tác. Tiểu này truyền đạo thụ nghiệp hành vi, dường như đồng đẳng với tái tạo, Hổ Yêu thực sự nghĩ không ra báo ân cách. Chỉ có lễ bái ba lần, thể hiện ý cảm kích. Hảo hảo làm tọa kỵ của ngươi, không nên suy nghĩ bậy bạ, vội vàng cho ta đi đường. Đường Chấn thuận miệng nói, giọng nói hơi có vẻ bất mãn. Hổ Yêu gầm nhẹ một tiếng, vội vàng từ dưới đất đứng lên, tiếp tục hướng phía trước cấp tốc chạy trốn. Chạy trốn trong quá trình, thiên địa năng lượng hướng phía Hổ Yêu trên người phi tốc tụ tập, trong lúc vô tình liền chạy như bay. Chương 3059, cách trở nặng nghề chương 3059, cách trở nặng nghề 14 dặm dạp sơn lĩnh trong lúc đó, Hổ Yêu ghé qua mà qua. Có rồi Đường Chấn truyền thụ cho tu hành công pháp, Hổ Yêu đang chạy trốn liền có thể tu hành, trong lúc vô tình liền đã chạy như bay. Phong thần hổ, làm tu luyện có thành tựu lúc, liền có thể bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Trong lúc đó có dã thú gặp phải, sôi nổi né tránh, mặc cho ai cũng không dám trêu chọc đầu này trong núi bá chủ. Chạy khoảng một giờ, một cái đường nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Xuất hiện con đường thì mang ý nghĩa tiếp cận đám người nơi tụ tập, tiến lên cũng sẽ trở nên càng phát ra thoải mái. Hổ Yêu ngày bình thường ở tại thâm sơn bên trong, cũng không tùy tiện tiếp cận nơi có người, chủ yếu chính là vì tránh phiền phức. Chân núi có thợ săn võ giả, còn có hiểu được tu hành thuật pháp liệp yêu sư, có thể đúng Hổ Yêu tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng mà Đường Chấn không có hạ lệnh đình chỉ, Hổ Yêu chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, theo con đường luôn luôn về phía trước phi nước lại. Giờ khắc này Hổ Yêu, cho dù đã bụng đói kêu vang, cấp tốc chạy vội tạo thành to lớn thể lực tiêu hao. Nhìn thấy thích hợp đồ ăn, ngươi có thể tự do ăn. Giọng Đường Chấn vang lên, nhường Hổ Yêu trong lòng hưng phấn, vội vàng tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Nó vừa mới lấy được công pháp, có thể phân biệt cùng thôn vệ ác nhân, sau đó đạt được công đức cùng thực lực để thăng. Hổ Yêu nắm giữ sau đó, liền nghĩ nếm thử một phen, bây giờ cuối cùng có rồi cơ hội. Chỉ trong chốc lát, phía trước xuất hiện thôn đồn. Làng bên ngoài đồng ruộng ở giữa, có thôn dân trồng trọt hoa màu, bên cạnh còn có giám công vùng dòi quát mắng. Đang làm việc thôn dân, sôi nổi mở to hai mắt nhìn phi tốc đến gần Hổ Yêu. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, vội vàng làm cho ta công việc, trợn tròn mắt nhìn lung tung cái gì? Giám công giận mắng một tiếng, cơ trong tay nhánh dây, muốn quật gần đây một tên thôn dân. Đã thấy tên kia thôn dân ngồi ngay đó, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt sợ hãi, đưa tay chỉ sau lưng giám công. Một hồi gió tanh truyền đến, giám công hoảng sợ quay đầu, sau đó liền thấy một tấm miệng to như chậu máu trực tiếp cắn tới. A! Giám công phát ra ngắn ngủi kêu thảm, nửa người bị eo hổ nuốt vào, sau đó trực tiếp cắn thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra bên trong, lại bị một ngụm nuốt xuống. Bên cạnh những thôn dân kia, sợ tới mức chạy trối chết, đồng thời gào thét lớn Hổ Yêu ăn người. Ăn no rồi thì đi đường, không muốn lãng phí thời gian. Đứng ở bên cạnh Đường Chấn, đối với vừa mới cảnh tượng nhìn như không thấy, chỉ là nhẹ nhàng thúc giục rồi một câu. Ngao! Hổ Yêu gầm nhẹ đáp lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thôn trang, đang có thợ săn cùng thôn dân cơ vũ khí lao ra. Trong đó có mấy người, trên người nhiễm nhìn ác khí, cũng không phải là hạ người lương thiện. Hổ Yêu thay đổi phương hướng, hướng phía những thôn dân kia phóng đi. Liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy tên ác nhân bị Hổ Yêu liên tiếp cắn chết, sợ tới mức những thôn dân khác sôi nổi thoát khỏi. Đem mấy tên ác nhân nuốt sau đó, Hổ Yêu lộ ra thỏa mãn nét mặt, lại nhanh chóng xông về Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn thả người nhảy lên, cưỡi tại rồi Hổ Yêu trên người, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Vì thôn phệ ác nhân, hấp thu đối phương oán khí tiệm khí, Hổ Yêu thực lực được tăng lên. Đối với tự thân sửa đổi, Hổ Yêu vô cùng hiểu rõ, cho nên hưng phấn dị thường. Nó hiện tại càng phát ra may mắn, chính mình đụng phải Đường Chấn, sau đó đạt được rồi này một phần cơ duyên. Bằng không sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ cùng đồng bọn giống nhau, chết tại liệp yêu sư hoặc là thợ săn trong tay. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, nắm giữ đặc thủ tu hành công pháp, có thể dựa vào nuốt ác nhân mà thu được công đức, đồng thời không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Theo con đường phi tốc tiến lên, thỉnh thoảng lướt qua từng tòa thôn trang, khi thấy cưỡi lấy Hổ Yêu đi đường Đường Chấn, thôn dân tất cả đều sợ tới mức kêu to né tránh. Đối mặt không thể đối với kháng tồn tại, người bình thường duy nhất có thể làm sự việc chính là liều mạng né tránh ẩn tàng. Đồng dạng cũng có một chút thợ săn, tại phát hiện Hổ Yêu tung tích sau đó, ngay lập tức thông qua phi điệu chuyển thư báo cảnh sát. Không có qua bao lâu thời gian, phía trước thành trấn bên trong thì nhận được Hổ Yêu xuất hiện hại người thông tin. Võ giả cùng liệp yêu sư sôi nổi xuất động, bọn hắn đánh giá ra con đường tiến tới, sau đó cố gắng chặn đường phục kích. Đường Chấn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng căn bản chưa từng để ở trong lòng. Hắn hiện tại việc cần phải làm, liền là mau chóng đến suy tính vị trí, đem điên cuồng thần linh tìm kiếm ra đây. Nếu là trước đây đụng phải phi hành cự thú, Đường Chấn thực sự không phải tại lục địa lao vụt, mà là sẽ ở thiên không bay lượn. Không cần để ý tới có phải kinh thế hai tụng, chỉ cần có thể tăng tốc đi đường tốc độ, cho dù là cự long Đường Chấn cũng dám khống chế. Lại đi ngang qua vài tòa thôn trang sau đó, trước mặt xuất hiện một đám người ảnh, đem con đường đi tới chặn được cực kỳ chặt chẽ. Bọn hắn cầm trong tay trường thương cung tiễn, tại Hổ Yêu xuất hiện một khắc này, liền không chút do dự phát động công kích. Eo hổ gầm lên giận dữ, hướng phía đám người vọt tới, to lớn móng đuốt vung vẫy trong lúc đó, đem cản đường võ giả sôi nổi bị đánh bại trên mặt đất. Liệp yêu sư sử dụng chuyên dụng vũ khí, cố gắng đem hổ yêu chém giết, kết quả lại bị Đường Chấn một đao đánh chết. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, chặn đường cửa ải liền bị đột phá, mấy tên ác nhân bị hổ yêu trực tiếp nuốt. Xa xa quan chiến bách tính thấy thế, sợ tới mức hồn phi phách tán, đội vàng đóng cửa né tránh nhận nút. Thu được sau khi thắng lợi, Đường Chấn không có một lát dừng lại, chỉ huy hổ yêu tiếp tục đi tới. Lại đi tới không đến 50 dặm, trên đường xuất hiện một đám kỵ binh, đồng thời còn có một đám trang bị tinh lương liệp yêu sư. Lúc trước chặn đường thất bại, làm cho đối phương ý thức được, Đường Chấn cùng hổ yêu tuyệt đối không dễ trêu chọc. Cho nên ngay lập tức triệu tập kỵ binh, cộng thêm một ít liệp yêu sư tinh anh, cố gắng đem Đường Chấn chém giết. Bên địch đội hình có thể nói là phi thường cường đại, bất kể kỵ binh hay là liệp yêu sư vũ khí, đúng hổ yêu mà nói cũng vô cùng nguy hiểm. Vì để tránh cho hổ yêu bị xử lý, thiếu khuyết thích hợp đi đường công cụ, Đường Chấn liền điều khiển hổ yêu đi theo đường vòng. Đối với Đường Chấn mà nói, tiểu này chém giết căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ lãng phí thời gian quý giá. Lại không nghĩ Đường Chấn né tránh, cổ vũ rồi cản đường người phách lối khí diễm, nghĩ lầm Đường Chấn là bởi vì sợ hãi mà trốn tránh. Tại Đường Chấn né tránh đồng thời, cản đường kỵ binh cùng liệp yêu sư nhóm sôi nổi theo ở phía sau khởi xướng truy kích. Bọn hắn một đường hô to chửi rủa, cố gắng nhường Đường Chấn dừng lại ứng chiến, thái độ phách lối đến cực điểm. Đường Chấn nguyên bản không thèm để ý những truy binh này, chỉ là đối phương mắng càng phát ra khó nghe, hoàn toàn chính là không giữ mồm giữ miệng. Đi ngang qua một mảnh bụi cỏ lúc, Đường Chấn trong tay cốt đao quét ngang, thảo diệp bị sôi nổi chặt đứt. Đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, thảo diệp rơi vào Đường Chấn trong tay. Đi. Bắt lấy thảo diệp nhẹ nhàng hất lên, chỉ thấy từng đạo lục quang như là linh xạ, thẳng đến những truy binh kia bay đi. Lớn tiếng chửi mắng truy binh, căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị non mềm thảo diệp xuyên khẩu xuyên não. Không có phát ra mảy may âm thanh, thì theo kỵ thú trên lưng lăn xuống, trực tiếp mất mạng mà chết. Chẳng qua trong nháy mắt, truy binh thì hao tổn bá thành, tất cả đều bị non mịn thảo diệp xử lý. Thấy cảnh này cảnh tượng, địch nhân sợ tới mức hồn bất phụ thể, sôi nổi dừng lại không dám tiếp tục truy kích. Chỉ bằng vào một nhánh cỏ lá, có thể giết chết nhiều như vậy địch nhân, Đường Chấn thực lực không thể nghi ngờ. Nếu là tiếp tục truy kích giống như là tự tìm đường chết. Nhất định phải ngay lập tức truy kích, lẽ nào các ngươi quên rồi, con đường này phía trước là ở đâu? Phụ trách chặn đường thủ lĩnh, dùng chém đinh chặt sắt giọng nói, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Liền xem như Đường Chấn thực lực cứng hãn, thì nhất định phải truy sát chặt đường, bởi vì hắn chính trực chạy hoàng thành mà đi. Một khi nhường hổ yêu tới gần hoàng thành, đơn giản chính là thiên hạ liệp yêu sư sỉ nhục, đồng thời còn sẽ cho hoàng gia đem lại nguy cơ rất lớn. Cho nên dù thế nào, cũng tuyệt đối không thể nhường Đường Chấn tiếp tục đi tới, nhất định phải đem nó chặn đường chạm không vẹn vẹn là bọn hắn một đám, cái khác phụ trách chặn đường đội ngũ, đồng dạng nhận được tử chiến không lùi mệnh lệnh. Dù thế nào, cũng không thể nhường Đường Chấn tiếp tục đi tới, phải tất yếu bảo đảm hoàng thành an toàn. Chương 3060, không ai có thể ngăn cản chương 3060, không ai có thể ngăn cản 14 bình thường kỵ thú tốc độ, căn bản là không có cách cùng hổ yêu so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tại sức chịu đựng phương diện, càng là hơn theo không kịp. Tu hành Đường Chấn giáo sư công pháp, hổ yêu thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian thật ngắn liền đã thoát thai hoàn cốt. Hiện tại hổ yêu có thể đánh bại 10 cái mình trước kia, hơn nữa còn là thành thạo điêu luyện. Thế nhưng tác dụng phụ đồng dạng rõ ràng, đó chính là sẽ phi thường đói khát, cho dù trước đây vừa mới thôn vẻ mấy tên ác nhân, nhưng như cũ đói đến trong lòng hốt hoảng. Tiểu này kinh khủng tiêu hóa năng lực, nguồn gốc từ tại đường dài chạy vội tiêu hao, chủ yếu hơn là vì công pháp tu luyện bổ sung rất giỏi hấp thụ lực. Đây chính là Đường Chấn cho ra công pháp, thậm chí không cần tu luyện, năng lực ăn liền có thể mạnh lên. Vốn là cường tráng hổ yêu, dần dần trở nên bắp thịt cuộn, thân thể mật độ phi tốc tăng lên. Tầm thường đao nỏ rơi vào trên người, đã không cách nào tạo thành làm hại. Nếu là kéo dài tu luyện, sợ là thật lại biến thành đầu đồng sắt não, làn da da thịt như là sắt thép giống như cứng cỏi. Chính là tiểu này phi tốc tăng lên thực lực, nhường hổ yêu đối với truy binh sau lưng đã không có bao nhiêu sợ hãi. Nếu là Đường Chấn cho phép, hổ yêu tất nhiên sẽ trực tiếp quay người, xông vào truy binh trong đội ngũ cắn xé một phen. Lúc trước hổ yêu liền đã chú ý tới, đang truy tung địch nhân bên trong có mấy cái tội ác chồng chất hạng người. Trên người bọn họ oan hồn cuốn thân, nhất định làm nhiều việc ác, hai tay dính đầy người vô tội máu tươi. Phàm là dạng này ác đồ, đối với hổ yêu mà nói, đều là khó mà kháng cự cực phẩm mỹ thực. Ép buộc chính mình không để ý tới truy binh sau lưng, hổ yêu tiếp tục vùi đầu phi nước lại, đảo mắt liền đem mục tiêu bỏ lại đằng sau. Lần sau gặp mặt đến ngon miệng đồ ăn, tự động ăn liền có thể, nhưng mà không thể tham ăn làm trễ lại đi đường. Giọng Đường Chấn văng lên, nhường hổ yêu trong lòng mừng như điên, vội vàng tăng nhanh chạy vội tốc độ. Nó chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy chặn đường người, tìm kiếm tội ác người, từ đó lấp đầy bụng của mình. Trong lúc vô tình, phía trước cuối con đường có một tòa đại thành xuất hiện. Chỉ là kia thành môn đóng chặt, hiển nhiên là nhận được thông tin, đã phái ra liệp yêu sư cùng quân đội chặn đánh Đường Chấn. Làm hổ yêu xuất hiện một khắc này, đầu tường truyền đến trầm muộn tiếng vang, từng mai pháo đạn không ngừng bay thấp tới. Cũng không phải là thật tâm thiết cầu, mà là nở hoa pháo đạn, nổ bùn đất văng từ phía. Nếu là tầm thường yêu vật, nghe được này đinh thai nhức óc hỏa pháo tiếng vang, tất nhiên sẽ bị dọa đến thần hồn cuồng loạn. Kinh lôi động tinh tối hao tổn tinh thần hồn, thực lực yếu kém tu sĩ tại thời tiết giông tố, hoặc đối mặt súng pháo lúc, đều sẽ tránh chi chỉ sợ không kịp. Quân phòng thủ đụng phải yêu tà vật, đều sẽ sử dụng tiểu này chu tà hỏa pháo, từ đó đạt tới đánh lui hoặc đánh chết hiệu quả. Ngồi xuống hổ yêu rõ ràng cảm thấy sợ hãi, bước chân trở nên có chút chần chờ, cơ thể thì tại run lẩy bẩy. Ngu xuẩn, sợ cái gì, có ta ở đây nơi này. Nghe được Đường Chấn hừ lạnh, hổ yêu cơ thể đột nhiên chấn động, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Giống như thoát thai hoang cốt, trong khoảnh khắc trở nên hung hãn vô cùng, dường như tăng thêm vô tận lòng tin. Đang gầm thét trong quá trình, hổ yêu không ngừng tung nhảy bay vọt, vòng qua hỏa pháo tuyến phong tỏa. Trên thành những kia quân phòng thủ thấy thế, vội vàng tăng tốc nã pháo tốc độ, đồng thời còn có hỏa thương không ngừng xạ kích. Tòa này thế giới bên trong đã có thuốc nổ vũ khí tồn tại, đánh ra viên đạn uy lực thì xác thực không yếu. Nếu là tầm thường yêu vật, bị đánh hơn mấy thương sau đó, sợ là cũng muốn ngay lập tức mất đi tính mạng. Ngay tại dày đặc viên đạn bay tới thời điểm, Đường Chấn tay bấm một cái cốt phủ, không ngừng hướng phía trước ném đi. Theo cốt phủ không ngừng nổ tung, bay vụt mà đến viên đạn bị ngăn trở, liên tiếp không ngừng rơi trên mặt đất. Hồ Yêu một đường chạy vội, sau lưng trên đường, rơi đầy dư ôn vẫn còn tồn tại chỉ viên đạn. Yêu Tu thấy cảnh này chẳng cảnh, phía trước chặn đường những liệp yêu sư kia, sôi nổi phát ra phẫn nộ tiếng giống. Thế giới này tu sĩ, được xưng là liệp yêu sư, nhiệm vụ chủ yếu chính là trảm yêu trừ ma, duy trì thế gian an bình ổn định. Thế nhưng cũng có một chút tu sĩ, cùng yêu ma cấu kết với nhau, làm ra hại thế gian tà ác sự việc. Hoàng gia quyết định rồi không phải đèn tức trắng hà khắc quý củ, cho dù là thuần dưỡng yêu thú, đều sẽ bị coi là yêu tu kỹ xảo, một khi phát hiện thì thiết yếu nghiêm trị tiêu diệt. Tượng Đường Chấn tiểu này khống chế hổ yêu hành vi, thuộc về chân thật đáng tin làm trái quy tắc phạm tội, người người đều có thể đem nó tiêu diệt lĩnh thưởng. Nguyên bản không oán không cửu hạng người, thì bởi vì này cái hoàng gia quyết định quy tắc, đem Đường Chấn coi là tội ác tại trời hạng người. Mắt thấy Đường Chấn thao túng hổ yêu, xuyên qua mưa bom báo đạn mà đến, liệp yêu sư nhóm ngay lập tức ra tay tiến hành công kích. So sánh binh lính bình thường thủ đoạn, bọn này liệp yêu sư không thể nghi ngờ cường hãn hơn, thi triển thủ đoạn công kích cũng càng thêm chí mạng. Vì quy tắc ảnh hưởng, liệp yêu sư không cách nào ngự không mà đi, đoán chừng là vì phòng ngừa bọn hắn nhìn trộm thế giới chân tướng. Liệp yêu sư uy lực công kích đồng đẳng với năng lực kém lượng thế giới, mặc dù không miễn sức tưởng tượng, thế nhưng sát thương hiệu quả lại vô cùng bình thường. Làm một đơn giản so sánh, ngang nhau loại hình công kích, tại năng lực kém lượng thế giới bên trong, chính là một cái đại hào pháo. Tại trung đẳng năng lượng thế giới giống như là một quả lựu đạn, hoặc là còn có thể càng mạnh một ít. Thế nhưng tại cao năng thế giới bên trong, lại đồng đẳng với một quả nặng cân hàng viên đạn, dễ như trở bàn tay liền có thể hủy đi một lối đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, ý thức thể cũng không tự tin, sợ những thứ này đồ chơi chơi đến quá mức, hủy đi tòa này đặc thù sân chơi. Đối mặt một đám liệp yêu sư công kích, Đường Chấn thì đi theo ra tay, phòng ngừa hổ yêu bị đối phương xử lý. Theo rít lên một tiếng, hai bên đấu cùng nhau. Đường Chấn cầm trong tay một cái cốt đao, đối mặt hơn 30 tên liệp yêu sư công kích, tư thế bình tĩnh mà ung dung. Mỗi một đao vung ra sau đó, cũng tất nhiên có một thân ảnh bị chặt lật, địch nhân dù là liều mạng né tránh, nhưng lại vẫn như cũ sẽ bị lưỡi đao xẹt qua cơ thể. Máu tươi bay múa, tứ chi bay ngang, khắp nơi trên đất đầu người nhấp nhô. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hơn 10 người thợ săn yêu sư liền bị ném lăn trên mặt đất, thấy vậy cái khắc liệp yêu sư tâm kinh đảm hàn. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Đường Chấn vậy mà như thế hung hãn. Tham dự hành động liệp yêu sư đều là thành danh tu sĩ, thế nhưng giờ phút này lại có vẻ không chịu nổi một kích. Cho tới bây giờ, Đường Chấn cũng chỉ là sử dụng cốt đao, không hề có thi triển thuật pháp công kích. Liệp yêu sư nhóm không khỏi hoài nghi, nếu là Đường Chấn thi triển thuật pháp, sợ là không có người nào năng lực còn sống rời đi. Thì trong cùng một lúc, hổ yêu thì tại đại phát thần uy, truy sát những kia trên người ác khí quanh quẩn chi đồ. Về phần cái khác liệp yêu sư, hổ yêu căn bản không thèm để ý bị đuổi giết liệp yêu sư, có thể nói là lơ ngơ, không hiểu rõ tại sao mình lại bị hổ yêu theo đuổi không bỏ. Vấn đề là dưới loại tình huống này, căn bản không có người biết giải thích, mỗi một tên liệp yêu sư thần kinh cũng căng cứng đến cực hạn. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, liệp yêu sư tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến, đều bị hổ yêu đuổi kịp cũng một bụng ướt. So sánh Đường Chấn mà nói, hổ yêu săn giết tốc độ chậm đáng thương. Liệp yêu sư nhóm phát hiện điểm này, vội vàng rút ra nhiều hơn nữa nhân viên, dùng để hợp tác vây giết Đường Chấn. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, nhất định phải đem Đường Chấn tiêu diệt, liền xem như làm không được, thì chỉ có thể là kéo dài thời gian. Vốn cho là đây là chuyện bé xé ra to, một đám liệp yêu sư ra tay, tất nhiên có thể đem Đường Chấn cùng hổ yêu chém giết. Thế nhưng bây giờ nhìn tới, hoàng gia truyền đạt mệnh lệnh như vậy nhất định có tương ứng đạo lý. Chuyện này đối với yêu tu cùng hổ yêu tổ hợp, xác thực lợi hại biến thái, bọn hắn hôm nay sợ là thật phải dùng mệnh đi lấp. Có thể hay không ngăn lại này một người một yêu, tham chiến liệp yêu sư nhóm, an toàn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Mấy phút sau đó, theo Đường Chấn chào hỏi, toàn thân đẫm máu hổ yêu lao đến. Hung hăng vung vẩy cơ thể, máu tươi thịt vụn bị run sạch sẽ, toàn thân lông tóc như là nước rửa giống như sạch sẽ phiêu dật. Đường Chấn thả người nhảy lên, rơi trên người hổ yêu. Tiếp tục đi tới. Hổ yêu thét dài một tiếng, đạp trên thi thể khắp nơi, như thiểm điện chạy về phía phương xa. Chương 3061, liệp yêu sư nguy cơ chương 3061, liệp yêu sư nguy cơ 14 liên tục xuyên biệt rồi tam trọng chặn đường sau đó, Đường Chấn phát hiện tình huống có chút không ổn. Tham dự chặn đường liệp yêu sư, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều hơn nữa sĩ binh thì tham dự trong đó. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đối với trước đây gặp thương vong thứ bị thiệt hại, dường như cũng không quá để ý, rất có thể cho đến bây giờ, bọn hắn đều không có nhận được về thương vong thông tin, đối với Đường Chấn thì không có gì mở. Vô chi đem lại vô úy, lúc đạt tới số lượng nhất định sau đó, xác thực có thể xuất hiện kiến nhiều cắn chết voi hiệu quả. Tất nhiên tuyệt đại đa số lúc, chết mất cũng chỉ là con kiến, tuyệt đối không thể nào là cố cự tượng. Chẳng qua chỉ cần đạt thành mục đích, thích hợp hy sinh hoàn toàn có thể tiếp nhận, rốt cuộc đây là chiến tranh, lại làm sao có khả năng bất tử nhân. Hết lần này tới lần khác bây giờ Đường Chấn thì ở vào nhận hạn chế trạng thái. Hắn không sợ lọt vào cường đại công kích, thậm chí càng cường đại càng tốt, như vậy liền có thể đưa đến giải trừ phong ấn hiệu quả. Nhưng mà kiểu này không nóng không lạnh công kích, lại nhất là để người khó chịu, nhường Đường Chấn ở vào một loại không trên không dưới trạng thái. Làm thời điểm chiến đấu, hắn có thể là cùng cấp bậc bên trong người mạnh nhất, thật sự đơn đấu vô địch tồn tại. Nhưng nếu là hàng trăm hàng ngàn cùng cấp bậc địch nhân, đúng đường chấn phát động công kích lời nói, chẳng khác nào mánh hổ gặp phải đàn sói. Đơn đấu vô địch đường chấn, rồi sẽ lọt vào quần đầu, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Càng là đi về phía trước vào, tình huống thì càng không xong. Chặn đường người tại trên đường thiết lập nặng nề cửa ải, chỉ cần thấy được đường chấn cùng hổ yêu thân ảnh, rồi sẽ ngay lập tức phát động công kích. Bất kể có hay không là đối thủ, tóm lại chính là liều mạng chặn đường, thể sống chết không cho đường chấn thông qua. Tình huống như vậy, rõ ràng vô cùng không bình thường. Đường chấn nghiêm trọng hoài nghi, chính mình là đang bị người nhằm vào, cho nên tình huống mới biết trở nên càng phát ra không xong. Có thể nguyên nhân chủ yếu cũng cùng hổ yêu liên quan đến, rốt cuộc thế giới này không cho phép yêu ma hoành hành. Liệp yêu sư cùng yêu ma ở giữa tranh đấu, vẫn luôn duy trì tại người chết ta sống trạng thái, tuyệt đối không cho phép đối phương có nửa chút lật bàn cơ hội. Làm không chút kiên kỵ hổ yêu xuất hiện, ngay lập tức xúc động liệp yêu sư nhóm thần kinh nhạy cảm, cho nên bất kể đại giới tiêu diệt chặn đường. Nếu là hành động thất bại, đối với liệp yêu sư mà nói, sẽ là vô cùng nghiêm trọng đả kích. Tất nhiên thì có khả năng nhằm vào là đường chấn. Không nên cảm thấy thái quá, thế gian tất cả đều có thể. Đường chấn mặc dù mới vừa tiến vào tòa này thế giới, nhưng mà ai có thể bảo đảm không người biết được liên quan tới hắn thông tin. Thì như nói điên cuồng thần linh, hắn đã làm cho hoài nghi. Điên cuồng thần linh trước đường chấn một bước vào tòa này thần linh sân chơi, cái này đại biểu cho vô hạn có thể. Ngoại giới chỉ là mấy phút sau, thế nhưng tại trong sân chơi bộ, rất có thể đã qua rất nhiều năm. Tại những năm này thời gian bên trong, điên cuồng thần linh hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội, khống chế đủ nhiều lực ảnh hưởng. Đối phương thông qua cùng loại xem bói thủ đoạn, xác định đường chấn xuất hiện thời gian cùng vị trí, sau đó không tiếp đại giới tiến hành chặn đường. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán, sự thực chưa hẳn như thế. Lại có lẽ là ý thức thể đùa ác, thông qua có chút cách thức đến khống chế đồ chơi, nhằm vào đường chấn tiến hành bao vây chặn đánh. Mặc kệ chân tướng là cái gì, cũng mang ý nghĩa phiền toái không nhỏ. Rốt cuộc tại quy tắc gáp chế xuống, đường chấn có khả năng phát huy thực lực có hạn, chưa chắc sẽ là những thứ này chặn đường người đối thủ. Đối mặt càng ngày càng nhiều truy binh, đường chấn quả quyết lựa chọn né tránh, rời khỏi đại đạo ở trong vùng hoang dã ghé qua. Lựa chọn loại biện pháp này có thể tránh tuyệt đại đa số chặn đường người, đồng thời nhường đường chấn hành tung càng biến đổi thêm bí ẩn. Nhưng mà những kia liệp yêu sư cùng võ giả, nhưng như cũng không buông tha, tại sơn lâm bên trong tiếp tục bao vây chặn đánh. Đám gia hỏa này ngược lại là có chút câu chuyện thật, luôn luôn có thể tìm kiếm được hổ yêu tung tích, như là con rùa giống như truy ở phía sau. Chiến đấu thỉnh thoảng sẽ bùng phát, mặc dù mỗi lần đều có thể đem địch nhân đánh lui, nhưng lại nhường đường chấn cảm thấy chán ghét. Mắt thấy truy binh số lượng càng ngày càng nhiều, đường chấn cũng liền không còn thẳng tắp đi tới, mà là mệnh lệnh eo hổ tại sơn lâm bên trong bốn phía tán loạn. Đồng thời căn cứ cảm ứng, tìm sơn lâm bên trong lớn nhỏ yêu ma, đối nó tiến hành hàng phục cùng điểm hóa. Không thiếu tu hành công pháp đường chấn, thu phục một con liền chuyển thụ một bộ, khiến cái này bình thường yêu ma thực lực phi thăng. Đường chấn sửa đổi lộ tuyến sau đó, truy binh muốn lại tìm đến hắn, đã trở nên càng phát ra khó khăn. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đẩy khắp núi đồi tản ra, như là kéo lưới bắt cá sang trọn. Không có chờ đợi quá lâu, liền truyền đến gặp được đường chấn thông tin, chỉ là bên cạnh nhiều rất nhiều yêu ma. Chặn đường phòng ngự trận tuyến, bị lần nữa hoạch mở, căn bản không người có thể ngăn cản. Biết được tin tức này, San ma sư nhóm vừa sợ vừa vội, đây mới là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Đường chấn độc thân mang theo một đầu hổ yêu, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng rất khó hình thành khí hậu. Thế nhưng mang theo cái khác yêu ma, cùng nhau tham dự chiến đấu, tính chất rồi sẽ ngay lập tức trở nên khác nhau. Nếu là những yêu ma này, cũng cùng hổ yêu như vậy hung hãn, kia đơn giản chính là một hồi tai nạn. Càng ngày càng nhiều thông tin truyền đến, San ma sư nhóm không thể không thừa nhận, nhất làm cho người lo lắng sự việc đã xảy ra. Những thứ này không biết từ nơi nào xuất hiện yêu quái, từng cái hung hãn dọa người. Hoàn toàn không như bình thường gặp phải những kia yêu vật, đối mặt càng yêu sư lúc run lẩy bẩy. Chúng nó dị thường hung ác, một khi đụng phải liệp yêu sư, rồi sẽ liều mạng phát động công kích. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, những yêu ma này tuyệt không phải đường lối hoang dã, mà là có được tương đối đáng sợ thuật pháp truyền thừa. Kết hợp với trời sinh huyết mạch thần thông, giết đến liệp yêu sư nhóm ném mũ cao giáp, dường như mỗi lần cảnh ngộ đều là toàn quân bị diệt. Làm thông tin khuyết tán sau đó, San ma sư nhóm trở nên càng chặt chẽ trương, nhưng lại đồng dạng gia tăng truy sát cường độ. Bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu, đường chấn liền đã thể hiện ra dạng này nguy hại. Nếu như là mặc cho hắn còn như vậy phát triển tiếp, thử hỏi lại có ai có thể là đối thủ của hắn. Thừa dịp hiện tại cánh chim không gió, chính là tốt nhất động thủ thời cơ, bỏ qua lời nói nhất định hối tiếc không kịp. Ý nghĩ cũng không tệ, chẳng qua muốn thực hiện, lại là chuyện phi thường khó khăn tình. Thời gian kế tiếp bên trong, càng ngày càng nhiều thông tin chuyển đến, nhưng lại một lần đây một lần không xong. Sơn lâm bên trong không ngừng phát hiện thi thể của liệp yêu sư, dáng vẻ cũng rất thê thảm, rõ ràng chết bởi yêu thú công kích phía dưới. Còn có một số liệp yêu sư bị yêu quái trực tiếp thôn phệ, ngay cả thi thể cũng không có để lại. Liên tiếp không ngừng thất bại, nhường liệp yêu sư nhóm đang khiếp sợ đồng thời, bắt đầu trở nên càng phát ra sợ hãi lên. Này một mảnh thâm sơn lão lâm, vốn chính là yêu ma địa bàn, chúng nó ở chỗ này như cá gặp nước. Quá khứ liệp yêu sư bước vào sơn lâm, yêu ma sôi nổi né tránh, sợ sẽ bị vô tình chém giết. Thế nhưng bây giờ yêu ma lại chủ động phát động công kích, đem liệp yêu sư trở thành đồ ăn. Liệp yêu sư nhóm có loại cảm giác, nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, sợ là thật muốn thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó chẳng những bách tính gặp nạn, bọn hắn những thứ này liệp yêu sư, vận mệnh càng sẽ trở nên dị thường thế thảm. Lúc trước như thế cùng đối đại yêu ma cũng sẽ làm sao đối đãi bọn hắn, thậm chí còn có thể làm trầm trọng thêm. Vì phòng ngừa biết bắt nhất tình huống xảy ra, nguyên bản nội đấu không chỉ liệp yêu sư, trở nên dị thường đoàn kết lại. Bọn hắn tập trung lực lượng, lần nữa gia tăng siêu tầm cường độ, thế tất yếu đem ẩn tàng đường chấn tìm kiếm ra đây. Chỉ tiếc bọn hắn siêu tầm mục tiêu, tuyệt không phải bình thường yêu tu, mà là vì lầm vào giới này thần linh. Dứt bỏ cái khác không nói, đơn thuần Su Cát Tị Hùng thì không ai có thể cùng Đường Chấn so sánh. Nếu là hắn không muốn đánh cầm, là có thể thông qua xem bói thủ đoạn, trước giờ tránh đi có thể tồn tại nguy hiểm. Tại vô số liệp yêu sư bao vây chặn đánh phía dưới, Đường Chấn lại dẫn theo một đám yêu thú, dễ như trở bàn tay xen kẽ tiến lên. Có nhiều khi, giữa song phương khoảng cách không đến 100 mét, lại căn bản là không có cách phát hiện Đường Chấn tồn tại. Mượn sông núi Hà Trạch điểm hộ, không ngừng tránh đi truy binh, Đường Chấn khoảng cách hoàng thành thì càng ngày càng gần. Chương 3062, hoàng thành nguy cơ. Chương 3062, hoàng thành nguy cơ. 14 lồng lộng hoàng thành bên ngoài, giờ phút này đã trọng binh tụ tập, thuộc về gần 100 năm không có cảnh tượng. Tiếp vào hoàng gia quân lệnh sau đó, phụ cận quân đoàn một khắc không dừng lại, thẳng đến hoàng thành mà đến. Đến sau đó lại nhận được mệnh lệnh, khoảng cách hoàng thành ngoài 10 dặm, trực tiếp dựng trại đóng quân. Sau đó sĩ binh bị thả ra, ba bước một tốt, năm bước một trạm, bất luận kẻ nào không được thông qua. Đối với đạo này ly kỳ mệnh lệnh, bất kể tướng soái hay là sĩ binh, trong nội tâm cũng vô cùng không hiểu. Cần biết hoàng thành diện tích cực lớn, nơi đóng quân điểm lại tại ngoài 10 dặm, có trời mới biết cần bao nhiêu nhân viên mới có thể đem to lớn hoàng thành bao quanh giữ vững. Chỉ là quân lệnh như núi, không người dám tại kháng địch, làm đến dự định địa điểm sau đó, tướng soái nhóm ngay lập tức dựa theo yêu cầu triển khai phòng ngự. Một chi quân đoàn hơn bằng người, có thể thủ hộ mười mấy cây số chiều dài. Theo các đại quân đoàn lần lượt đến, cả tòa hoàng thành bốn phía lại thật bị sĩ binh bao bọc vây quanh. Đối với kiểu này khác thường bố trí, người đời tấm tắc lấy làm kỳ lạ, suy đoán tất nhiên sẽ có đại sự xảy ra. Thì trong cùng một lúc, hàng loạt liệp yêu sư tụ tập hoàng thành, cùng thành nội cấm quân qua lại hợp tác. Liệp yêu sư tổng bộ vốn là ở vào hoàng thành bên trong, nhận hoàng gia trực tiếp khống chế. Bây giờ biến cố đột phát, liệp yêu sư tinh anh bị toàn bộ triệu tập quay về, tham dự thủ hộ hoàng thành nhiệm vụ. Các nơi khác gia tộc liệp yêu sư đồng dạng đạt được rồi mệnh lệnh, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chạy tới hoàng thành. Này liên tiếp biến cố, có thể nói là kinh ngạc thiên hạ. Người đời sôi nổi suy đoán, tất nhiên là không tầm thường sự việc, mới có thể dẫn tới dưới hoàng thành đạt như thế mệnh lệnh. Thiên hạ chấn động, ánh mắt tề tụ hoàng thành, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, tại âm thầm bốn phía truyền bá, rất nhanh liền mọi người đều biết. Có một tên không rõ lai lịch tu sĩ, cưỡi lấy một đầu hổ yêu, tạo ra vô số giết chóc. Trong thời gian ngắn, hàng loạt liệp yêu sư bị giết hại, võ giả bình thường bách tính càng là hơn vô số kể. Mặc dù liệp yêu sư cùng quân phương qua lại hợp tác, thiết lập nặng nề cửa ải chặn đường, nhưng mà vẫn không có đem đối phương chém giết. Tục truyền đối phương đã mất tích, đã có cực lớn có thể đang âm thầm thẳng đến hoàn thành. Chính là nguyên nhân này mới đưa đến rồi bây giờ tình hình. Nghe được đầu này nghe đôi lúc, tuyệt đại đa số người đều sẽ giật mình kinh ngạc, mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, lớn như vậy chiến trận, vậy mà sẽ là do một người dẫn dắt. Đối phương rốt cục thần thánh phương nào, cường đại đến loại trình độ nào mới có thể làm được điểm này? Mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng mà khống chế thiên hạ hoàng gia tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này mặt nói đùa. Sáng suốt nhất cách làm chính là đề cao cảnh giác, ứng đôi lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Chẳng qua trong vòng một đêm, hoàng thành đồng dạng lời đồn đại nổi lên bốn phía, khiến cho lòng người bàng hoàng. Thế gian này bất tính đều biết yêu ma tồn tại, trong lòng mang sợ hãi thật sâu. Hoàng gia cùng tổng bộ liệp yêu sư ngay lập tức tuyên bố thông cáo, tuyên bố lời đồn đại đều là lung tung bịa đặt. Nếu là có người còn dám tung tin đồn nhảm, chắc chắn giúp cho nghiêm trị, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Theo thông cáo biểu hiện ra, thành nội lời đồn đại im bặt mà dừng, nhưng mà dân chúng trong thành lại càng phát ra bất an. Cho dù ai đều tin tưởng, đây chỉ là trấn an lòng người thủ đoạn, trấn an mục đích rất có thể liền là vì che lấp. Tại sợ hãi cùng bất an bên trong, thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Lại qua 4-5 ngày, vẫn luôn gió êm sóng lặng, căn bản không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lo lắng hoàng thành mất tính, có chút đã dần dần thả lỏng, cho rằng sự việc đúng như hoàng gia lời nói, có thể cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Còn có một số bất tính, ngược lại càng căng thẳng hơn. Chỉ vì bọn hắn phát hiện, trên đường phố tuần tra quân binh số lượng gia tăng, liệp yêu sư thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện. Theo thời gian trôi qua, hoàng thành phòng ngự đang không ngừng tăng cường. Nếu như nói trước đây là nhét lưới, bây giờ chính là gió thổi không lọt tâm sát. Những tình huống này chỉ có thể nói rõ, tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng, thậm chí càng biến đổi thêm nguy hiểm. Vì có chút nguyên nhân, thông tin tương đối linh thông bất tính, mang về càng làm người ta hoảng hốt thông tin. Bây giờ ngoài thành đóng giữ quân binh, số lượng đã càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chính là một bộ muốn đánh trận bộ dáng. Tại hoảng loạn bên trong, thời gian lại qua 2 ngày. Canh giữ ở ngoài thành 10 dặm mô nơi binh lính, đột nhiên nhìn thấy bầu trời phương xa bên trong, một đám quái điểu đột nhiên xuất hiện. Những thứ này quái điểu trường đầu người, móng vuốt cũng giống nhân viên, nhìn lên tới dường như là nửa thân thể nữ nhân, trường một đôi rách dưới cánh. Yêu quái. Nhìn thấy trên bầu trời quái điểu, những binh lính kia sợ hãi kêu to, luống cuống tay chân chỉ hướng thiên không. Không nên hoảng loạn, cấm chỉ ồn ào, chuẩn bị tác chiến. Tuần tra quân quan thấy thế, vội vàng lớn tiếng quát rừng, đồng thời lo lắng nhìn về phía thiên không. Nếu như là vào ngày thường trong, yêu quái đều sẽ ẩn nút thâm sơn, tuyệt đối không dám nên ngang xuất hiện ở trước mặt người đời. Bây giờ lại tại Bạch Thiên khác thường xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một việc, nhất làm cho người lo lắng tình huống đã xảy ra. Nghiêm xúc, đi chết đi. Ngay tại quân quan nhìn về phía thiên không lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng quát chói tai, đồng thời mấy thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Nhìn xem lối ăn mặc của đối phương liền biết, đây là một đám liệp yêu sư, với lại đến từ cường đại gia tộc cổ xưa. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là hiệp trợ quân binh phòng ngự. Đây là đầu người điểu, thích nhất cướp đoạt anh hải nhi, quen đánh lén ra cầm súc vật. Ngày bình thường chú nằm đêm ra, sẽ rất ít tại Bạch Thiên xuất hiện, miễn cho bị liệp yêu sư chém giết. Bây giờ lại có can đảm thành đàn xuất hiện, quả nhiên là phách lối đến cực điểm, nhìn ta ngay lập tức chém giết những nghiệt xúc này. Một tên trẻ tuổi liệp yêu sư lạnh giọng quát, đồng thời ở sau lưng gỗ, to lớn gỗ hồng lên tiếng mà ra. Đúng lúc này mọi người liền nhìn thấy, một đài tạo hình kỳ lạ kim trúc vũ khí, theo trong dương bắn ra tới. Phía trên có 12 căn ống sắt, trải rộng từng cây lên dây cung cung lò xo, rõ ràng ở vào đợi kích phát phát trạng thái. Liệp yêu sư đưa tay hướng về sau một chảo, đem này hình như súng máy nhiều nòng vũ khí chép trong tay, nhắm ngay trên trời bay tới đầu người quái điểu. Đi chết đi. Liệp yêu sư bắt cỏ, nhắm ngay thiên thượng nhân đầu quái điểu, từng đạo ngân quang nhanh chóng bắn mà ra. Thấy cảnh này cảnh tượng, chung quanh quan binh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cảm thán này cổ quái binh khí cường đại uy lực. Ai ngờ đúng lúc này, để người khiếp sợ một màn xảy ra. Không trung đầu người quái điểu, lại không tránh không né, trực tiếp bắt lấy rồi những tia bắn về phía chính mình mũi tên. Đá lợm chầm hai tay mãnh lực một cách ra, lại trực tiếp xếp thành hai đoạn. Đầu người quái điểu trong mồm, phát ra quang quát tiếng tê, tựa hồ là đang cố ý trào phúng. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? So sánh kinh ngạc sĩ binh, mấy tên trẻ tuổi liệp yêu sư trong lòng lại dâng lên một hồi hoảng sợ. Vừa nãy sử dụng vũ khí là gia tộc bọn họ vũ khí bí mật, uy lực vượt xa bình thường hỏa thương. Mũi tên phía trên khắc họa phù văn, có thể đúng yêu ma tạo thành trọng thương, tuyệt đối trừ yêu lợi khí. Nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, luôn luôn bí không gặp người, dùng để coi như bí mật vũ khí. Lần này tổng bộ liệp yêu sư truyền đạt mệnh lệnh chiêu mộ lệnh, triệu hoán thiên hạ liệp yêu sư gấp rút tiếp viện hoàn thành. Gia tộc trưởng lần trước gây nên quyết định, toàn bộ trang bị loại vũ khí bí mật này. Mục đích thực sự, trừ ra tự vệ bên ngoài, còn muốn nhân cơ hội này dương danh thiên hạ. Một đám trẻ tuổi liệp yêu sư, đồng dạng dã tâm bừng bừng, muốn xông ra một phen tên tuổi. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, nhưng bọn này trẻ tuổi liệp yêu sư vô cùng nóng nảy, sợ tìm không thấy biểu hiện tự thân cơ hội. Người trẻ tuổi tranh cường hào thắng, đụng phải loại thiên hạ này liệp yêu sư tụ tập đại sự, lại làm sao có khả năng ổn quyết tâm đến? Thậm chí tại bọn hắn trong lòng, ước gì sự việc náo loạn đến lớn hơn một chút, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thế nhưng thời khắc này tình huống lại làm cho liệp yêu sư nhóm sinh lòng bối rối, phát hiện sự việc cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu người điều loại quái vật này, khi nào có thể bắt lấy phủ văn mũi tên, với lại không nhận bất cứ thương tổn gì. Chẳng trách hoàng thành sẽ khẩn trương như vậy, lần này quái vật xác thực có chút không giống. Ý nghĩ này vừa mới tức giận, chỉ thấy trên bầu trời đầu người quái điều phát ra cuồng thiếu, trực tiếp theo mọi người đỉnh đầu lướt qua. Thấy bọn nó tiến lên mục tiêu, rõ ràng chính là thẳng đến hoàng thành, hoàn toàn không sợ phía dưới phóng tới viên đạn mũi tên. Thì trong cùng một lúc, phương xa bụi mù cuộn cuộn, trận trận gió tanh quất vào mặt. Vô số hình thù kỳ quái yêu ma, giờ phút này chính tập kết cùng nhau, thẳng đến hoàng thành vị trí mà đến. Chương 3063, yêu ma công thành. Chương 3063, yêu ma công thành. 14 nhìn thấy những kia tụ tập cùng nhau, số lượng nhiều đến không cách nào thống kê quái vật, thủ vệ giả nhóm đã trợn mắt há hốc mồm. Tại người bình thường nhìn tới, yêu ma cho dù sẽ xuất hiện, cũng có thể chỉ là top 5 top 3. Liệp yêu sư không ngừng chạm yêu trừ ma, đã để yêu ma số lượng giảm mạnh, đã rất khó lại hình thành khí hậu. Còn có không ít mách tính, cả đời cũng không đụng tới yêu ma, thậm chí hoài nghi hắn có tồn tại hay không. Tóm lại một câu, yêu quái mặc dù có, nhưng mà số lượng tuyệt đối thưa thớt, rất khó hình thành khí hậu. Thế nhưng một màn trước mắt lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, yêu ma số lượng sợ là chừng mấy vạn. Còn có rất nhiều yêu ma đều thuộc về tuổi thọ rất ngắn, lại rất khó thành tinh giống loài, ngay cả sách vở phía trên cũng sẽ rất ít có ghi chép. Cho người cảm giác dường như là tòa nào đó đại sơn động vật đạt được cơ duyên, tập thể đã trở thành yêu ma giống như. Nhìn hình thái dữ tợn, tản ra hung tàn khí tức yêu ma quân đoàn không ngừng tới gần, phụ trách phòng ngự đám binh sĩ đã toàn thân run rẩy. Nhanh một chút nhi, phát tín hiệu cầu viện, chuẩn bị chặn đánh yêu ma. Quân quan rút đao chuẩn bị tác chiến, cho dù là hắn tay đang run rẩy, nhưng cũng tuyệt đối không dám lui lại một bước. Bằng không quân pháp vô tình, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Các binh sĩ đồng dạng giơ lên vũ khí, còn có liệp yêu sư tụ tập mà đến, bầu không khí trong lúc đó trở nên vô cùng khẩn trương. Sĩ binh đốt lên thiết bị báo động, như là pháo hoa giống như lên hùng, phát ra chói tai tiếng vang. Phương xa nghe thấy âm thanh, lại nhìn thiêu đốt màu đỏ sương mù, có thể xác định có biến tròn nên xảy ra. Dưới hoàng thành phương đóng giữ quân đội, ngay lập tức điều động kỵ binh gấp rút tiếp viện, vạn mã buôn đẳng thời phát ra ầm ầm tiếng vang. Hậu phương hoàng thành quân phòng thủ đồng dạng vô cùng khẩn trương. Bọn hắn mắt không chấp nhìn về phía trước, muốn biết tại ngoài 10 dặm rừng cây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Loan thoang có thể nghe được, trong rừng rậm không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như sóng biển giống như liên miên bất tuyệt. Còn có thể nhìn thấy bụi mù hỏa diễm phóng lên tận trời, huyết tinh chi khí đập vào mặt, thiên không chỉ một thoáng mây đen dày đặc. Những mây đen này quay cuồng trong lúc đó, ngưng tụ thành một quả to lớn quỷ đầu, hung tợn chằm chằm vào hoàng thành phương hướng. Mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng mà chỉ dựa vào tưởng tượng có thể hiểu rõ, mây đen phía dưới chiến đấu nhất định thảm thiết vô cùng. Ngay tại quân phòng thủ âm thầm suy đoán, tình hình chiến đấu rốt cục làm sao lúc, đáp án rất nhanh liền hiện ra ở trước mắt. Liên miên đại thụ bẻ gãy, đến không hết yêu ma theo trong rừng rậm xông ra, hướng phía hoàng thành vội xông mà đến. Nhóm đầu tiên chặn đường người, đã toàn bộ bỏ mình. Tiến đến trợ giúp trọng giáp kỵ binh, vừa vặn cùng yêu ma va vào nhau, máu tanh chém giết cảnh tượng hiện ra ở trước mặt. Đứng tại trên tường thành quan chiến quân phòng thủ nhóm, cuối cùng thấy được yêu ma đáng sợ cùng hung tàn, cho dù là người khoác trọng giáp kỵ binh, cũng đều căn bản không phải đối thủ của yêu ma. Hai bên đối chiến trong quá trình, trọng giáp kỵ binh không ngừng té ngựa, dễ như trở bàn tay địa liền bị yêu ma chém giết. Liệp yêu sư nhóm đã chú ý tới, yêu ma tuyệt không phải năm bẻ bảy mảng, mà lại như là quân đội giống như tiến thối có thứ tự. Đi theo kỵ binh hành động liệp yêu sư, căn bản không phải đối thủ, bị yêu ma đánh liên tục bại lui. Trong đó có rất nhiều liệp yêu sư, đều là thành danh đã lâu cao thủ, nhưng mà tại những yêu ma này trước mặt, đồng dạng cũng là không chịu nổi một kích. Chỉ vì những yêu ma này cho thấy thủ đoạn, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, dường như mỗi một cái yêu ma đều có thể thi triển thiên phú thần thông. Còn có một số bí pháp yêu thuật, căn bản chưa từng nghe thấy, đồng dạng lợi hại đáng sợ. Âm thầm khiếp sợ đồng thời, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao yêu ma hung hãn như vậy, lại một đường trực tiếp đánh tới hoàng thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này nguyên bản nhỏ yếu yêu ma, cũng có rồi kỳ ngộ kỳ duyên, đạt đến thoát thai hoàn cốt trình độ. Vốn có rồi thực lực cường đại sau đó, những yêu ma này không chịu cô đơn, ngay lập tức đối với nhân loại triển khai công kích. Với lại mục tiêu công kích, hay là hoàng thành cấm địa, đại biểu nhân tộc chí cao quyền uy chỗ. Chỉ cần đem hoàng thành công hãm, nhân tộc tự nhiên thất bại thảm hại. Mắt thấy trọng giáp kỵ binh liên tục bại lui, trên hoàng thành thủ vệ giả nhóm lo lắng, nhưng cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn chỉ có thể canh giữ ở đầu tường, không dám xuống dưới tham chiến, bằng không chính là tương đương bỏ cuộc tự thân ưu thế. Lại nói nhìn xem tình huống trước mắt, có thể không được bao lâu thời gian, những yêu ma này rồi sẽ giết tới dưới thành. Cùng đầu tường thủ vệ giả giống nhau, trong thành những kia bách tính cũng đồng dạng trở nên thấp thỏm lo âu. Cho dù là trên tường thành quân phòng thủ đã đạt đến chật như nêm tối trình độ, nhưng lại cũng không có nghĩa là an toàn. Cao lớn tường thành có thể ngăn cản phàm nhân, nhưng mà tại những yêu ma này trước mặt, uy lực lại giảm bớt đi nhiều. Có rất nhiều yêu ma đều có thể dễ như trở bàn tay vượt qua mấy chục mét tường cao, nhảy vọt chạy vội như dẫm trên đất bằng. Chỉ cần yêu ma đột phá tường thành phòng ngự, xông vào hoàng thành bên trong, thì mang ý nghĩa một hồi tai nạn giáng lâm. Nhìn xem tình huống trước mắt, dường như không bao lâu, một màn này rồi sẽ thật xảy ra. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giữ vững hoàng thành. Mắt thấy tình thế càng phát ra nguy cấp, phụ trách thống lĩnh chỉ huy Tôn Soái cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Bọn hắn trong lòng run rẩy, không dám tưởng tượng yêu ma vậy mà đáng sợ như thế, giết người như là cắt cỏ giống như thoải mái. Đến rồi giờ này khắc này, quả nhiên là lấy mạng người đi bổ huyết, chỉ vì rồi có thể kéo dài những yêu ma này tốc độ tấn công. Có thể mặc dù là như thế thảm thiết hy sinh, nhưng cũng không cách nào đổi lấy thắng lợi ánh dạng đông, mỗi phút mỗi giây yêu ma cũng đang không ngừng về phía trước. Khoảng cách bảo vệ hoàng thành đã trở nên càng ngày càng gần. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, thủ dưới hoàng thành phương quân đội liên tiếp không ngừng mà phun lên tiến đến. Phản phất là từng đoàn lỏng lẻo bùn đất, cố gắng ngăn cản hồng thủy cọ rửa, nhưng mà nhận được hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Rất nhanh lỏng lẻo phòng ngự liền bị đột phá, quân quận dòng lũ mang theo không cách nào chống cự uy thế, triệt để nuốt sống những kia dãy rùa thân ảnh. Yêu ma đại quân những nơi đi qua, có thể nói là thây ngang khắp đồng, lưu lại vô số cụt tay cụt chân. So sánh tổn thất nặng nề quân phòng thủ, yêu ma một phương thương vong, có thể nói là lác đác không có mấy. Tại vô số hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, bên ngông quần quận yêu ma đại quân cuối cùng xông phá rồi đạo thứ hai phòng ngự. Dưới hoàng thành phương đồng ruộng, yêu ma khắp nơi đều là đuổi giết còn lại tàn binh bại tướng. Thủ thành tướng xoáy đau thấu tim gan, chỉ vì thời gian ngắn ngủi liền đã đầu nhập vào vượt qua 10 vạn quân binh. Bọn này tại vung ra sau đó đầy khắp núi đồi, đủ để hủy đi một nước cường đại quân đoàn, tại yêu ma trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. 10 vạn mặc giáp dũng sĩ, toàn bộ máu nhuộm sa trường, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ hoan yêu ma quân đoàn mười mấy phút. Đáng sợ như vậy thương vong tốc độ, riêng là nghĩ cũng làm người ta sợ hãi. Trừ ra quân binh bên ngoài, còn có hàng loạt liệp yêu sư, thì toàn bộ bỏ mình tại hôn chiến bên trong. Bọn hắn đến từ các nơi gia tộc, có rất nhiều đều là thành danh đã lâu cao thủ, hay là gia tộc đại tân sinh tinh anh. Nguyên bản chỉ vì thủ hộ hoàng thành mà đến, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn một trận chiến đấu, liền mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Giấu trong lòng đầy ngập đấu chí nhiệt huyết, cố gắng thanh trừ làm hại nhân gian yêu ma, kết quả lại chết thảm tại yêu ma răng nhọn móng sắc phía dưới. Chắc hẳn trước khi chết, trong lòng tất nhiên có rất nhiều không cam lòng. Liên tục đột phá hai đạo phòng tuyến, yêu ma quân đoàn khí thế như mặt trời ban trưa, gào thét âm thanh bên tai không dứt. Giờ khắc này các yêu ma cũng đang điên cuồng phóng thích ra hung tính, trả thù trước kia gặp phải quất đủ. Thân làm yêu ma chính là sai, cho dù là chưa bao giờ từng làm qua chuyện xấu, cũng sẽ lọt vào liệp yêu sư truy sát. Năm rộng tháng dài phía dưới, những yêu ma này trong lòng tự nhiên chất đầy hóa không giải được cứu hận. Bây giờ đạt được cơ hội, có thể không chút kiên kỵ báo thù, các yêu ma đương nhiên sẽ không có mảy may chần chờ. Theo từng tiếng gào thét, yêu ma quân đoàn căn bản không cần chỉ huy, thì hướng phía trước hoàng thành xung tới. Chương 3064, thế như trẻ tre chương 3064, thế như trẻ tre 14 tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta toàn lực công kích, dù thế nào cũng không thể nhường yêu ma vào thành. Thủ thành chỉ huy quan lớn tiếng gầm thét, đồng thời giơ lên vũ khí trong tay, nhắm ngay phía dưới vọt tới những kia giữ tận quái vật. Giờ khắc này, hắn nhất định phải tự thân lên trận, hoặc là chiến thắng, lại hoặc là chết tử. Theo từng tiếng súng vang lên, viên đạn đánh trên người yêu ma, hỏa tinh văng tứ phía. Chết tiệt căn bản đánh không thủng. Xông lên phía trước nhất yêu ma, có được hình thể khổng lồ, trên người mọc đầy trầm trọc lân giáp. Đối mặt bình thường viên đạn công kích, yêu ma có thể thoải mái ngăn cản, nhục thân phòng ngự tính cao đến quá đáng. Hỏa pháo đánh vào trên người, căn bản là không có cách đem tiểu này yêu ma tiêu diệt, ngược lại sẽ bị yêu ma nắm lên thạch đầu bùn đất nện đến người ngã ngửa đổ. Liền xem như liệp yêu sư vũ khí, đối mặt yêu ma tiểu này biến thái phòng ngự lúc, cũng sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Theo chiến đấu hiệu lệnh phát ra, đến không hết viên đạn mũi tên, nương theo lấy ầm ầm hỏa pháo, liên tiếp không ngừng rơi vào trong bầy quái vật. Vì đạt được lần chiến đấu này thắng lợi, hoàng thành đã đem hết toàn lực, đem nhiều năm dự trữ chiến đấu vật tư toàn bộ vận chuyển đến. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, liền xem như nỗ lực lại nhiều đại giới, hoàng gia thì tuyệt đối sẽ không có nửa chút do dự. Vật liệu chiến tranh dự trữ, bản thân liền là vì ứng đối chiến tranh, tuyệt không thể vì lo lắng tiêu hao mà keo kiệt. Thật dài trên tường thành, thủ thành giả nhóm khuôn mặt dữ tợn, không ngừng phát động công kích. Dưới tường thành quái vật điên cuồng vô cùng, chúng nó treo lên mưa bom báo đạn, vọt thẳng hướng về phía tường thành. Một con như là dã miêu quái vật, vọt tới bị tận lực mài qua dưới tường thành phương, móng nhọn nhẹ nhõm bắt lấy nham thạch leo lên phía trên. Binh lính thủ thành thấy thế, đội vàng ở trên cao nhìn xuống phát động công kích, cố gắng đem con mèo này yêu tiêu diệt. Lại không nghĩ miêu yêu linh hoạt dị thường, nhẹ nhõm tránh đi viên đạn cùng gỗ lăn, trong chớp mắt liền bọn tới trên tường thành. Ngao! Theo một tiếng kêu quái dị, miêu yêu xông vào hoàng sợ thủ thành giả bên trong, sắc nhọn móng vuốt phi tốc múa. Một từng đạo hàn quang thoáng hiện, hơn 10 người thủ thành giả yết hầu bị chém đứt, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Nhanh lên một chút giết nó. Một tên quân quan cơ trường đao, hướng phía miêu yêu chém vào mà đi, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Meo thì trong cùng một lúc, miêu yêu nhìn tên quan quân kia, phát ra một tiếng âm trầm thét lên. Nguyên bản sát khí đằng đằng quân quan, đột nhiên ánh mắt mê ly, thân thể động tác trở nên có chút cứng ngắc. Hỗn loạn tương bừng tình huống dưới, căn bản không có người chú ý tới, quân quan trên người phát sinh dị trạng. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, quân quan đột nhiên quay người, vung đao bổ về phía đồng bạn bên cạnh. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, với lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Bên cạnh mấy tên sĩ binh bị lưỡi đao gây thương tích, liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên. Binh lính chung quanh vừa sợ vừa giận, không ngờ rằng chính mình kính trọng trưởng quan, vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này. Quân quan vẻ mặt nhăn nhó, phát ra cổ quái mà tiếng cười âm trầm, ác chăm chú đánh giá nhìn chung quanh cùng lớp. Đồng thời cơ vũ khí trong tay, điên cuồng chém loạn chém lung tung, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn đã bị miêu yêu khống chế, bây giờ căn bản không phân rõ địch ta, nhanh lên đem hắn chém giết hoặc chế phục. Một tên liệp yêu sư lớn tiếng nhắc nhở, động tác lại không chậm chút nào, cơ roi quét tới. Mục tiêu công kích, tự nhiên là con mèo kia yêu. Miêu yêu né tránh trong quá trình, bị sử dụng yêu xà thuộc ra bệnh roi quét chúng, đau đến phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tựa hồ là bị triệt để chọc giận, miêu yêu lông tóc từng cây dựng đứng, từng đầu hư ảo cái đuôi tại sau lưng xuất hiện. Mỗi một cái đuôi phía trên, cũng có một con dữ tợn đầu mèo, âm trầm dò xét bốn phía. Đồng thời miêu yêu hình thể thì đang nhanh chóng tăng trưởng, trong nháy mắt liền tăng trưởng gần 100 lần. Âm linh khí tức kinh khủng, hướng phía bốn phía quyết tán, nhường người kìm lòng không được run lẩy bẩy. Má ơi, đây chính là thiên yêu huyết mạch, làm sao lại như vậy xuất hiện tại một con bình thường trên người miêu yêu? Một tên liệp yêu sư thấy thế, phát ra kinh ngạc cũng tuyệt vọng gầm thét, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Giao thủ tiên liệp yêu sư nhóm lòng tin tràn đầy, thế nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện, những yêu ma này vượt xa tưởng tượng cường hãn. Đối mặt những thứ này đáng sợ yêu ma, liệp yêu sư nhóm không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Tiểu này kinh khủng yêu quái, chúng ta căn bản không phải đối thủ, trận này cầm rốt cục phải đánh thế nào? Chiến tranh vừa mới bắt đầu, rất nhiều liệp yêu sư liền đã đánh mất đấu trí, chỉ vì lần này cảnh tượng, xác thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng, một ngày kia sẽ tao ngộ quái vật công thành, đứng trước hàng ngàn hàng vạn cường hãn yêu ma. Tại liệp yêu sư tuyệt vọng trong cảm thán, đã hoàn thành biến thân miêu yêu, bắt đầu rồi không chút kiêng kỵ giết chóc. Cả tòa trên tường thành, căn bản không có một người là miêu yêu đối thủ, những nơi đi qua tử thương vô số. Cùng loại miêu yêu dạng này quái vật, xông lên tường thành tuyệt đối không chỉ một đầu, với lại từng cái cực kỳ cứng hãn. Hao tổn tâm cơ bố trí phòng tuyến, căn bản không có kiên trì bao lâu, liền bị các yêu ma dễ như trở bàn tay đột phá. Yêu quái trên tường thành giết chóc, hoặc là xông vào hoàng thành bên trong, tại nóc phòng cùng trên đường phố bốn phía tán loạn. Canh giữ ở trong thành những binh lính kia cùng liệp yêu sư thì bắt đầu bao vây chặn đánh, thảm thiết chiến đấu cảnh tượng khắp nơi có thể thấy được. Theo từng tiếng gầm thét gào thét, hoàng thành nội bộ loạn thành một bầy, liệt hỏa khói đặc đang không ngừng dâng lên. Trốn ở trong nhà bách tính cũng không thể không xông lên đầu đường, thừa dịp loạn bốn phía thoát khỏi tị nạn. Xông vào hoàng thành bên trong yêu ma, mục tiêu chân chính chính là nội viện hoàng cung, chúng nó xông phá liệp yêu sư chặn đường, hướng phía hoàng thành hạch tâm khu vực không ngừng tụ tập. Công thành chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Kiên cố tường thành đã nhanh muốn đổ sụp, trên tường thành ở dưới thi thể chồng chất như núi, nhân mạng tại lúc này trở nên cực không đáng tiền. Đối mặt yêu ma công kích, binh lính thủ thành cuối cùng tan vỡ, thực sự không thể nào tiếp thu được kiểu này đáng sợ thương vong. Cho dù là đối mặt quân quan gào thét, đốc chiến đội chém giết, thủ thành giả nhóm nhưng như cũ liều mạng thoát khỏi chiến trường. Tất cả mọi người hiểu rõ, hiện tại thoát khỏi còn có cơ hội sống sót, nếu tiếp tục cùng yêu ma chiến đấu, khẳng định như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Binh bại như núi đổ, thủ hộ hoàng thành quan trọng nhất một đạo phòng tuyến, liền tại lúc này ầm vang tan vỡ. Thân cao 10 mét cự yêu vọt tới trước tường thành phương, gơ nắm đấm không ngừng gõ thành môn. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, bị đống cắt phủ kín thành môn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng ngã xuống. Điên cuồng hống các yêu ma, nhanh chóng xông lên phía trước, như là hồng thủy giống như tràn vào hoàng thành. Đối mặt một màn này cảnh tượng, quân phòng thủ cùng liệp yêu sư nhóm triệt để tuyệt vọng. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm, chính là xa xa gìn giữ quan sát, hoặc là theo đuôi phát động công kích. Vấn đề là cách làm như vậy, sẽ chỉ gia tăng tự thân thương vong, chưa hẳn sẽ ảnh hưởng chiến tranh kết quả. Đồng thời thì có người chú ý tới, tại đây chút ít đáng sợ yêu ma bên trong, tồn tại một đầu hình thể to lớn hổ yêu. Tại đây hổ yêu trên thân, ngồi cưỡi nhìn một tên nam tử, đang dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua chiến trường. Hồi tưởng lại trước đây nghe đồn, liệp yêu sư nhóm ngay lập tức xác định, đối phương chính là trong truyền thuyết yêu tu. Chính là bởi vì hắn tồn tại, mới đã dẫn phát lần này đại nạn, có thể nói là tội ác tại trời tồn tại. Lòng mang không cam lòng liệp yêu sư nhóm, sôi nổi sinh ra tương tự suy nghĩ, nếu là có thể đem đường chân chém giết, phải chăng có thể lắng lại lần kiếp nạn này. Lại nhìn tình huống trước mắt, dường như chỉ có như thế một cách. Trên đời luôn có không tiếc mệnh dũng giả, có can đảm khiêu chiến tử vong tuyệt cảnh, cố gắng tranh thủ một chút hy vọng sống. Trong thời gian ngắn, những thứ này liệp yêu sư liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhằm vào đường chấn phát khởi tự sát thức công kích. Chương 3065, Kim Thiền thoát xác. Chương 3065, Kim Thiền thoát xác. 14 đường chấn cùng nhau đi tới, gặp phải đến không hết ám sát. Những liệp yêu sư kia nhận định, chỉ cần đem đường chấn tiêu diệt, là có thể đem lần này nguy cơ giải quyết. người sáng suốt xem xét liền biết, Đường Chấn chính là yêu ma quân đoàn thủ lĩnh, bắt giặc trước bắt vua. Cho nên nhằm vào Đường Chấn, Liệp Yêu sư nhóm phát khởi lần lượt ám sát, mặc dù mỗi lần đều là thất bại, nhưng lại vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Có thể theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể kiên trì thì nhất định có cơ hội thành công. Nhưng nếu như không đi làm lời nói, vậy cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng căn bản không còn thời gian nghiệm chứng, khống chế quân đoàn yêu thú Đường Chấn thực lực mạnh bao nhiêu, chính mình lại có hay không là đối thủ. Huống chi tại Đường Chấn trung quanh, thủ hộ lấy từng đầu yêu ma, chúng nó đều là trung thành nhất hộ vệ. Muốn ám sát Đường Chấn, tất nhiên phải đánh trước bại những yêu ma này hộ vệ, bằng không ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Đường Chấn bước vào hoàng thành trong quá trình, đến từ Liệp Yêu sư công kích thì không có đình chỉ, thế nhưng từ đầu đến cuối, đều không có đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Dị thương thảm trọng thứ bị thiệt hại, cuối cùng nhường Liệp Yêu sư nhóm ý thức được, ý nghĩ của mình quá mức chân thật. Thất bại kết cục, càng là hơn đã được quyết định từ lâu. Con đường sau đó chỉnh, có thể nói là thông suốt. Mấy bạn yêu ma đại quân, mênh mông quần quận địa một đường tiến lên, thẳng đến trung ương nhất hoàng gia cấm địa. Không có qua bao lâu thời gian, cũng đã tới mục đích. So sánh ngoại bộ tường thành, hoàng cung thủ vệ càng thêm nghiêm, chân chính tinh nhuệ toàn bộ tụ tập ở đây. Đây là phòng tuyến cuối cùng, nếu bị đột phá, thì mang ý nghĩa hoàng gia chính quyền phá vỡ. Vô số người khoác trọng giáp võ sĩ, giờ phút này đang tay cầm thuật bài, cam tức nhìn trào lên mà đến yêu ma quân đoàn. Tại giao chiến trước đó, bọn hắn đều uống hạ đặc thù diệu thuốc, có thể để người ta lực lớn vô cùng, đồng thời coi như không thấy yêu ma uy áp sợ hãi. Đối mặt yêu ma lúc, chỉ muốn vung đao đem nó chém giết, toàn thân tản ra ngang dương chiến ý giết. Căn bản không cần nhiều lời, hai bên tại cảnh ngộ một khắc này, tàn khốc chém giết liền đã triển khai. Người khoác trọng giáp võ sĩ, tại Liệp Yêu sư dẫn đầu dưới, cùng trào lên mà đến yêu ma đụng thẳng vào nhau. Chém giết tiếng điếc tai nhức óc, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trước hoàng cung phương quảng trường liền đã máu chảy thành sông. Mặc dù ôm tử chiến rốt cục quyết tâm, lại cũng không năng lực đối với chiến tranh kết quả tạo thành ảnh hưởng, chỉ vì bọn này cường hãn yêu ma, tất cả đều tiếp thụ qua Đường Chấn điểm hóa. Những kêu bình thường yêu ma, căn bản là không có cách cùng bị điểm hóa yêu ma đánh đồng, thực lực cùng ngộ tính càng là hơn kém nhược vân bùn. Có thể nói mỗi đầu bị điểm hóa yêu ma, đều là có thể so với yêu vương cấp bậc tồn tại, tầm thường Liệp Yêu sư căn bản không phải đối thủ. Tàn khốc chém giết tốn thời gian rất ngắn, các yêu ma cũng đã đột phá phòng ngự, liên tiếp không ngừng tràn vào hoàng cung. Hồ yêu trở đi Đường Chấn, xông qua hỏa diễm tiêu đốt hoàng cung cửa lớn, thẳng đến tỏa định vị trí mà đi. Cái khác yêu ma theo sát phía sau, một đường hống gào thét, không người dám tại cản trở. Hoàng cung nội bộ đã sớm loạn thành một bầy, khắp nơi đều là sợ hãi né tránh đám người. Đối với vàng bạc tài bảo không hề hứng thú các yêu ma, đang tiến hành không chút kiêng kỵ phá hoại. Chúng nó dùng loại phương thức này chúc mừng chiến tranh thắng lợi. Tại một mảnh liệt hỏa bên trong, Đường Chấn thao túng hồ yêu, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Dựa theo hắn bói toán, điên cuồng thần linh nên thì trốn ở hoàng cung bên trong, với lại từ đầu đến cuối không có di động vị trí. Có thể bước vào nội viện hoàng cung, vốn cũng không phải là phàm nhân có thể làm được sự việc, kết hợp với một đường cảnh ngộ các loại tình hình, đủ để cho Đường Chấn ra kết luận. Điên cuồng thần linh giấu tại hoàng cung, vì có chút nguyên nhân, có rồi tương đối lớn quyền thế. Hắn năng lực điều khiển hoàng cung cùng tổng bộ Liệp Yêu sư, theo Đường Chấn xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền không tiếc bất cứ giá nào chặn đường chém giết. Có lẽ là đã sớm đoán được, Đường Chấn sẽ giết vào hoàng thành tìm kiếm mình, cho nên điên cuồng thần linh trước giờ làm chuẩn bị. Đường Chấn quả nhiên như đối phương tính toán, sáp nhập vào hoàng thành bên trong, một đường thế không thể đỡ. Cũng không phải là đơn thương độc mã, mà là mang theo yêu ma quân đoàn, trên đường đi bẻ gãy nghiền nát. Dự đoán xây dựng chặn đường thủ đoạn, trở nên yếu ớt không chịu nổi, dễ như trở bàn tay liền bị đột phá. Theo hoàng cung bị công hãm, cuối cùng một đạo phòng ngự bình chướng cũng biến mất theo, đoạn đường này truy sát thì sắp sẽ có kết quả. Chỉ là nhìn xem Đường Chấn nét mặt, lại rõ ràng không có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần thêm chút cân nhắc liền có thể nghĩ đến, điên cuồng thần linh có thể tính tới Đường Chấn giết vào hoàng thành, lại làm sao lại không lưu một chút chuẩn bị ở sau. Thậm chí rất có thể, Đường Chấn xem bói kết quả, chính là điên cuồng thần linh nghĩ cho hắn biết nội dung. Sau đó lại từng bước một, dụ dỗ Đường Chấn vào hố. Có thể cho dù là cả bẫy, Đường Chấn thì nhất định phải bước vào, chỉ vì hắn muốn đổ vật tại điên cuồng thần linh trong tay. Không có qua bao lâu thời gian, trước mặt xuất hiện một tòa đại điện, bị bóng tối bao phủ. So sánh hoàng cung cùng địa phương khác, nơi này yên tĩnh có chút quá đáng, cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Hồ yêu phát ra một tiếng gào thét, trước mặt tòa này khác thường kiến trúc, để nó cảm nhận được nồng đậm bất an. Ở chỗ này chờ. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, theo trên người hồ yêu nhảy xuống, hướng phía cung điện kia chậm rãi đi đến. Két két. Nặng nghề phòng cửa bị mở ra. Sau đó chỉ thấy đại điện bên trong, ngồi xếp bằng một đạo còng xuống thân ảnh. Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, là cái này điên cuồng thần linh. Nhưng ý hắn bên ngoài là, trước mắt người kia, dường như đã biến thành thi thể. Cho dù điên cuồng thần linh chỉ là nguy thần, thì tuyệt đối không thể nào tùy tiện chết mất, trừ phi thật gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm. Đáng giá nhất hoài nghi mục tiêu, khẳng định chính là viên tinh cầu này ý thức thể, đối phương có năng lực như thế, cũng đồng dạng có xuất thủ lý do. Vì điên cuồng thần linh trên người, mang theo 3 viên thế giới chủ tử. Đường Chấn hiểu rõ còn nhớ, ý thức thể đã từng nói, hết thảy tất cả đều thuộc về hắn. Đây có phải hay không là liền đã nói rõ, ý thức thể phát hiện 3 viên thế giới chủ tử, đồng thời ra tay tiến hành cướp đoạt. Quả thực như thế, điên cuồng thần linh giá trị thì giảm bớt đi nhiều, cho dù là tìm thấy thì không có ý nghĩa gì. Đợi đến cẩn thận quan sát sau đó, Đường Chấn lại đột nhiên phát hiện, sự việc cũng không phải là như thế. Nguyên lai tại thi thể phía sau, có một đạo thật dài lỗ hổng, cho thấy có vật gì đó theo thể nội leo ra. Nếu là phàm nhân thấy cảnh tượng này, có lẽ sẽ cảm thấy kinh khủng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trong mắt tu sĩ, cô thi thể này rất có vấn đề. Thi thể xác thực thuộc về điên cuồng thần linh, nhưng cũng chỉ là một bộ đặc thù lột xác, cho thấy đối phương không hề có thật sự tử vong. Đường Chấn thông qua xem bói cách thức, tỏa định chỉ là điên cuồng thần linh di hải, chân thân lại cũng sớm đã không biết kết cục ra sao. Điên cuồng thần linh một phen làm việc, rõ ràng là ra ngoài tự vệ, cố gắng cố ý mê hoặc Đường Chấn. Thông qua hiện hữu chứng cứ, có thể xác định Đường Chấn trước đây phán đoán, đó chính là hai bên tiến vào thời gian xác thực chênh lệch rất lớn. Chính là sử dụng chênh lệch thời gian, điên cuồng thần linh nắm trong tay hoàng cung, sau đó vận dụng hoàng gia lực lượng đối phó Đường Chấn. Làm chặn đường thất bại sau đó, điên cuồng thần linh chân thân có thể cũng sớm đã thoát khỏi hoàn thành. Không đúng, tòa này hoang vu đại điện cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, hiển nhiên là thời gian rất lâu không người tiến vào bên trong. Trừ ra ẩn tàng bí mật không cho ngoại nhân biết được, nên còn có một cái nguyên nhân, đó chính là nơi đây chuyên vì Đường Chấn chuẩn bị. Quả thực như thế, nơi này nhất định là một tòa cạm bẫy, giấu giếm nguy hiểm chí mạng. Suy nghĩ dâng lên đồng thời, chỉ thấy cố kia lộ sắc khoe miệng, lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Vang động kịch liệt truyền đến, cả tòa đại điện hóa thành phế tích. Đợi đến khói lửa tản đi lúc, đại điện cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một tòa tĩnh mịch hồ to. Chương 3066, thẩm vấn truy tung. Chương 3066, thẩm vấn truy tung. 14 lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, đem phế tích hóa thành cho tàn, cách thật xa đều có thể trông thấy quần quần khói đặc. Nay một tiếng vang thật lớn, đại biểu hoàng quyền bất lạc. Ngay hôm nay trước đó, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, hoàng gia mấy trăm năm thống trị vậy mà sẽ vì phương thức như vậy kết thúc. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, rất nhiều chuyện biến hóa, ly kỳ để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hốt hoảng hoàng gia các thành viên, liều mạng trốn ra phía ngoài cách, sợ sẽ bị yêu ma nuốt. Yêu ma trong mắt nhân tộc đều như thế, căn bản không phân quý tiện tôn ti, đều là đồng dạng đồ ăn. Muốn không bị nuốt, cũng chỉ có thể thoát khỏi tránh né. Thế nhưng so sánh yêu ma mà nói, nhân tộc tốc độ thực sự quá mức chậm chạp, dễ như trở bàn tay có thể bị đuổi kịp. Muốn thoát khỏi yêu ma truy sát, đơn giản chính là khó như lên trời. Hốt hoảng mọi người lâm vào tuyệt vọng, như nhìn xem tình hình dưới mắt, ai cũng không cách nào tránh được yêu quái nuốt. Ngay tại tuyệt vọng lan tràn khắp nơi lúc, có ít người lại ngạc nhiên phát hiện, yêu ma lại không còn nuốt giết chóc. Chúng nó ngăn trở hoàng cung lối ra, đem hội đào giả tụ tập cùng nhau, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh, yêu ma liền sẽ không cố ý làm hại. Nếu là có can đảm phản kháng, rồi sẽ bị một móng vuốt chụp chết. Không vẹn vẹn là thành viên hoàng thất, những kia chiến bại võ giả, cùng với bị đánh bại liệp yêu sư, đồng dạng đều bị tập trung đến cùng nhau. Trước hoàng cung phương quảng trường, bây giờ tụ mãn rồi phu lỗ, đứng ở máu tươi cùng thi hài bên trong. Mặc dù thời gian đầu thu, lại cảm giác đặt mình vào hàn đông, kìm lòng không được run lẩy bẩy. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, có thể mau chóng thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Thế nhưng lại nhìn dữ tợn đáng sợ yêu ma, chật vật không chịu nổi võ giả cùng liệp yêu sư, bọn tù binh trong lòng lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Quân đội tinh nhuệ cùng liệp yêu sư đều đã bị yêu ma quân đoàn đánh bại, bây giờ lại có ai có thể cứu được bọn hắn? Càng nghĩ càng là tuyệt vọng, rất nhiều nhát gan phu lỗ, giờ phút này đã nức nở lên tiếng, nhưng lại không dám lên tiếng kêu rên, đỡ phải dẫn tới yêu ma chú ý, trong lòng quả nhiên là bất ức vô cùng. Ngay tại lo lắng bất an thời khắc, đã thấy những kia dữ tợn yêu ma rối loạn tương mừng, sôi nổi né tránh ra con đường. Một thân ảnh chậm rãi đi tới, sau lưng đi theo một đầu hổ yêu, hình thể to như cự tượng. Đạo thân ảnh này đi tới trong quá trình, những kia dữ tợn hung tàn yêu ma lại liên tiếp không ngừng ngã vào trên mặt đất, như là gặp phải cao quý nhất quân vương, sử dụng đại lễ thăm viếng, gây nên vì vô thượng kính ý thấy cảnh này cảnh tượng, bọn tù binh trở nên càng phát ra sợ hãi, kìm lòng không được run lẩy bẩy. Những kia bị bắt làm tù binh liệp yêu sư thì là cắn răng nghiến lợi, trong lòng có vô pháp ngôn thuyết khó đủ. Tập hợp thiên hạ liệp yêu sư lực lượng, cộng thêm gần 100 vạn tù binh, lại không phải mấy vạn yêu ma đối thủ. Có thể thấy được từ nay về sau, thiên hạ sắp đại biến, yêu ma vô cùng có khả năng khống chế nhân gian. Một khi thật xảy ra loại tình huống kia, tất nhiên sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán, thậm chí sẽ cho người tộc triệt để diệt tuyệt. Chỉ vì trong mắt yêu ma, nhân loại chỉ là đồ ăn, cũng không có gì đặc biệt. Nhất là liệp yêu sư, là yêu ma đối thủ một mất một còn, tuyệt đối sẽ không có sống sót có thể. Càng nghĩ càng là tuyệt vọng, một ít liệp yêu sư trong lòng, lần nữa dâng lên liều mạng ý nghĩ. Nếu là liều lên đầu này tính mệnh, đem Đường Chấn trực tiếp chém giết, phải chăng có thể đổi lấy nhân gian quá bình an tĩnh? Thế nhưng lại nhìn dưới chân thi hải, cùng với những kia cường hãn đáng sợ yêu ma, liệp yêu sư nhóm cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc. Muốn tại lúc này tiêu diệt Đường Chấn, dường như là chuyện không thể nào, chẳng những sẽ dựng vào tính mạng của mình, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến cái khác vô tội. Rầm rầm rầm, một đầu hình thể cao lớn yêu ma đi từ từ đi qua, đứng trước mặt phu lỗ. Thì tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Chấn đứng ở yêu ma đỉnh đầu, lặng lẽ dò xét bốn phía. Các ngươi cũng cho rằng là ta xuất linh yêu ma làm loạn, nhiễu loạn thiên hạ chúng sinh, nhưng lại có phải nghĩ tới hoàng gia vì sao muốn vận dụng như thế chiến trận, đúng ta một đường bao vây chặn đánh? Có thể các ngươi cho rằng là bởi vì ta cùng yêu ma thông đồng, làm thiên hạ loạn lạc thương sinh, nhưng lại gì nghĩ tới, như không phải là các ngươi trêu chọc trước đây, sẽ hay không có kết quả như vậy? Nhìn trên quảng trường thân ảnh, Đường Chấn giọng nói lạnh băng mà vô tình, liên tục phát ra chất vấn. Ta chỉ muốn nói cho ngươi nhóm, thật sự làm thiên hạ loạn lạc người, kỳ thực thì giấu ở này hoàng cung bên trong. Thì sau hoàng cung vương, tòa kia không người đến gần hoàng vu đại điện, chính là hắn thao túng tất cả, đem bọn ngươi xem như tùy ý hy sinh quân cờ. Ta vốn là vì hắn mà đến, cũng không nghĩ tới làm hại lương thiện, giết chết người đều là chết tiệt hạng người. Chỉ tiếc các ngươi tự tìm đường chết, vậy ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới, rốt cuộc làm sai chuyện muốn nhận trừng phạt. Bọn tù binh mặt lộ vẻ nghi hoặc, Đường Chấn một phen ngôn ngữ, để bọn hắn không khỏi âm thầm cân nhắc. Chàng hai nạn này phía sau, chẳng lẽ có nhìn cái gì ẩn tình? Kết quả đúng lúc này, giọng Đường Chấn vang lên lần nữa, phía trên quảng trường quanh quẩn không thôi. Ta vô ý giết chóc, có thể cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Phàm là hiểu rõ cùng đại điện liên quan đến thông tin người, bất luận bao nhiêu, có phải rõ ràng, đều có thể chủ động báo cáo. Chỉ cần nói hiểu rõ sau đó, là có thể đạt được đặc xá, tuyệt đối sẽ không cảnh ngộ bất cứ thương tổn gì. Thời gian có hạn, hy vọng các ngươi năng lực nắm lấy cơ hội, không muốn uổng mạng. Trên quảng trường phu lâu nghe vậy, lập tức trở nên hưng phấn lên, trong mắt thoáng hiện chờ mong. Vốn cho là hẳn phải chết, lại đột nhiên có rồi sức sống, đơn giản chính là thiên đại hảo sự. Ta biết tương quan thông tin. Đột nhiên có một tên nam tử, đối đường trấn la lớn, vẻ mặt vội vàng nét mặt. Ta cũng biết, còn có ta cũng nghe qua nghe đồn. Tiểu nhân có biết một hai, có thể toàn bộ nói cho đại vương. Thấy có người ra mặt sau đó, bọn tù binh sôi nổi đứng ra, sợ bỏ lỡ quý giá mạng sống cơ hội. Rất tốt, các ngươi đi tới, đem biết đến sự việc toàn bộ nói cho ta biết. Vì đường trấn mệnh lệnh, bọn tù binh có thể tới gần đường trấn, sau đó quỳ rạp dưới đất. Ngươi nói trước đi. Tay chỉ một tên phu lỗ, đường trấn nhẹ nói. Tên kia phu lỗ không dám ngẩng đầu, vội vàng lớn tiếng nói, hồi bẩm đại vương, cung điện kia là quốc sư chỗ tu hành, trong hoàng cung viện cũng thuộc về cấm điện. Ngay tại một năm trước đó, quốc sư tuyên bố bế quan, bất luận kẻ nào không được đến gần đại điện nửa bước. Sau đó một năm bên trong, không ai thấy qua quốc sư, cung điện kia cũng đồng dạng không ai dám tại bước vào. Tên kia phu lô nói đến đây, lén lén nhìn thoáng qua đường trấn, sau đó tiếp tục nói ra, tiểu nhân chỉ biết là những thứ này, hy vọng đại vương thỏa mãn, có thể tha tiểu nhân một mạng. Đường trấn nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Tên kia phu lô nghe vậy, hưng phấn dập đầu bái tạ, sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy trốn. Sợ chậm một bước, đường trấn rồi sẽ hối hận. Cái khác người sống sót thấy thế, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ, đồng thời lại vắt hết óc, hồi ức có thể tin tức hữu dụng. Đến ngươi rồi. Nghe được đường trấn phân phó, tên thứ hai phu lô vội vàng nói đến, quốc sư mặc dù bế quan, nhưng cũng không phải là đoạn tuyệt rồi cùng ngoại giới liên lạc, hắn mỗi ngày đều sẽ đưa ra thư tín, sắp đặt xử lý đủ loại sự việc. Chỉ vì tổng bộ Liệp yêu sư, đồng dạng nhận quốc sư khống chế, mỗi khi có đại sự lúc, nhất định phải quốc sư đồng ý mới có thể. Kia phu lô nói đến đây, liền ngậm miệng không nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn biết đến chỉ có những thứ này. Rất tốt, ngươi có thể đi rồi. Đường trấn lại ngón tay người thứ ba, ra hiệu đối phương bắt đầu. Hoàng đế đối với quốc sư rất tin cậy, thường xuyên nuốt đủ loại đan dược, nghe nói đều là quốc sư luyện chế thần đan. Đối với quốc sư nói lên yêu cầu, hoàng đế thì sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn cho phép số lớn Liệp yêu sư bước vào hoàng cung, dùng cái này đến tăng cường hoàng cung phòng ngự cường độ. Đường trấn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Điên cuồng thần linh lên làm quốc sư, đem hoàng đế lắc lư được năm mê ba đạo, nắm trong tay tổng bộ Liệp yêu sư sau đó, lại gián tiếp thu được quốc gia quân quyền. Dưới loại tình huống này, điều động đại quân cùng Liệp yêu sư đối phó đường trấn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chương 3067, quyền lực thay đổi. Chương 3067, quyền lực thay đổi. 14 điên cuồng thần linh sử dụng thủ đoạn, như là thoát thai hoàn cốt, có thể đoạn tuyệt đường trấn truy tung. Đường trấn điểm hóa yêu ma tạo thành quân đoàn, cũng không tiếp giết vào hoàng thành bên trong, cuối cùng cũng chỉ tìm được rồi một bộ lô xác. Loại thủ đoạn này có lợi có hại, kỳ thực cũng không tính lạ thường. Chẳng qua tại đây tòa thế giới bên trong, lại có thể khiến cho đường trấn đang khôi phục thực lực chân chính trước đó, không cách nào chính xác khóa chặt chính mình. Có đầy đủ thời gian, điên cuồng thần linh có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nghĩ biện pháp luyện hóa thế giới trùng tử, hoặc là vụng trộm rời khỏi tòa này thế giới, tiến về đường trấn cũng tìm không được nữa chỗ. Một khi điên cuồng thần linh thành công, chẳng khác nào tích thủy rơi vào đại hải, không còn có bị tìm khả năng ra ngoài. Loại thủ đoạn này thì có hại bưng, đó chính là đúng thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng đẳng với vứt bỏ tất cả, chuyển đổi biến thành phàm nhân thân thể, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Trong lúc đó hơi không cẩn thận, rồi sẽ dẫn đến phí công đọc sức, thậm chí còn có thể dựng vào tính mệnh. Trọng sinh là phàm nhân sau đó, thì mang ý nghĩa từ bỏ quá khứ tất cả, tự nhiên không có lần nữa cơ hội sống lại. Muốn làm như vậy, nhất định phải cực lớn dũng khí giống như là đập nổi dìm thuyền. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng phù hợp điên cuồng thần linh phong cách hành sự, luôn luôn vì đạt được mục đích mà không tiếc bất cứ giá nào. Tham luyến nguyên bản tu vi, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, vì tại đây tòa thế giới trong căn bản là không có cách phát huy ra. Liền xem như điên cuồng thần linh đụng phải đường trấn, giữa song phương chiến đấu đẳng cấp cũng chỉ có thể duy trì tại phổ thông tu sĩ cấp độ. Bởi vì này tòa thế giới quy tắc chỉ chứa hứa loại cấp bậc này phá hoại thủ đoạn tồn tại, thần linh lực lượng căn bản không thể nào thi triển. Trừ phi ý thức thể ra tay, vận dụng thần linh cấp lực lượng, chủ động phá giải quy tắc cùng phong ấn. Thật cho đến lúc đó, đường trấn có thể kính nhờ trói buộc, đánh vỡ tòa này thế giới quy tắc. Chỉ là nhìn xem tình huống trước mắt, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đường trấn giờ khắc này ở siêu tập manh mối, tìm dấu vết để lại, cố gắng tìm đến sau khi trùng sinh điên cuồng thần linh. Đoạn đường này mặc dù khó khăn nặng nề, đường trấn lại không thèm để ý chút nào, thậm chí cảm thấy có hứng. Chỉ có dạng này săn giết mới tràn đầy thú vị, không đến mức khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Một tên tiếp một tên phú lỗ, tranh nhau chen lấn giảng thuật về quốc sư các loại thông tin, cùng với từng đầu đáng giá hoài nghi manh mối. Nội dung có thật có giả, rất nhiều đều là phu lỗ vì mạng sống, thuận miệng biên soạn hư giả nội dung. Đường trấn thì không chủ động mặt trận, chỉ cần đối phương giảng thuật hoàn tất, rồi sẽ bỏ mặc hắn rời đi. Có chút phu lỗ có lẽ là bởi vì căng thẳng, cho nên tại lúc nói chuyện trăm ngàn chỗ hở, cho dù ai đều có thể nhìn ra có vấn đề. Có thể mặc dù là như thế, đường trấn nhưng như cũng không thèm để ý chút nào, giống như không có phát hiện giống như. Đối với loại tình huống này, có người âm thầm mừng thầm, cho rằng đường trấn rất tốt qua loa. Đồng dạng còn có một số phu lỗ, trong lòng đầu âm thầm căng thẳng, cảm giác sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có thể điều khiển yêu ma quân đoàn, gắng gượng phá hủy hoàng thành cơ giả, làm sao có khả năng ngay cả điểm ấy phân biệt năng lực đều không có. Có thể đây là cố ý mà làm, vì đạt thành một loại không thể cho ai biết mục đích. Trong lòng càng nghĩ, càng là cảm giác có thể. Chỉ là loại nghi vấn này, nghĩ ở trong lòng nghĩ là được, bây giờ quan trọng nhất là giữ được tính mạng. Theo thời gian trôi qua, một tên sau cùng phu lô rời khỏi quảng trường, chỉ còn lại có mấy vạn con yêu ma lặng lặng chờ đợi. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể tự do hành động, nhưng này nhất định phải nhớ kỹ ta quyết định quy tắc. Yêu ma có thể nổi lên, nhưng lại nhất định phải cho nhân tộc lưu lại đầy đủ không gian sinh tồn, bảo đảm sẽ không diệt tuyệt. Nếu là nhân tộc không biết tốt xấu, còn muốn lại lần nữa thống trị thế giới, vậy liền cho bọn hắn một ít màu sắc nhìn một cái. Nghe nói Đường Chấn mệnh lệnh, các yêu ma lập tức phát ra gieo họ, đây cũng là chúng nó chỗ chờ mong kết quả. Từ hôm nay trở đi, các yêu ma liền có thể chiếm sơn theo thủy, triệt để khống chế toàn bộ thế giới. Mỗi một tên tham chiến yêu ma cũng sẽ có cơ hội được chia thuộc về địa bàn của mình, từ đó biến thành chân chính yêu vương. Nhưng mà có một việc cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chúng nó những thứ này để nhân tộc sợ hãi yêu vương, cũng có một cộng đồng chủ nhân, chính là trước mắt tên này nhân tộc tu sĩ. Cũng là bởi vì hắn tồn tại, các yêu ma mới thoát khỏi mông muội, theo bình thường dã thu biến thành yêu ma, với lại có cường đại tu hành công pháp. Cho nên nói yêu ma thống trị nhân loại, những lời này cũng không chuẩn xác, trên thực tế toàn bộ thế giới còn tại nhân tộc khống chế phía dưới. Chỉ vì tên này nhân loại là tất cả yêu ma hoàng đế. Không có qua bao lâu thời gian, đông đảo yêu ma liền từ hoàng thành bên trong biến mất, xông lên thế giới các ngóc ngách. Đồng dạng cũng có một chút yêu ma lưu tại Đường Chấn bên người, biến thành hắn cận vệ. Như là hổ yêu giống nhau, luôn có một ít yêu ma nhận trọng điểm bồi dưỡng, hiểu rõ lưu tại Đường Chấn bên người chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta cần phải có người đến vì ta phục vụ, quản lý tòa thành thị này vận hành. Liệp yêu sư muốn tiếp tục tồn tại, nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta, học được cái gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Một đầu bay múa ở bên cạnh quái điểu, quang quắc kêu hai tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi hoàng cung. Rất nhiều cùng hắn dáng vẻ giống nhau, nhưng mà hình thể nhỏ rất nhiều quái điểu, đi theo bay về phía thành thị mỗi cái khu vực. Những thứ này quái điểu chính là Đường Chấn truyền lệnh quan, chúng nó phát ra nhân loại âm thanh, đem Đường Chấn vận mệnh truyền đạt xuống dưới. Không có qua bao lâu thời gian, hoàng thành nội bộ những kia bất tính liền đã toàn bộ biết được chuyện này. Vừa mới đã trải qua yêu ma công thành, cả tòa hoàng thành bên trong thây ngang khắp đồng, nhìn lên tới một mớ hỗn độn. Cả tòa thành thị lâm vào hỗn loạn trạng thái, một ít đạo phỉ thừa cơ quấy rối, không chút kiêng kỵ cướp bóc đốt giết. Ngay tại hoàng thành bách tính cảm thấy lúc tuyệt vọng, những kia cho bọn hắn đem lại sợ hai yêu ma, lại chủ động ra tay trừng phạt những thứ này đạo phỉ. Căn bản không cần thẩm phán, trực tiếp đem nó chém giết. Nguyên bản đối với yêu ma, hoàng thành bách tính tràn ngập sợ hãi, tránh chi chỉ sợ không kịp. Nhưng mà vào giờ phút này, lại nhịn không được âm thầm gọi tốt, chỉ vì những yêu ma này xác thực làm một chuyện tốt. Cũng đồng dạng có rất nhiều người đang nghe được Đường Chấn mệnh lệnh sau đó, cảm thấy thuộc về cơ hội của mình, tiến đến. Theo hoàng quyền kết thúc, toàn bộ thế giới bị yêu ma khống chế, vốn có bố cục khẳng định sẽ phát sinh sửa đổi. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội, tất nhiên có thể đạt được quyền thế tài nguyên, hoàn toàn thay đổi nguyên bản vận mệnh. Có rất nhiều chuyện, có ít người khinh thường đi làm, có ít người không biết là có hay không nên đi làm, cũng đồng dạng có rất nhiều người vui lòng đi làm. Tại quyết định chủ ý sau đó, bọn hắn nhanh chóng tuân hướng hoàng cung, dù là chỗ nào là yêu ma hang ổ trong những người này có bình dân, có quan viên, cũng đồng dạng có liệp yêu sư. Bọn hắn khi tiến vào hoàng cung sau đó, thuận lợi gặp được Đường Chấn, sau đó hướng hắn biểu đạt trung tâm. Đường Chấn như lúc trước lời nói, cho những người này tương ứng quyền lợi. Đường Chấn còn phái rồi yêu ma hộ vệ, bảo hộ những người này an toàn, chấn nhiếp những kia người không phục tòng mệnh lệnh. Vẹn vẹn nửa ngày, hoàng thành thì lần nữa khôi phục vận chuyển, chiến tranh dấu vết cũng đang không ngừng xóa đi. Nguyên bản sợ hãi dân chúng, dần dần chấn định lại, sau đó làm lấy nên làm sự tình. Chiến tranh đã kết thúc, thế nhưng chỉ cần người còn sống sót, đời sống nhất định phải tiếp tục. Khôi phục vận chuyển săn yêu thi công hội, bây giờ lại đạt được rồi một nhiệm vụ mới, điều tra cùng tiền nhiệm quốc sư có liên quan bất cứ chuyện gì. Một khi đạt được đầu mối lưu dụng, rồi sẽ đạt được phần thưởng phong phú, đến từ hoàng gia bảo khố, đủ để cho người phú khả địch quốc. Quan phủ cùng các nơi quân đội, đồng dạng cũng là như thế, tất cả đều nhận được giống nhau nhiệm vụ. Vận dụng tử quốc chi lực, triệt để tiến hành điều tra, không tiếc đại giới tìm kiếm điên cuồng thần linh chân thân. Trừ phi hắn trốn ở dưới lòng đất, vĩnh viễn sẽ không lộ diện, bằng không sớm muộn sẽ bại lộ hành tung. Chương 3068, Quân Lâm Thiên Hạ chương 3068, Quân Lâm Thiên Hạ 14 điên cuồng thần linh sử dụng tới trước một bước ưu thế, trước giờ đã làm xong bố cục, chuyên môn dùng để đối phó Đường Chấn. Mượn nhờ hoàng gia chi thủ, điều động các phương quân đội, đồng thời tập kết trong thiên hạ liệp yêu sư. Như thế lực lượng kinh khủng, đủ để phá hủy quốc gia, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản. Căn bản không ai hiểu rõ, thương sư động chúng như vậy bố trí, chỉ vì nhằm vào một người. Dưới loại tình huống này, đem Đường Chấn chém giết tỷ lệ có thể đạt tới hơn 9 thành. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thần linh cũng là như thế. Chẳng qua đối phương thì hiểu rõ, Đường Chấn tuyệt không phải phàm nhân, khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy bị chém giết. Cho nên làm cũ chuẩn bị, đó chính là kim tiền thoát xác, triệt để biến mất tự thân hành tung. Có rồi chiêu này bố trí, liền xem như Đường Chấn có thể truy tung mà đến, cũng không cần lo lắng an toàn của mình. Tại hai bên cũng bị quy tắc áp chế tình huống dưới, điên cuồng thần linh hoàn toàn có thể mạo hiểm đánh một trận, thử nghiệm đem Đường Chấn tự tay chém giết. Có thể điên cuồng thần linh mặc dù điên cuồng, nhưng lại tuyệt đối không phải đồ ngốc, với lại vô cùng xảo trá. Nếu là tập thiên hạ vũ lực đều không thể tiêu diệt Đường Chấn, hắn ở đây thực lực nhận hạn chế tình huống dưới, lại như thế nào mới có thể đem Đường Chấn xử lý? Bỏ trốn mất dạng mới là biện pháp tốt nhất. Ngược lại là có thể xác định một chút, tại chặng đường Đường Chấn hành động bên trong, điên cuồng thần linh tuyệt đối sẽ bí mật quan sát chỉ huy. Chỉ chẳng qua hắn đổi thân phận, với lại ẩn tàng rất sâu, rất khó bị người cảm thấy phát hiện. Làm xác nhận hành động thất bại, liền ẩn nấp tại biển người, không lưu mảy may dấu vết. nhìn như xảo diệu vô cùng, nhưng cũng sẽ bị kẻ theo dõi khóa chặt hoạt động khu vực, từ đó gia tăng bại lộ nguy hiểm. Đối mặt khắp thiên hạ đuổi bắt, muốn không lộ ra dấu vết địa ẩn giấu đi, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Là cái này người nắm quyền chỗ tốt, chỉ cần một câu, là có thể nhường vô số người bán mạng buôn ba. Theo gió dòng nước chuyển, bây giờ đã đổi thành rồi Đường Trần khống chế thiên hạ, đồng thời được người xưng làm yêu hoàng bệ hạ. Sử dụng thế gian tối cao quyền lực, dùng để đối phó điên cuồng thần linh, đúng khắp thiên hạ tiến hành tìm. Đây chỉ là Đường Trần một trong những mục đích, kỳ thực còn có một cái khác mục đích, đó chính là vận dụng cử quốc chi lực, kiến tạo chính mình cần có đặc thù kiến trúc, giúp đỡ chính mình thoát ly thế giới này. Nếu Đường Trần có thần linh lực lượng, căn bản không cần có tốn công tốn sức, một ý niệm có thể hoàn thành chính mình việc cần phải làm. Thế nhưng tại bây giờ loại tình huống này, hắn lại cũng chỉ năng lực mượn nhờ phàm tục lực lượng, dự chính mình cần thiết phụ văn pháp trận. Cho nên công chiếm hoàng thành, khống chế khắp thiên hạ lực lượng, tuyệt đối bắt buộc phải làm. Mặc dù hoàng thành đã bị khống chế, nhưng mà trong thiên hạ vẫn như cũ có rất nhiều nơi từ chối thừa nhận yêu hoàng thống trị. Bọn hắn sôi nổi tuyên bố độc lập, Tịnh Xương Đường Trấn là kẻ phản địch, tuyên bố muốn kết minh đem nó chém giết, lần nữa khôi phục hoàng quyền thống trị. Trừ ra phàm tục quan viên quân đội bên ngoài, rất nhiều liệp yêu sư thì tham dự trong đó, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được bị yêu ma thống trị sự thực. Nhằm vào hoàng thành tổng bộ liệp yêu sư thì là công khai tuyên bố thoát ly, không còn tiếp nhận đối phương chỉ huy. Nhìn ngược lại là rất có khí tiết, về phần trong lòng rốt cục làm sao dự định, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Phàm là chỗ như vậy, đều sẽ bị Đường Trấn trọng điểm đánh dấu, sau đó mệnh lệnh yêu ma quân đoàn thảo phạt bây khốn. Không có trải qua hoàng thành chi chiến, vĩnh viễn không biết những yêu ma này đáng sợ, bao gồm những kia phản loạn liệp yêu sư. Bọn hắn cho rằng chỉ là bình thường yêu ma, nhưng lại không biết tại bị Đường Trấn điểm hóa sau đó, những yêu ma này từng cái cũng trở cùng với yêu vương. Năm đó yêu tộc cường thịnh thời điểm, mấy chục năm không ra một đầu yêu vương, có biết biến thành yêu vương có nhiều khó khăn. Thế nhưng Đường Trấn một lần điểm hóa, lại làm cho mấy vạn dã thú mở ra thần trí, đồng thời trong một đêm hóa thân biến thành yêu ma. Thiên hạ tình thế đã biến, nếu là vẫn như cũ không biết biến báo, bị đào thải cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong những ngày kế tiếp, thiên hạ lại nên đón đại biến. Các nơi sông núi thủy trạch đều bị yêu vương chiếm cứ, đồng thời xác định riêng phần mình địa bàn, nghiêm cấm phạm nhân tùy tiện tới gần. Nếu là có người không nghe khuyên ngăn, tự tiện tiến vào bên trong, tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may trừ ra lãnh địa bên ngoài, yêu ma chưa bao giờ chủ động công kích cùng quá yêu nhiều nhân tộc, thực cũng đã phụ cận bách tính nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại nghe ngóng thông tin, nguyên lai là yêu hoàng ra lệnh, cố gắng thủ hộ nhân tộc lợi ích. Lần này hoàng quyền biến động, đối với nơi khác bách tính cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí còn chiếm được không ít chỗ tốt. Tỷ như thu thuế trên diện rộng giảm bớt, các loại đạt được bách tính ủng hộ chính sách cũng đã nhận được quan phủ các nơi thuận lợi chấp hành. Vì chứng thực đúng chỗ, với lại hiệu suất cực cao, đưa tới bách tính cùng tán thưởng. Lại thêm yêu ma bị khống, không còn làm hại nhân gian, bách tính thời gian ngược lại trôi qua càng tốt hơn. Dưới loại tình huống này, yêu hoàng đạt được rồi càng ngày càng nhiều ủng hộ, thanh âm phản đối thì càng ngày càng ít. Trái lại những kia tuyên bố độc lập chỗ, thời gian trở nên càng phát ra gian nan, toàn thành trên dưới đều là tiếng oán than dậy đất. Chỉ vì những địa phương này yêu ma đang dựa theo Đường Trấn phân phó, đúng thành thị tiến hành vây quanh. Yêu vương còn có thể phái người tuyên bố, vây khốn thành thị nguyên nhân chủ yếu thì bởi vì bọn họ đối kháng yêu hoàng thống trị. Hiện tại chỉ là cảnh cáo, nếu tại hạn định thời gian như cũ không đầu hàng, rồi sẽ trực tiếp tiến đánh thành thị. Đợi đến thành phá đi về sau, đem không lưu bất luận cái gì người sống. Vì yêu vương cảnh cáo, khiến cho phản loạn thành thị lòng người bàng hoàng, không ngừng có người muốn cầu đầu hàng. Liệp yêu sư cùng quân đội ra khỏi thành chiến đấu, lại bị giết đến ném mũ con giáp, căn bản không phải những kia yêu ma đối thủ. Yêu ma cường hãn, lại thêm thảm thiết thứ bị thiệt hại, nhường liệp yêu sư nhóm dần dần mất đi lòng tin. Trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu là yêu ma thật công thành, bọn hắn có phải có thể giữ vững? Phản bội giả lo lắng, bách tính cũng là thâm thụ hán khổ. Vì yêu ma vây quanh thành thị, dẫn đến vật tư nơi phát ra bị đoạn tuyệt, dẫn đến thành nội lương thực cực độ khan hiếm. Vì chuyện đột nhiên xảy ra, những thành thị này thủy lương dự trữ, căn bản là không có cách kiên trì thời gian quá dài. Dân dĩ thực vi điên, đoạn mất nơi cung cấp thức ăn, tất nhiên sẽ dẫn phát đại loạn. Cho dù là liệp yêu sư cùng quân phương ra tay, lại cũng chỉ năng lực ổn định nhất thời, lại không cách nào theo căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Chỉ cần từ lâu rồi, cái kia loạn vẫn là phải loạn. Đối mặt loại nguy cơ này tình huống, lúc trước kiên trì phán đoán độc lập liệp yêu sư nhóm, bây giờ đã loạn rồi trận cước. Đối mặt yêu ma cường đại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, thành nội lương thực nguy cơ lại không cách nào giải quyết. Cho dù là dáng chống đỡ một quãng thời gian, nhưng nếu là nghị không ra biện pháp giải quyết, cuối cùng vẫn khó thoát thành phá người vòng kết cục. Có lòng muốn đầu hàng, nhưng lại lo lắng lọt vào trừng phạt. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn cùng yêu ma đàm phán, hy vọng có thể đạt được đặc xá. Vốn cho là yêu ma sẽ không đáp ứng, kết quả lại ngoài dự liệu, sự việc lại lạ thường thuận lợi. Yêu ma làm ra hứa hẹn, chỉ cần phản bội giả ngay lập tức đầu hàng, là có thể miễn ở gặp trừng phạt. Nếu là chấp mê bất ngộ, nhất định giúp cho nghiêm trị. Đến rồi loại thời điểm này, bất kể có hay không tin tưởng yêu ma thành tín, phản bội giả nhóm đều nhất định muốn làm ra lựa chọn. Tiếp xuống trong một quãng thời gian, những kia tuyên bố độc lập thành thị, sôi nổi lựa chọn đầu hàng. Lo lắng giết chóc không hề có xảy ra, yêu ma xác thực tuân thủ giao ước, chẳng những buông tha những kia phản bội giả, đồng thời tiến hành thích đáng thu xếp. Đồng thời hoàng thành điều động nhân viên, tiếp quản thành thị trưởng công quyền, khôi phục thành thị vận chuyển bình thường. Có thể mặc dù là như thế rộng rãi điều kiện, nhưng như cũng có một ít ngoan cố ra hỏa, từ chối hướng hoàng thành đầu hàng. Đợi đến hạn định ngày đã đến, yêu ma quân đoàn ngay lập tức phát động công kích, vẻ gãy nghiền nát công chiếm rồi những kia từ chối đầu hàng thành thị. Phản bội giả không hề sức chống cự, vừa mới giao thủ liền bị chém giết. bọn hắn đến chết thì không thể tin được, thực lực bản thân lại cùng yêu ma chênh lệch to lớn như thế. Lại khổ dân chúng trong thành, bị phản bội giả lừa gạt lường gạt, đi theo bọn hắn cùng nhau cự không đầu hàng. Kết quả thành phá đi về sau, yêu ma một phen huyết tẩy tàn sát, quả nhiên không có để lại bất luận cái gì người sống. Đã từng huy hoàng thành thị, trong vòng một đêm biến thành quỷ thành, thông tin chấn kinh rồi toàn bộ thiên hạ. Tiểu này giết gà dọa khỉ thủ đoạn, nhường bách tính hiểu rõ rồi yêu ma quân đoàn đáng sợ, đồng thời cũng đúng yêu hoàng càng phát ra kính sợ. Dùng thời gian một tháng, thiên hạ cuối cùng khôi phục yên ổn, bách tính đời sống cũng biến thành phát triển không ngừng. Ngay lúc này, yêu hoàng truyền đạt mệnh lệnh mới, dẫn tới thiên hạ bách tính nghị luận ầm ĩ. Chương 3069, siêu cấp công trình. Chương 3069, siêu cấp công trình. 14 hoàng gia bảo khố nhiều năm tích lũy, bây giờ đều bị đường trấn kiểm tra ra đây, dùng để chấp hành hắn khổng lồ kế hoạch. Tài phú tổng số để người kinh ngạc, tại không có chuẩn xác thống kê trước đó, ai cũng không dám tin tưởng hoàng thất đã vậy còn quá có tiền. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là do ở nhiều năm qua và bình an định, dẫn đến quốc khố thu nhập không ngừng tăng trưởng. Mặc dù hưởng dụng không hết, hoàng gia thì không muốn nhìn tạo phúc bách tính, thu thuế vẫn luôn đều là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Kết quả trồng chất như núi tài nguyên, bao gồm cả tòa thiên hạ, tất cả đều vô cớ làm lợi rồi đường trấn. Hết lần này tới lần khác này phàm tục ở giữa thiên tài, đường trấn căn bản không có hứng thú, đem nó giống như bùn đất giống như. Nhưng chấp hành kế hoạch trốn, lượng lớn tiền tài lại là nhất định điều kiện. Tại tu vi bị áp chế tình huống dưới, phàm nhân trong mắt trí cao vô thượng tiền tài, có thể thì có thể phát huy ra tương tự uy lực. Có tiền, có quyền, lại thêm sung túc nhân viên. Tất cả điều kiện đều đã thỏa mãn, đường trấn tự nhiên sẽ ngay lập tức động thủ, sẽ không lãng phí nửa chút thời gian. Về phần truy tung điên cuồng thần linh chân thân, có thể tại đồng thời tiến hành, lẫn nhau trong lúc đó không liên quan tới nhau. Đường trấn tung ra đông đảo nhãn tuyến, bất kể phàm nhân hay là liệp yêu sư, hay là những kia yêu ma, cũng đang chăm chú thu tập tin tức tương quan. Chỉ cần có một tia manh mối, liền sẽ triệu tập lực lượng khổng lồ, có thể đào ba thước đất tiến hành truy tung. Theo yêu hoàng gia lệnh một tiếng, trong thiên hạ có vài chục tòa thành thị bắt đầu đồng thời kiến tạo siêu cấp kiến trúc. Hoàng gia phái ra giám sát đoàn đội, toàn bộ hành trình phụ trách chỉ huy thi công, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Những kiến trúc này chiếm diện tích cực lớn, tạo hình cổ quái mà kỳ lạ, mỗi tòa kiến trúc đều cần gần 10 vạn nhân viên. Vấn đề là khổng lồ như vậy, kiến trúc cụ thể tác dụng nhưng không ai biết được. Ngoại giới sôi nổi suy đoán, những kiến trúc này chân chính tác dụng, đáp án cũng là đủ loại. Có người nói là nhà tù, còn có người nói là lăng mộ, còn có một số thái quá gia hỏa, nói là kết nối dị giới thông đạo. Bất kể ngoại giới làm sao suy đoán, hoàng gia đều không có làm ra giải thích, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Mặc dù là hoàng gia đốc tạo công trình, nhưng mà cũng không có thương tổn bách tính lợi ích, tại thuê người tay lúc cũng đều cho đủ ngạch tiền công. Công trình kiến tạo vật liệu, đồng dạng cần theo dân gian mua sắm, cái này lại nuôi sống rồi hàng loạt thương nhân bách tính. Vì công bằng công chính nguyên nhân, có thể bách tính sôi nổi báo danh tham gia công tác, từ đó cải thiện tự thân đời sống. Nếu là công trình kéo dài cái 10 năm 8 năm, tuyệt đối là tạo phúc bách tính đại hảo sự, kéo theo kinh tế phi tốc phát triển. Ngược lại là những kia hữu thức chi sĩ, nhìn ra những thứ này siêu cấp kiến trúc công dụng, suy đoán là cái này một tòa loại cực lớn phù văn pháp trận. Quả thực như thế, không khỏi quá mức kinh người. Tầm thường phù văn pháp trận cũng đã bình ổn làm đất mặt là trận cơ, hơi lớn một ít phù văn pháp trận có thể lợi dụng thành trấn hoặc sông núi hà trạch. Phàm là như vậy phù văn pháp trận đều thuộc về cực lớn công trình, tuyệt không phải muốn kiến tạo có thể hoàn thành. Có tiền có quyền có người tay, đồng thời còn phải có tương ứng thủ đoạn mới có thể bảo đảm phù văn pháp trận vận hành. Thế nhưng vì thiên hạ giang sơn làm trận cơ, cố gắng dựng phù văn pháp trận, thật chứ là nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Nay chẳng những muốn hao phí lượng lớn tài nguyên, đối với bố trí người cũng có được cực cao yêu cầu, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa chút sai lầm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ đã xác nhận những thứ này đồng thời thi công siêu cấp kiến trúc, khẳng định có được thần kỳ năng lực. Đối với khống chế thiên hạ quyền lực trí cao, thống nhất mấy bạn yêu vương yêu hoàng, người đời cũng biến thành càng phát ra kính sợ cùng sùng bái. Lại không để phù văn pháp trận có tác dụng gì, chỉ bằng vào yêu hoàng quyết đoán cùng năng lực, cũng đủ để lưu truyền thiên cổ. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt chính là một năm qua đi. Thiên hạ trở nên càng phát ra yên ổn, không còn có yêu ma tập kích quấy rối bách tính. Dân chúng tầm thường đều đã hiểu rõ, chỉ cần không bước vào yêu ma lãnh địa, thì tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Vì mưa thuận gió hòa nguyên nhân, hoa màu nhìn càng phát ra hưng vượng, lương thực thì tăng ra sản xuất bội thu. Rất nhiều bách tính cũng phát hiện, môi trường dường như trở nên càng ngày càng tốt, cơ thể cũng biến thành càng phát ra nhanh nhẹ. Phàm nhân cũng cảm giác được dị thường, chớ đừng nói chi là thân làm tu sĩ liệp yêu sư. Theo thiên hạ biến hóa, liệp yêu sư cái nghề nghiệp này đã chậm rãi đã trở thành lịch sử. Thiên hạ 66,000 chỗ linh tú nơi, mỗi chỗ đều có yêu vương lãnh địa, mỗi đầu yêu vương thực lực cũng cường hãn dị thường. Cho dù là cường đại nhất, liệp yêu sư cũng căn bản không phải những yêu ma này đối thủ, có thể nói tránh chi chỉ sợ không kịp. Dưới loại tình huống này, nếu là tiếp tục đảm nhiệm liệp yêu sư, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Liệp yêu sư nhóm sôi nổi đổi nghề, tham dự hoàng gia công trình kiến tạo, với lại thuộc về rất quý hiếm ngành nghề. Có một ít đặc thù công tác, người bình thường căn bản là không có cách hoàn thành, tu sĩ lại là không hay nhân tuyển. Bọn hắn tại nhận lời mời sau đó, đều sẽ đạt được phong phú thù lao, xa so với săn giết yêu ma càng thêm an toàn. Điểm trọng yếu nhất là tại kiến tạo trong quá trình, có cơ hội học tập rất nhiều huyền ảo tri thức, đối với tu hành có trợ giúp thật lớn. Những thứ này hoàng gia đốc tạo siêu cấp kiến trúc, biến thành tu sĩ trong mắt thánh địa, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Một ít có kiến thức liệp yêu sư, tha rằng không cần tiền công, thì nhất định phải lưu tại công trường học tập. Những tu sĩ này rất hiểu rõ, nếu là đổi thành cùng địa phương khác, chính mình bất kể nỗ lực cỡ nào đại giới, đều khó có khả năng đạt được học tập cơ hội. Tại siêu cấp công trình kiến tạo đồng thời, đối với điên cuồng thần linh lùng bắt, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có gián đoạn. Mặc dù Liệp Yêu Sư đã thất nghiệp, nhưng bây giờ cũng đã tiếp nhận hoàng gia quản lý, nhận lấy nhìn phong phú đồng lộc. Bọn hắn phụ trách trấn thủ một phương, thu thập đủ loại đặc thù vật liệu, thiện thể tìm kiếm điên cuồng thần linh chân thân. Tại siêu cấp kiến trúc thi công đồng thời, công việc siêu tầm căn bản không có chậm trễ, bất luận rõ lý ngầm đều là như thế. Vì đạt được phần thưởng phong phú, những thứ này Liệp Yêu Sư xác thực đã đem hết toàn lực, tuyệt đối không buông tha bất kỳ dấu vết gì. Thế nhưng cho đến tận này, tìm được manh mối vô số, nhưng lại cũng cùng điên cuồng thần minh không quan hệ. Nghĩ ngược lại cũng bình thường, lấy đối phương giàu hoạt trình độ, lại làm sao có khả năng tùy tiện để lại đầu mối. Điều này truy tung cũng không phải là không có ý nghĩa, không ngừng sàng chọn diện trừ quá trình, đang rút ngắn cùng chân tướng ở giữa khoảng cách. Tương đạo lưới lớn sàng chọn phía dưới, liền xem như ẩn núp lại ở nấp, cũng sớm muộn sẽ có bại lộ lúc. Mặc dù chậm chạp không có kết quả, Đường Chấn cũng không nóng nảy. Điên cuồng thần linh trên người duy nhất vật phẩm có giá trị, chẳng qua là ba viên thế giới trùng tử, đối với Đường Chấn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn có não hải thần quốc, liền xem như đạt được rồi ba viên thế giới trùng tử, cũng chỉ là sẽ đem hắn dung nhập thần quốc bên trong. Làm như vậy chỗ tốt, chính là có thể phóng đại não hải thần quốc diện tích, giảm bất thần chi bản nguyên tiêu hao. Nay chỉ có thể coi là bổ sung chỗ tốt, truy sát đối phương nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là điên cuồng thần linh nắm giữ tình báo, đồng thời trừng phạt lúc trước đúng tính toán của mình. Nếu như chờ đến siêu cấp phủ văn pháp trận xây xong, điên cuồng thần linh vẫn không có bị tìm thấy, thì chỉ có thể coi là vận khí của hắn đủ tốt. Đường Chấn cũng không phải là có thù tất báo, tuyệt sẽ không vì tên gia hỏa như vậy, lãng phí chính mình quá nhiều thời gian. Hắn còn có chuyện trọng yếu đi làm, tỉ như nói ba kiện bản nguyên linh bảo, liền cần thời gian nhất định đi tìm. Điên cuồng thần linh tốt nhất mỗi ngày cầu nguyện, có thể ẩn tàng đủ lâu một chút, tuyệt đối không nên tại Đường Chấn trước khi đi bị tìm thấy. Nếu năng lực giấu ở lời nói, liền có thể đổi được tiêu diêu tự tại. Nhưng nếu là bị tìm thấy, cho dù là chân thần hàng thế, điên cuồng thần linh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng sự thật chứng minh, điên cuồng thần linh vật khí, kỳ thực cũng không phải đặc biệt tốt. Chương 3070, chỗ ẩn thân chương 3070, chỗ ẩn thân 14 buổi trưa ánh nắng khốc liệt dị thường, sóng nhiệt quần quận như lưu, giống như có thể đem người nướng chín. Trên đường dài vẫn như cũ người đến người đi, cho dù là nóng bức khó chịu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng thành thị vận chuyển. Vì siêu cấp kiến trúc kiến tạo, tòa này trước đây không có người nào khí tiểu thành, bây giờ đã trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Nếu là đứng trên đường phố, hướng về phương xa nhìn lại lúc, là có thể nhìn thấy tại trên tán cây phương, lại đứng sừng sững lấy một tòa to lớn kiến trúc. Tại bốc lên sóng nhiệt bên trong, cho người ta mấy phần như có như không cảm giác, phảng phất là thần linh cung điện. Kiến trúc vẻ ngoài như là hình tam giác tháp nhọn, phía trên khắc rõ to lớn phù văn, bao trùm cùng khảm nạm nhìn lá vàng cùng bảo thạch. Dứt bỏ cái khác không nói, vẻn vẹn là những vàng bạc này châu báu, thì có thể nói là giá trị liên thành. Dưới ánh mặt trời, kiến trúc quang mang dị thường lóa mắt, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Lại nhìn trưởng người đi trên đường, có 89 phần 10 đều là ngoại lai giả, vì siêu cấp kiến trúc tồn tại mà đạt được rồi ăn cơm cơ hội. Một nhà tiệm mì lão bản đứng ở lều che nằm dưới, nhìn lui tới người đi đường, trong lòng suy nghĩ buổi chiều có phải hay không muốn nhiều làm một lúc. Yêu hoàng bệ hạ đạt ý chỉ, triệt để bãi bỏ cấm đi lại ban đêm quản lý chặt, ban đêm cũng được, tự do xuất hành. Chính là nguyên nhân này, có thể nguyên bản tĩnh mịch bình thường ban đêm, bây giờ trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Ban đêm đến chỉ có thể người ngủ nhóm, bắt đầu quen thuộc trên đường đi dạo, còn nhường thương gia có rồi nhiều hơn nữa kiếm tiền cơ hội. Bách tính kiếm nhiều lắm, tự nhiên tiêu đến cũng nhiều, cuộc sống của mọi người cũng trôi qua càng ngày càng tốt. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc lúc, đã thấy trên đường phố đi tới rồi mấy thân ảnh, tướng mạo nhìn lên tới rất lạ lẫm. Tiệm mì lao bản có thể xác định, đối phương khẳng định không phải phụ cận hộ gia đình. Xuất hiện ngoại nhân ngược lại cũng bình thường, vì siêu cấp kiến trúc xuất hiện, rất nhiều người bên ngoài đều sẽ tới này mưu sinh. Tiệm mì lao bản thì không thèm để ý, tiếp tục cân nhắc chính mình sự tình. Kết quả đúng lúc này, đối phương lại đi tới, ngồi ở tiệm mì trên mặt bàn. Có khách tới cửa, tiệm mì lao bản tự nhiên muốn tiến lên chiêu đãi, hỏi muốn ăn chút gì. Khách nhân tùy ý điểm rồi mấy thứ, đi tiệm mì phía sau nhìn thoáng qua, hành vi tựa hồ có chút khác thường. Thân ở náo nhiệt đầu đường, không sợ kẻ xấu hành hung, tiệm mì lao bản thì không nhiều để ý đi vào trước bếp lò mặt, tiệm mì lao bản chuẩn bị nấu bát mì, lại nhìn thấy trên đường phố thỉnh thoảng có người đi qua. Tất cả đều là top 5 top 3, tiến nhập ven đường mỗi nhà cửa hàng, sau đó lưu tại chỗ không chịu rời khỏi. Tiệm mì lao bản trong lòng suy nghĩ, cảm giác những người này lai lịch bất chính, suy nghĩ có phải muốn thông chi quan phủ. Bây giờ quan phủ cùng quá khứ không giống nhau, có thể coi là thanh chính liên minh, với lại có được siêu cao làm việc hiệu suất. Tại có chút ngành đặc biệt bên trong, còn có Liệp Yêu Sư cùng yêu ma cộng đồng nhậm chức, tuyệt đối là quá khứ chuyện chưa từng có. Nếu như làm mưu đồ bất chính kẻ xấu, vậy thì nhất định phải lập tức báo quan, đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy lên. Bằng không chẳng những người khác thụ hại, còn rất có thể lan đến gần chính mình. Trong lòng đang cân nhắc lúc, tiệm mì lao bản lại đột nhiên phát hiện, lại có binh lính tuần tra xuất hiện tại đầu đường. Cùng bình thường không giống nhau, những binh lính này võ trang đầy đủ, phảng phất là muốn đánh trận giống như. Không ổn. Tiệm mì lao bản trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác. Đầu tiên là xuất hiện một đám không hiểu ra sao người lạ, sau đó lại có võ trang đầy đủ quan binh xuất hiện, điều này đại biểu rồi sắp có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết những người xa lạ này cùng quan binh trong lúc đó đến cùng là cái gì quan hệ. Giả sử thân phận của song phương là quan cung phỉ, một khi xảy ra chiến tranh lời nói, thật rất có thể sẽ thay bay bạ gió. Chỉ là giờ này khắc này, tiệm mì lao bản đã thân bất do kỷ, duy nhất có thể làm sự việc chính là giữ vững tinh thần, đang phát sinh thời điểm nguy hiểm kịp thời tránh né. Nếu như là có thể nói, tốt nhất xa xa tránh đi, đợi đến sự việc kết thúc một lần nữa trở về tiệm mì. Trong lòng cảnh giác tiệm mì lao bản, không khỏi trở nên càng chặt chẽ trương, bắt đầu cố ý lề mà lề mề. Cảm giác được lão bản khát thưởng, những người kia quay đầu nhìn lướt qua, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Chột dạ tiệm mì lão bản, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười. Làm tốt công việc của ngươi, không cần để ý những chuyện khác. Một tên nam tử nhẹ nói, kia nghiêm túc mà ánh mắt lạnh như băng, nhường tiệm mì lão bản trong lòng dâng lên một vòng e ngại. Đồng thời lộ ra một tấm bảng hiệu, nhìn phía trên hình dáng trang sức, rõ ràng chính là quan phủ mật thám. Đúng. Tiệm mì lão bản cúi đầu xuống, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều. Vâng. Hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề truyền đến, phản phất có cái gì khổng lồ vật thể chính đang chậm rãi tới gần tiệm mì. Kìm nén không được tò mò trong lòng, tiệm mì lão bản lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn lại, kết quả lại sợ tới mức kém chút lên tiếng kinh hô. Nguyên lai náo nhiệt đường phố, không biết khi nào đã bị phong tỏa, đã không còn người đi đường lui tới. Mấy tên lính võ trang đầy đủ, đứng ở hai bên đường phố, phản phất là tại thủ vệ cảnh giới. Ngay cả mặt của hắn cửa quán khẩu, thì đồng dạng đứng mấy tên sĩ binh, hỏa thương trên lưỡi lê nhìn lên tới hàn quang lập lòe. Mấy tên đến từ quan phủ thực khách, chậm rãi đứng lên, ánh mắt như là chim ưng giống như dò xét bốn phía. Trừ ra trên đường phố biến hóa, tại bốn phía kiến trúc trên nóc nhà, lại thì có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem cách ăn mặc liền biết, đây đều là tu sĩ, cũng là đã từng liệp yêu sư. Nhưng mà giờ này khắc này, những thứ này liệp yêu sư bên cạnh, lại đi theo từng đầu hình dạng dữ tợn yêu ma. Chúng nó giống như liệp yêu sư, trên người mang theo rõ ràng ký hiệu, cho thấy là quan phủ nhân viên chính phủ. Quy mô như vậy chiến trận, sợ tới mức tiệm mì lão bản khắp cả người phát lạnh, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là ngậm chặt miệng, chằm chằm vào trên đường phố biến hóa. Một đạo khổng lồ bóng đen chậm rãi xuất hiện tại cuối ngã tư đường. Đó là một đầu hình thể khổng lồ hổ yêu, trên đầu trường sừng nhọn, phía sau trường bén nhọn có thứ, dưới xương sườn còn mọc lên một đôi quái dị cánh. Tại eo hổ sau lưng, đi theo 12 tên người mặc kim giáp cao lớn thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh đầu vai cũng khiêng cự phủ. Tiệm mì lao bản vẹn vẹn nhìn lên một cái, đã cảm thấy ngực ngột ngạt, dường như không cách nào lại tiếp tục hô hấp. Làm cho người ta chú ý nhất mục tiêu, hay là ngồi ở eo hổ phía sau, tên đưa người mặc áo bào tím thân ảnh. Hắn ngũ quan như là đao tức búa bổ, ánh mắt chớp động trong lúc đó, dường như có kinh lôi phích lịch thoáng hiện. Yêu hoàng. Nhìn thấy hổ yêu sau đó, tiệm mì lao bản ngay lập tức đoán được người đến thân phận, trong lòng rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, trong truyền thuyết yêu hoàng bệ hạ, vậy mà sẽ xuất hiện ở trên con đường này mặt. Chẳng trách sẽ có những thứ này thần bí quan sai, trước giờ bước vào thường điếm bên trong dò xét, còn có mấy tên lính võ trang đầy đủ giữ vững đường phố. Đường đường yêu hoàng xuất hành, đây là nhất định phải có chương trình, tuyệt đối không để cho có mảy may lơ là sơ suất. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, thậm chí còn xuất động ngành đặc biệt yêu ma cùng tu sĩ, chuyên môn trong bóng tối hộ giá hộ tống. Quả nhiên không hổ là yêu hoàng, một lần xuất hành, vậy mà sẽ có lớn như vậy chiến trận. Tiệm mì lao bản âm thầm cảm thán, chẳng qua rất nhanh liền ở trong lòng phát lên hoài nghi. Yêu hoàng giàu có tứ hải, đồng thời khống chế thiên hạ hơn 66,000 yêu vương, sao không có chuyện sẽ đến loại địa phương nhỏ này? Chẳng lẽ lại, nơi đây phải có đại sự xảy ra? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy eo hổ đã tới rồi tiệm mì phía trước, chậm rãi ngừng lại. Giờ khắc này, đường phố giống như chết yên tĩnh. Nguyên bản nóng rực liệt nhật, lại không cách nào làm cho người cảm nhận được ôn hòa, ngược lại dâng lên từng đợt hàn ý người vây xem cơ thể run nhẹ nhẹ, da đầu thì tại mơ hồ run lên. Không biết từ chỗ nào bay tới mây đen, chậm rãi tụ tập lên đỉnh đầu thiên không, trầm trọng như núi lớn. Lôi xả tia chớp tại trong mây đen xuyên thẳng qua, giống như một giây sau, rồi sẽ đánh rớt ở trên đỉnh đầu mặt. Chương 3071, trước khi rời đi chương 3071, trước khi rời đi 14 tĩnh mịch đầu đường bên trên, không khí ngột ngạt vô cùng. Giống như núi lửa sắp bộc phát, gió táp mưa rào sắp xảy ra, để người căn bản là không có cách bình thường hô hấp. Cho dù ai cũng biết, sắp có đại sự xảy ra. Có thể đến cùng là cái gì sự việc, nhưng lại căn bản không người biết được, chỉ có thể yên lặng chờ đợi quan sát. Tiệm mì lao bản loại hình dân chúng, giờ phút này đều là âm thầm lo lắng, sợ mình sẽ bị liên lụy. Thế nhưng xem tình huống trước mắt, muốn tránh né đã không thể nào, chỉ có thể tĩnh quan tình thế phát triển. Bên đường ánh mắt của dân chúng, toàn bộ rơi vào rồi đường trấn trên người. Bọn hắn trong lòng tràn đầy tò mò, muốn nhìn một chút vị này vang danh thiên hạ yêu hoàng, rốt cục nghĩ phải làm những gì sự việc. Đối diện trên đường phố, một nhà cửa hàng cửa phòng từ từ mở ra, có người chậm rãi đi ra. Nhìn hắn hình dạng cách ăn mặc, hiển nhiên là một tên thiếu niên, tuổi tác cũng không phải rất lớn. Tiệm mì lao bản hơi sững sờ, hắn biết nhau gã thiếu niên này là đúng tiệm mì phô một tên học đồ. Nghe nói đến từ nông thôn, bình thường trầm mặc ít nói, là một phi thường thành thật hải tử. Chỉ là này hôm nay thiếu niên, thần thái cùng ngày bình thường hoàn toàn không giống, nhiều tiệm mì lao bản trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đề phòng xâm nghiêm đường đi bên trong gương, thiếu niên trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn đường đi bên trong gương đường trấn. Kia ánh mắt phức tạp, thực sự không giống như là một tên thiếu niên, càng giống là thế sự xoay vần lão giả. Hắn dường như có lời muốn nói, nhưng lại do dự không có mở miệng. Lại một lát sau, hắn đột nhiên cười lên, cười đến rất vui vẻ, có vẻ không kiêng nể gì cả. Đường Chấn không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn thiếu niên, mặc cho đối phương không chút kiêng kỵ cười như điên. Liên phảng phất tại hành hình trước đó, thỏa mãn tử tù yêu cầu, có thể làm cho đối phương đi được càng thêm thông khoái một ít. Cười trọn vẹn có mấy phút, thiếu niên lúc này mới nhìn về phía Đường Chấn, nét mặt trở nên có chút dữ tợn. Ngược lại là có mấy phần câu chuyện thật, ta ẩn tàng sâu như vậy, lại cũng có thể bị tìm thấy. Hắn trong lời này mang theo vài phần cảm khái, đồng thời còn có nồng đậm thất vọng. Cùng thủ đoạn không quan hệ, chỉ là ngươi vận thế hao hết thì đến rồi cái kia xui xẻo lúc. Đường Chấn nhẹ nói, đối với thiếu niên nồng đậm không cam lòng, giống như căn bản không có trông thấy. Chỉ cần lại cho ta 100 năm, ta có thể lột đi phàm thai, biến thành chân chính thần minh. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là kém một bước. Thiếu niên hung tợn chầm chậm vào Đường Chấn, vươn tay ra giận dữ hét, thì duyên cớ là bởi vì ngươi, mới đưa đến rồi bây giờ cục diện này, các ngươi những thứ này giới ngoại thần linh, quả nhiên mỗi cái ghê tởm đến cực điểm. Nói mấy câu sau đó, thiếu niên liền bắt đầu ăn nói linh tinh, căn bản không ai nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ là nhìn xem nét mặt của hắn, trở nên điên cuồng mà bặm mẹo, cùng chân chính tên điên không có gì khác biệt. Mọi người ở đây bên trong, có thể chỉ có Đường Chấn có thể đã hiểu, điên cuồng thần linh đến cùng là cái gì tâm trạng. Vì mình biến thành thần linh, hắn không tiếc bất cứ giá nào, tính kế không chỉ một tên chân chính thần linh. Vì thực hiện chính mình thành thần kế hoạch, thậm chí đến rồi tang tâm bệnh cùng trình độ, tranh đoạt ba viên thế giới chủ tử. Hắn kiểu này cực đoan cách làm, tương đương triệt để đoạn tuyệt rồi cùng linh cực giới liên quan, tất nhiên sẽ lọt vào không chết không thôi truy sát. Có thể mặc dù là như thế, cuối cùng vẫn không thể đã được như nguyện. Trong nội tâm hận ý, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chẳng trách sẽ lộ ra kiểu này điên cuồng bặm mẹo tư thế. Trái lại đối diện Đường Chấn, thì là vẻ mặt lạnh nhạt. Từ bước vào con đường tu hành, Đường Chấn cảnh ngộ địch nhân vô số, điên cuồng thần linh chẳng qua là một cái trong số đó. Tượng hắn dạng này tên điên, Đường Chấn gặp được không chỉ có một, cuối cùng kết cục cũng càng thêm thế thảm. Thắng làm vua thua làm giặc, vốn chính là như thế. Thử nghĩ lúc trước phủ xuống thời giờ, Đường Chấn bị điên cuồng thần linh chặn giết thành công, sợ là đã sớm trở thành một đống xương khô. Nói nhảm kể xong không có. Đường Chấn nhìn điên cuồng thần linh, dùng lạnh lùng giọng nói hỏi. Đối phương ha ha cười lạnh, giống như căn bản không có nghe được, chỉ là không ngừng lặp lại nhìn không hiểu ra sao nói nhảm. Đem hắn bắt lại, mang về hoàng thành bên trong. Đường Chấn ra lệnh, bên cạnh đi theo hộ vệ ngay lập tức động thủ, đem điên cuồng thần linh chứa vào đặc thủ tù lung bên trong. Nhìn xem hình dạng của bọn hắn, giống như lâm đại địch giống như. Đường Chấn tự mình dẫn đội, tỉ mỉ bố cục bắt lấy, người tham dự toàn bộ đều là tinh anh. Có thể khiến cho yêu hoàng bệ hạ ra tay, khẳng định không phải phàm nhân, dù là cẩn thận hơn thì không chút nào quá đáng. Nhưng lại làm sao biết, bây giờ điên cuồng thần linh, thật chứ chỉ là một người bình thường. Có thể trong đầu hắn thứ gì đó, có thể so với một quả bom hạt nhân, thế nhưng thân thể tố chất lại rác thải vô cùng. Không cần Đường Chấn ra tay, tùy tiện một tên bình thường liệp yêu sư đều có thể nhẹ nhõm đem nó chế phục. Là cái này biến thành thần linh đại giới, nhất định tràn đầy gian nguy, một khi thất bại liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không có qua bao lâu thời gian, đường phố khôi phục bình thường. Tiệm mì lao bản theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghi ngờ dò xét bốn phía, không hiểu rõ chính mình sao đột nhiên ngủ. Chẳng lẽ lại là gần đây ban đêm kinh doanh quá nhiều, cơ thể quá mức mệt mỏi duyên cớ. Tiệm mì lao bản nghĩ như vậy, nhìn lướt qua đối diện, nhà kia mở mấy chục năm cửa hàng. Nhìn bận rộn hòa kế, tiệm mì lao bản luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tựa hồ là ít người nào đó. A, rốt cục ít ai đây? Tiệm mì lao bản cau mày, suy nghĩ nửa ngày thời gian, lại từ đầu đến cuối không có nhớ ra rốt cục ít người nào. Hẳn là chính mình nhớ lầm rồi. Tiệm mì lao bản nghĩ như vậy, đồng thời nhìn về phía trên đường phố lui tới người đi đường, suy nghĩ buổi tối có phải nhiều làm một quãng thời gian. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đảo mắt lại là mấy năm trôi qua. Vì yêu hoàng chấp chính nguyên nhân, các ngành các nghề hương vượng phát triển, bách tính đời sống trôi qua càng ngày càng tốt. Năm đó yêu hoàng lúc lên ngôi, bỏ số tiền lớn đầu tư khởi công xây dựng siêu cấp kiến trúc, bây giờ cũng đều đã lần lượt hoàn thành. Mặc dù vẫn như cũ không biết những kiến trúc này rốt cục có tác dụng gì, nhưng mà dân chúng lại rõ ràng cảm nhận được rồi chỗ tốt. Dù liệp yêu sư mà nói, bây giờ thiên địa năng lượng nồng độ đã là quá khứ thời đại trước không chỉ gấp 10 lần. Vì thiên địa năng lượng gia tăng, bình thường người thân thể trở nên càng cường tráng hơn, sẽ rất ít nhiễm đủ loại tật bệnh. Tu sĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản tu hành bình cảnh cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất. Có tu hành căn cơ hài đồng trở nên càng ngày càng nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bởi vì linh khí khôi phục ảnh hưởng. Thường thụ đầy đủ chỗ tốt, bất kể dân chúng hay là tu sĩ, cũng đúng yêu hoàng bệ hạ tràn đầy kính ý thế, nhưng đúng là như thế, mới có càng ngày càng nhiều dân chúng tò mò, siêu cấp kiến trúc rốt cục có tác dụng gì. Lại qua mấy năm sau đó, những kia thần bí kiến trúc đột nhiên đã xảy ra dị trạng. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, lúc đó chính vào giữa trưa, nguyên bản mặt trời chói chang trên không. Thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, thiên không thì trở nên dị thường bóng tối, giống như đêm tối trước giờ giáng lâm. Ngay tại dân chúng không biết làm sao lúc, chỉ thấy từng đạo thô to của sáng phóng lên tận trời, đem bầu trời đen kịt xé rách. Bị một màn này cảnh tượng khiếp sợ mọi người, vội vàng tìm kiếm khắp nơi nguyên nhân, lại phát hiện những thứ này của sáng đến từ siêu cấp kiến trúc. Siêu cấp kiến trúc như là liệt nhật, phóng xuất ra quang mang chói mắt, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này phát sinh một màn, chấn kinh rồi tất cả khán giả. Chỉ thấy bầu trời đen nhánh phía trên, xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng, mây mù biến ảo trong lúc đó, lộ ra chân chính thái không vũ trụ. Khắp nơi cùng loại tổ ong lỗ thủng, lơ lửng tại trong vũ trụ, ngôi sao đầy trời đều đã biến mất không còn tăm tích. Một đôi lạnh lùng mà vô tình con mắt, chính ở trên cao nhìn xuống, phản phất tại quan sát con kiến. Thấy cảnh này cảnh tượng, bất kể là phàm nhân hay là tu sĩ, cũng ngay lập tức đúng thế giới chân tướng sản sinh hoài nghi. Thì trong cùng một lúc, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, bao phủ thế giới bóng tối bị triệt để xô tan. Đợi đến bóng tối tản đi sau đó, thiên không xuất hiện to lớn rung động, giống như đem thiên không xé mở một lỗ thủng. Chương 3072, phá phong chi chiến. Chương 3072, phá phong chi chiến. 14 thiên không sụp đổ ra một cái thông đạo, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Đường Chấn rời đi tòa này thế giới đặc thủ. Tại hoàn thành thoát ly lúc, hắn rời phương tiện chuyên trở không ngừng quay cuồng, dường như đã triệt để mất khống chế. Tư thế mặc dù trướng thai gai mắt, thế nhưng tại loại thời khắc mấu chốt này thì không có cách nào bận tâm việc này. Chuyện trọng yếu nhất chính là triệt để thoát khỏi trói buộc, trực tiếp cuốn long vào biển trở mình. Siêu cấp kiến trúc tác dụng chính là tụ tập thiên địa năng lượng, sau đó trong nháy mắt đột phá tòa này thế giới phong ấn. Tại đột phá trong nháy mắt, khởi động đặc thù truyền tống trận, đem Đường Chấn tiến cách thế giới này. Như là hỏa pháo phát xạ, hình thành tốc độ cực cao, đem Đường Chấn đưa đến lỗ hổng vị trí. Nghe dường như đơn giản, thao tác lại vô cùng khó khăn. Hao phí thời gian 10 năm, Đường Chấn hoàn thành toàn bộ bố trí, trong lúc đó không cho phép có nửa chút khác biệt. Trước đây dễ như trở bàn tay thì có thể làm được sự việc, tại đây tòa thế giới quy tắc ảnh hưởng dưới, lại trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù tỷ lệ thành công cao tới 9 thành, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ không dám xem thường, để tránh trên đường xảy ra vấn đề gì. Quả nhiên tại một giây sau cùng, truyền tống xuất hiện trục trặc, nhường Đường Chấn suýt nữa chệch hướng thoát khỏi thông đạo. May mắn Đường Chấn kinh nghiệm phong phú, lại lần nữa sửa khác biệt, theo thông đạo bên trong thuận lợi rút lui. Tại xông ra thông đạo trong nháy mắt, Đường Chấn bị áp chế tu vi trong nháy mắt khôi phục, thần linh uy áp hướng phía tứ phương tơi phới. Chỉ nghe hét dài một tiếng, chỉ thấy không gian xung quanh nháy mắt lửa cháy, nhường thiên ngoại biến thành một mảnh hỏa hồng. Đường Chấn vì nhất thời vô ý, bị ý thức thể phong ấn tại thế giới đặc thù, trước sau dài đến hơn 10 năm. Đối với thần linh mà nói, 10 năm chỉ là một cái chớp mắt, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà thù hận cũng đã kết xuống, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Tiểu này đặc thù ý thức thể, không có nhân loại tâm trạng, đồng dạng cũng không biết biến báo, không biết phẫn nộ, cũng không biết cảm ơn. Cho dù Đường Chấn không cho truy cứu, ý thức thể cũng sẽ không cảm nghiệm Đường Chấn chỗ tốt, ngược lại sẽ nghĩ đến đưa hắn lại lần nữa cầm tù. Đối mặt loại người này, trực tiếp đánh là được. Ngay tại Đường Chấn phá phong trong nháy mắt, ý thức thể tùy theo xuất hiện, mắt không chấp nhìn chăm chú hắn. Đối với Đường Chấn đột phá phong ấn, ý thức thể không ngạc nhiên chút nào, giống như căn bản không có gì lớn. Tất nhiên chạy đến, vậy liền lại lần nữa quan trở về. Đối phương cố kỹ trong thi, muốn đem Đường Chấn lần nữa phong ấn, kết quả là không thành công. Những năm này thời gian bên trong, Đường Chấn cẩn thận nghiên cứu qua ý thức thể thủ đoạn, phòng ngừa lại một lần nữa dính trường. Vì Đường Chấn kinh nghiệm kiến thức, lại thêm nhiều năm cân nhắc, đã phá giải thủ đoạn của đối phương. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Đường Chấn tiến hành phản kích, dễ như trở bàn tay địa xé mặc vào ý thức thể. Đối phương cũng không phải là thần minh, lại có được không kém gì thần linh thực lực, thế nhưng tại một số phương diện nhưng lại có cực lớn khiếm khuyết. Nơi dựa dẫm năng lực, tuyệt đại bộ phận đều là trời sinh, không có trải qua bất kỳ tôi luyện. Tỷ như kinh nghiệm kiến thức, tỷ như phù văn thuật pháp ứng dụng, lại tỷ như nói thủ đoạn cùng nhu trí. Hứng. Do các loại không biết vật chất tạo thành ý thức thể, căn bản không có dễ dàng như vậy bị chém giết, xé nát sau đó lại lần nữa tụ hợp đến cùng nhau. Nó phát ra gào thét đồng thời, lần nữa phóng tới Đường Chấn, áp lực kinh khủng hướng phía Đường Chấn đánh tới. Tựa hồ muốn Đường Chấn đè ép, một lần nữa ném vào tù lung bên trong, tiếp tục không hết không dừng chấn áp xuống dưới. Đường Chấn ha có thể làm cho đối phương như ý, thân thể đột nhiên phóng đại gấp mấy bạn, cơ nắm đấm đánh tới hướng ý thức thể. Một quyền này rất có thành tựu, trên nắm tay mở ra thông đạo, kết nối lấy não hải thần quốc. Chỉ cần nắm đấm của hắn cùng ý thức thể tiếp xúc, thì có thể lợi dụng não hải thần quốc quy tắc, đúng mục tiêu công kích tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Quả nhiên một quyền này đập lên sau đó, ý thức thể liền bắt đầu liều mạng giãy giụa, giống như nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ý thức thể thân thể trong nháy mắt băng liệt, căn bản là không cách nào lại lần nữa tụ hợp. Bị băng liệt bộ phận, bị Đường Chấn nắm đấm hấp thụ, đưa vào não hải thần quốc cũng bị chấn áp phong ấn. Hẳn là cảm giác được nguy hiểm chí mạng, ý thức thể không ngừng né tránh, sợ sệt lọt vào Đường Chấn công kích lần nữa. Đường Chấn theo sát phía sau, công kích liên tiếp mà tới. Ý thức thể không chỗ có thể trốn, chỉ có thể xông vào phía trên trong hang động, qua trong giây lát thì biến mất không còn tăm tích. Thân làm hành tinh sinh ra cuối cùng ý thức, thân mình có được trời ưu ái ưu thế, có thể nói cả viên hành tinh đều sẽ do đối phương khống chế. Hảo tại ý biết thể cùng nhân loại khác nhau, cũng không phải là đầu óc làm sao tự hỏi, cơ thể liền có thể làm ra cái gì động tác. Bằng không giờ này khắc này, Đường Chấn rồi sẽ đối mặt tất cả hành tinh áp chế, đây mới thực sự là đáng sợ. Mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, tình cảnh nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm. Chỉ thấy nguyên bản rộng rãi hang động, lại như là nhúc nhích chẳng đạo, liên tiếp không ngừng đè ép đến. Không vẹn vẹn là những kia vết đá, còn có không rõ chất liệu chất lỏng, cũng đồng dạng như là đóng băng nhanh chóng ngưng kết. Chẳng qua trong nháy mắt, liền đã cùng vách đá hòa làm một thể. Đường Chấn tốc độ nhanh đến cực hạn, bằng vào rất giỏi phản ứng, tại đây cảm giác không đến 100 mét khu vực đặc biệt bên trong cực tốc ghé qua. Luôn luôn tại trong nháy mắt, tránh đi bị băng phong cầm tù nguy cơ, mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm. Ven đường còn có thể tình cờ gặp một ít quái vật, giống như nổi điên bình thường, đúng Đường Chấn khởi xướng tự sát thức công kích. Không cần nghĩ cũng biết, những quái vật này nhận lấy ý thức thể ảnh hưởng, đem Đường Chấn trở thành săn giết mục tiêu. Liều mạng tính mạng mình không muốn, cũng muốn đem Đường Chấn chặn đường chém giết. Mắt thấy cản đường quái vật càng ngày càng nhiều, Đường Chấn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trực tiếp mở ra thần quốc lối vào. Làm như vậy có lợi có hại, chỗ tốt là có thể nhanh chóng kiểm tra phía trước quái vật, chỗ xấu ở chỗ quái vật bước vào thần quốc sau đó, có thể đem lại phiền toái không cần thiết. Chẳng qua não hải thần quốc bên trong, là Đường Chấn chế định quy tắc chỗ, dùng không được ngoại lai giả làm cản. Chẳng qua trong nháy mắt, chỉ thấy Đường Chấn xuất hiện trước mặt xoáy nước, đem cản đường tất cả vật phẩm toàn bộ thôn vệ. Vòng xoáy này là thế gian tối đao sắc bén, bất kể cỡ nào cứng rắn vật chất, tại tiếp xúc trong nháy mắt rồi sẽ bị chém nứt. Đồng thời còn có cực mạnh sức cắn nuốt, cho dù là một tòa đại lục, đều có thể trực tiếp thôn vệ xuống dưới. Đường Chấn hành kinh chỗ, lưu lại một cái lối đi tối thui, không có bất kỳ cái gì vật phẩm tồn tại. Sau đó lại lưu lại một đạo hư không, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, đồng thời đem hết thể trùng quanh không ngừng thôn vệ. Đây là Đường Chấn cho phản kích, nếu không thể kịp thời đem đầu này đường hầm hư không kiểm tra, cả viên hành tinh đều sẽ bị thôn vệ xuống dưới. Đường Chấn cách làm, ý thức thể tự nhiên có thể cảm nhận được, nhưng lại không có năng lực ngăn cản. Hai bên một đường đuổi trốn, cuối cùng chạy ra khỏi địa diện, sau đó nhấc lên vạn trượng sóng cả. Theo thiên băng địa liệt động tĩnh truyền đến, viên này vốn là dạy đặc tổ ong lỗ thủng hành tinh, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Cho ta đốt. Đường Chấn chỉ một ngón tay, chỉ thấy cả viên hành tinh mặt ngoài đột nhiên bị liệt diễm dẫn đốt. Viên tinh cầu này không nhìn thấy hỏa diễm, dưới mắt thiêu đốt kỳ thực thần chi bản nguyên, toàn bộ đến từ Đường Chấn. Nhìn xem thủ đoạn tấn công như thế này, hoàn toàn chính là thương địch 800, tự tổn 1000. Nhìn lên tới vô cùng ăn thiệt thòi, thế nhưng Đường Chấn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ vì tiêu hao thần chi bản nguyên, cũng không phải đến từ não hải thần quốc, mà theo trên người điền thần linh rút ra mà đến. Hắn đem tự thân tích lũy, thần linh thi thể tiêu hao còn thừa, toàn bộ phong ấn tại trong cơ thể của mình. Chỉ vì một ngày kia biến thành thần linh, có thể ngay lập tức hấp thụ thần chi bản nguyên, nhường thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà giờ này ngày này, lại đã trở thành Đường Chấn chiến lợi phẩm, cũng tại lúc này bất kể phí tổn tiêu hao. Việc hắn muốn làm, chính là dùng ngập trời liệt diễm, đem viên tinh cầu này cho nấu chín dung luyện một phen. Chương 3073, trao đổi chương 3073, trao đổi 14 Đường Chấn cách làm này, chỉ vì bức bách ý thức thể hiện thân. Viên tinh cầu này là ý thức thể hang ổ, sân nhà tác chiến lúc, khẳng định có tương đối lớn ưu thế. Chỉ cần ý thức thể vui lòng, có thể tượng thần linh trốn thần quốc giống nhau, nhường Đường Chấn tìm không thấy tung tích của mình. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn chỉ có thể ra hạ sách này. Nhìn như bị động tiêu cực thủ đoạn, kỳ thực có coi như không tệ phá hoại hiệu quả, cho dù là không thể đem điên cuồng thần linh bức bách ra đây, cũng có thể đem viên tinh cầu này thai họa một phen. Giống như hãn phỉ xâm nhập dân trạch, không có tìm được gần tàng mục tiêu, vậy liền tại rút lui trước đó đem nhà hủy đi. Không đạt được mục đích, cũng muốn hung hăng buồn nôn đối phương một phen, để cho địch nhân gặp một ít thứ bị thiệt hại. Tất nhiên Đường Chấn không phải hãn phỉ, ý thức thể đồng dạng không phải người tốt, bằng không cũng sẽ không vừa mới gặp mặt thì cầm tù Đường Chấn. Theo bản nguyên chi hỏa thiêu đốt, trên viên tinh cầu này các loại vật thể đã trong chớp mắt hỏa tan biến thành nham tương. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu, nham tương dòng lũ hướng phía bốn phía phi tốc lan tràn, đồng thời hướng phía dưới lòng đất không ngừng xâm nhập. Những kia tổ ong lỗ thủng biến thành nham tương chuốt xuống thông đạo, hướng phía chỗ sâu trong lòng đất không ngừng trào lên. Trong thời gian thật ngắn, xung quanh vạn dặm trở thành hỏa hải, như là trong vũ trụ một khỏa thiêu đốt sáng chói tinh thần. Vốn chỉ là cùng loại hành tinh tinh thể, tại Đường Chấn một phen làm việc phía dưới, vậy mà bắt đầu hướng phía hành tinh chuyển biến. Một khi cả viên hành tinh bị Đường Chấn triệt để nhóm lửa lời nói, lần nữa dập tắt rồi sẽ trở nên muôn vàn khó khăn. Đối với hành tinh ý thức thể mà nói, đồng dạng là một kiện tương đối chuyện nguy hiểm, rất có thể dẫn đến nó biến chất hoặc vẫn lạc. Đường Chấn chính là muốn xem xét, ý thức thể có thể ẩn nút bao lâu, sẽ hay không đối mặt chính mình phá hoại thờ ở chẳng qua ý thức thể phương thức tư duy, cùng bình thường sinh vật hoàn toàn không giống, đối phương sẽ làm ra dạng gì phản ứng, ngay cả Đường Chấn đều không thể dự báo. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Nếu là từ trên cao quan sát, sẽ phát hiện biển lửa kia đang phi tốc lan tràn, đã đem nửa cái hành tinh thôn vệ. Trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ có một ít khu vực hỏa diễm đột nhiên dập tắt, hay là bị mặt đất cưỡng ép thôn vệ che giấu. Không cần đoán đều biết, khẳng định là ý thức thể ra tay, cố gắng đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn có thể dẫn đến địa tâm nội bộ xảy ra càng thêm kịch liệt rung chuyển, to lớn vô cùng bọt khí không ngừng toát ra nổ tung. Thổ dân sinh vật gặp vận rủi lớn, bất kể sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể tránh thoát bản nguyên chi hỏa tiêu đốt. Chẳng qua tại trong nháy mắt, liền đã hóa thành hư vô. Phá hoại hiệu quả mặc dù rõ rệt, bản nguyên tiêu hao tốc độ đồng dạng không chậm, điên cuồng thần linh lưu lại thần chi bản nguyên, đang phi tốc giảm bớt bên trong. Có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn vẫn luôn tốc độ không giảm, giống như không đem đối phương bước đi ra liền thể không bỏ qua. Lại nhìn hành tinh mặt ngoài, hòa tan nham tương đã ăn mòn càng ngày càng sâu, nếu là tiếp tục kéo dài, địa tâm thế giới cũng phải bị tác động đến. Thật đến rồi lúc kia, địa tâm thế giới thì sắp bị liệt diễm thôn vệ, sợ là ngay cả một cọng cỏ lá cũng không thừa nổi. Đối với trên viên tinh cầu này các loại quái vật, ý thức thể có thể cũng không thèm để ý, dù sao những thứ này đồ vật thuộc về thiên sinh địa dưỡng vật. Thế nhưng ở vào hành tinh trung ương địa tâm thế giới, đối với ý thức thể mà nói, nên có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Một khi uy hiếp được địa tâm thế giới, ý thức thể khẳng định sẽ nhảy ra, nghị trăm phương ngàn kế đối kháng Đường Chấn phá hoại. Đường Chấn nghĩ đến đây, ngay lập tức điều khiển bản nguyên liệt diễm, thẳng đến hành tinh hạch tâm mà đi. Có lẽ là cảm giác được Đường Chấn ý đồ, vẫn luôn trốn đi không dám hiện thân ý thức thể, bắt đầu ở nửa đường không ngừng tiến hành chặn đường. Quả là thế. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, vì bản nguyên chi hỏa đảm nhiệm vật dẫn, trực tiếp dẫn nổ chỗ sâu trong lòng đất rung động. Kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến, mặt đất đột nhiên sụp đổ, giống như vô hình nắm đấm hung hăng đấm di chuyển. Gấp tiếp theo liền thấy quần quần liệt diễm từ dưới đất phát ra, trực tiếp xông lên rồi hơn vạn mét thiên không. Ý thức thể bị vụ nổ tác động đến, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Rốt cuộc đây không phải kết nối thần quốc công kích, có khả năng tạo thành làm hại có hạn. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng nhường ý thức thể trở nên rất chật vật, căn bản không dám chính diện chọi cứng. Đường Chấn khóa chặt rồi ý thức thể, kéo dài không ngừng phát động công kích, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Ý thức thể phi tốc né tránh, giữa hai người chiến đấu, giống như mèo vờn chuột giống như. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, mặt đất liên tục sụp đổ, vòng xoáy khủng bố liên tiếp không ngừng xuất hiện. Vâng. Lại là liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất kết nối địa tâm khu vực, sụp đổ ra một cái đường hầm to lớn. Kinh khủng thông đạo thẳng tới địa tâm, cuồn cuộn nham tương liệt diễm như là thác nước, điên cuồng rơi xuống. Xuyên thấu qua cái thông đạo này, có thể nhìn thấy địa tâm thế giới, giờ phút này đang gặp liệt diễm nham tương tẩy lễ. Có thể không được bao lâu thời gian, liền có thể đốt xuyên sắc ngoài phòng ngự, đem này đặc thù địa tâm thế giới hủy đi. Lúc này ý thức thể mới chính thức cảm giác được nguy cơ. Nó bắt đầu đem hết toàn lực, cố gắng ngăn cản Đường Chấn phá hoại, nhưng mà hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Giờ khắc này Đường Chấn đã hóa thân xâm nhập bãi nốt cửu bên trong mánh hổ, thật sự thể hiện ra thần linh uy lực. Đối lập trạng thái không có kéo dài quá lâu, ý thức thể liền chủ động liên lạc Đường Chấn, hy vọng hắn năng lực đình chỉ tiếp tục công kích. Không có nhớ nhát, dường như là dùng bình hòa thái độ đàm luận một kiện chuyện bình thường. Càng không như ngươi chết ta sống địch nhân, vừa mới đã trải qua một phen liều mạng tranh đấu. Đây cũng là ý thức thể, tuyệt đối không thể dùng nhân loại tư duy phán đoán kiểu này đặc thù siêu phàm sinh vật. Ngoại lai giả, đừng lại phá hoại quê hương của ta, lập tức rời đi nơi này. Ý thức thể đúng đường trấn ra lệnh. Muốn cho ta rời khỏi, liền đem thứ không thuộc về ngươi, lập tức cho ta trả lại quay về. Cùng ý thức thể kiểu này tồn tại đặc thù trò chuyện, căn bản không cần quá mức phiền phức, đơn giản dứt khoát nói ra yêu cầu là được rồi. Những vật phẩm kia không thuộc về ngươi. Ý thức thể trả lời rất thẳng thắn, cho đến bây giờ, nó vẫn như cũ không nghĩ giao ra thế giới chủng tử. Thế giới chủng tử thuộc về ta địch nhân, đồng dạng cũng là ta truy tung đối phương nguyên nhân, bây giờ địch nhân đã bị ta chém giết. Ta muốn vật phẩm bị ngươi mạnh mẽ cắt đoạn, cho nên từ đây cắt ra thủy, ngươi là sẽ trở thành mục tiêu của ta cùng địch nhân. Chỉ cần đồ vật trong tay ngươi, giữa chúng ta chiến đấu cũng không cần đình chỉ, mãi đến khi ngươi đem thế giới chủng tử giao ra đây mới thôi. Đồng ý biết thể giao lưu lúc, cần tốn nhiều một chút thời gian, nhưng mà Đường Chấn cũng không sốt ruột. Nghe được Đường Chấn về sau, ý thức thể lâm vào trầm mặc bên trong, rõ ràng là đang tự hỏi vấn đề. Có thể làm cho ý thức thể tự hỏi, nói rõ đối phương coi trọng trình độ. Thế giới chủng tử đúng ta rất trọng yếu, có thể giúp ta sửa đổi địa tâm thế giới, ta không muốn đem chúng nó giao cho ngươi. Ý thức thể làm ra trả lời, lại cũng không là Đường Chấn muốn đáp án. Đã ngươi không muốn trả lại, vậy ta thì đánh tới ngươi vui lòng trả lại mới thôi. Đường Chấn lạnh thốt một tiếng, liền muốn tiếp tục phát động công kích. Ý thức thể lại đưa ra đề nghị, chúng ta có thể tiến hành giao dịch, dùng một ít vật gì khác để đổi lấy thế giới chủ tử. Đường Chấn gật đầu một cái, tỏ vẻ có thể suy xét. Biện pháp này cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng mà có một tiền đề, dùng cho trao đổi vật phẩm nhất định phải để cho ta thỏa mãn. Đường Chấn vừa mới tỏ vẻ đồng ý, một đoạn thông tin liền đã truyền đến, bên trong là đủ loại vật phẩm hình tượng. Những vật này bên trong, ngươi có thể chọn lựa ba kiện, sau đó thế giới chủng tử liền trở về thuộc về ta. Đường Chấn nhìn lướt qua, nhanh chóng lấy ra ba kiện vật phẩm, khoe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt vui sướng. Chương 3074, phế khí tinh cầu cùng thái không bảo lũy. Chương 3074, phế khí tinh cầu cùng thái không bảo lũy. 14 ý thức thể trao đổi vật phẩm bên trong, lại có ba kiện bản nguyên linh bảo, này quả thật có chút ra ngoài ý định. Đường Chấn nhìn thấy sau đó, không chút do dự lựa chọn trao đổi. Đối với Đường Chấn mà nói, thế giới chủng tử mặc dù quý giá, nhưng mà kém xa bản nguyên linh bảo tới thực sự. Tỷ như trong tay có một thanh bộ thương, trước mặt đã có hai loại đạn dược, nhường Đường Chấn tự do lựa chọn. Loại thứ nhất đạn dược chính là thế giới chủng tử, tương đương với bình thường pháo đạn, uy lực đủ cường đại. Vấn đề là Đường Chấn không có hỏa pháo, thế giới chủng tử đến rồi trong tay hắn, căn bản là không có cách phát huy ra lớn nhất giá trị. Loại thứ hai đạn dược là bản nguyên linh bảo giống như là bộ thương viên đạn, uy lực muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đường Chấn sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn bộ thương viên đạn, vì nó càng thêm thực dụng. Mặc dù người thông minh lựa chọn là toàn bộ đều muốn, nhưng mà muốn làm được lại cũng không dễ dàng. Ý thức thể chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, lúc này mới hướng Đường Chấn làm ra thỏa hiệp, mục đích là vì bảo hộ địa tâm thế giới. Nếu như không phải nguyên nhân này, Đường Chấn đừng hòng theo trong tay đối phương, đạt được bất luận cái gì muốn thứ gì đó. Kỳ thực hủy đi tòa này hành tinh, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chỉ vì nó đầy đủ cái khác, thể tích thì đầy đủ to lớn, thân mình còn có ý thức thể thao khống. Bị thương tổn lúc, sẽ tự cứu, sẽ phản kích, thậm chí còn có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đường Chấn phải dùng bản nguyên chi hỏa, đem chọn quả tinh thể triệt để hòa tan, mới có thể đoạn tuyệt ý thức thể căn nguyên. Chỉ là như vậy làm việc, tuyệt đối lợi bất cập hại, còn cần thời gian dài dằng dặc đến làm việc. Chiếm được thứ hắn mong muốn, Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, xuyên qua Vân Hải triệt thoái phía sau rời cái này tòa thế giới. Nhìn rời đi Đường Chấn, ý thức thể con mắt thật to bên trong hiện lên một vòng ý vị phức tạp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu này đặc thù siêu phàm sinh vật cũng không phải là không có tâm trạng tình cảm, chỉ là nấp rất kỹ thôi. Nhìn thiêu đốt hành tinh, ý thức thể hóa thành to lớn vô cùng cái lồng, chụp tại rồi thiêu đốt tinh cầu bên trên mặt. Không có qua bao lâu thời gian, hỏa diễm chậm rãi dập tắt, bị ngọn lửa thiêu đốt qua chỗ trở nên đen kịt một màu, khắp nơi đều có cháy đen nham thạch. Ba viên quang điểm bay ra, rơi vào rồi cháy đen đại địa bên trên mặt, sau đó thì có kỳ tích xảy ra. Chỉ thấy cháy đen mặt đất bị bùn đất cùng cỏ xanh nhanh chóng bao trùm, diện tích khoảng chừng hơn vạn dặm. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, theo ý thức thể làm việc, càng ngày càng nhiều vật thể xuất hiện trên đất bằng. Mây mù lượn lờ bên trong, mảnh này tân sinh đại lục bị phong bế, không cách nào nhìn thấy vũ trụ mênh mông tinh không. Một cái bí ẩn liệt phủng, thẳng tới hành tinh hạch tâm, cùng địa tâm thế giới liên tiếp đến cùng nhau. Có thể một ngày nào đó, liền sẽ có đến từ địa tâm thế giới cư dân, bất ngờ theo liệt phủng đi vào địa diện đại lục. Nhìn thấy hành tinh mặt ngoài biến hóa, ý thức thể dường như phi thường hài lòng, tới lui lui tuần hành trải qua. Trên không trung lơ lửng sau một lát, ý thức thể biến mất không thấy gì nữa, không biết trốn đến rồi địa phương nào. Từ giờ trở đi, ý thức thể lại có mới công viên trò chơi, có thể để cho nó trong bóng tối thì thầm thăm dò. Đường Chấn không đội không chậm, tại trong vũ trụ tiến lên. Vì truy sát điên cuồng thần linh, hắn bị vây ở địa tâm thế giới hơn 10 năm, lãng phí không ít thời gian. Cũng may đối với thần linh mà nói, điểm ấy thời gian căn bản không coi là cái gì, lại nói Đường Chấn không hề có nhàn rỗi. Rất nhiều vấn đề về mặt tu hành, Đường Chấn cũng nghiêm túc suy nghĩ một phen, đồng thời có rồi rất lớn thu hoạch. Những điều tương đối vấn đề thâm ảo, vẫn không có đạt được kết quả, Đường Chấn đồng dạng không có nghiêm túc nghiên cứu. Cần biết có chút vấn đề, cho dù là tự hỏi thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, cũng chưa chắc sẽ có đáp án rõ ràng. Nếu chấp nhất tại mấy vấn đề này, hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế, rõ ràng không thích hợp thời khắc này Đường Chấn. Điều này ngồi chơi tham thiền tu hành cách thức, cũng không thích hợp Đường Chấn, hắn càng thích hợp tại chiến đấu cùng thăm dò bên trong bay tốc thành trưởng. Mặc dù ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, nhưng mà Đường Chấn từ đầu đến cuối không có quên dự tính ban đầu, kia liền là mau chóng tăng thực lực lên. Đợi đến có rồi đủ thực lực, Đường Chấn rồi sẽ trở về lâu thành thế giới, tìm vấn lũ thần tướng báo ngày xưa mối thủ. Đợi đến báo thủ sau khi chấm dứt, Đường Chấn rồi sẽ đạp vào thành vương con đường, truy cầu cao hơn cường đại hơn cảnh giới. Chỉ có thực lực bản thân cường đại, Đường Chấn khống chế liệt ngân lãnh địa, mới có thể tại đệ tứ chiến khu đạt được một chỗ cắm rủi. Đây là quá trình khá dài, cần Đường Chấn vị lãnh chúa này, tính cả lãnh địa tu sĩ cộng đồng nỗ lực. Đường Chấn nghĩ đến đây, đấu trí trở nên càng phát ra dâng trào. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một quả viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, nổi lơ lửng 5 mai phát sáng mũi tên. Đây là tử quang thế giới đạt được ban thưởng, mũi tên chỉ phương hướng, chính là bản nguyên linh bảo vị trí. Không phải bình thường bản nguyên linh bảo, mà là cấp bậc cao cái chủng loại kia, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vật hiếm thì quý, muốn đạt được rất không dễ dàng, cần buôn ba không biết nhiều khoảng cách xa. Đường Chấn cũng không sợ đường xá xa xôi, chỉ cần biết rằng tin tức tương quan, hắn rồi sẽ không chậm trễ chút nào khoảng cách tiến về. Chính là phần này chấp nhất cùng dũng khí, mới khiến cho Đường Chấn một đường vượt mọi chông gai, dần dần đạp vào lâu thành thế giới tầng cao nhất. Theo ba cái màu vàng kim mũi tên bên trong, Đường Chấn tuyển định trong đó một viên, dựa theo chỉ dẫn nhanh chóng tiến lên. Ngoài ra hai cái màu đen mũi tên, đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm môi trường, Đường Chấn thiết yếu muốn cân nhắc một phen, rồi quyết định có phải tiến đến thăm dò. Thời gian kế tiếp lại là một phen dài dằng dặc lữ trình. Chỉ thấy mênh mông tinh hải bên trong, một thân ảnh không ngừng thoáng hiện, mỗi lần đều là trên khoảng cách trăm vạn dặm. Trong lúc vô tình, lại là mấy tháng quá khứ. Lạnh băng trên bầu trời, một tòa to lớn vô cùng hình khuyên vật thể đang chậm rãi vận chuyển bên trong. Một vòng phủ lấy một vòng, cộng lại chỉ ít có mấy chục hàng nhiều, đang lấy khác nhau tốc độ chậm rãi chuyển động. Tuần hành tại thái không lớn nhỏ chiến hạm đã chứng minh hình khuyên vật thể công dụng, rõ ràng chính là một tòa chiến tranh thành lũy. Tại đây tòa chiến tranh thành lũy bên ngoài có năng lượng to lớn hộ cháo, cung cấp bảo vệ đồng thời còn có thể mô phỏng thích hợp sinh vật sinh tồn môi trường. Nhìn xem nội bộ lui tới như thoi đưa các loại trang bị, liền biết tại thái không bảo lũy bên trong khẳng định sinh hoạt đến không hết cư dân. Thái không bảo lũy cách đó không xa còn có một quả tinh cầu tồn tại, chỉ là nhìn lên tới phá hoại không chịu nổi. Kinh khủng hình khuyên hố to trải rộng cả viên tinh thể mặt ngoài, mặt đất đã bị triệt để xé rách, lộ ra màu đỏ tươi nham tương. Đây là một quả tử vong tinh cầu, gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện tại đây vứt bỏ tinh cầu bên trên mặt lại có đến không hết cổ quái thiết bị đang vận hành. Rách nát hành tinh mặt ngoài, đặc thù thiết bị chui tới chui lui, khiến cho khắp nơi đều có đau nhức động. Phế khí tinh cầu như thế bừa bộn, có thể cũng cùng kiểu này phá hoại liên quan đến. Đen nhánh trong vũ trụ, đột nhiên có quang mang lóe lên. Nó cùng thái không bảo lũy sượt qua người, giống như vẫn thạch lưu tinh bình thường, thẳng đến rách nát hành tinh mà đi. Hệ thống phòng ngự ngay lập tức phát ra cảnh báo, phán định vừa mới bay qua lưu tinh, thuộc về nguy hiểm mục tiêu, lại căn cứ phi hành quỹ đạo phán đoán, xác định mục tiêu đã rơi vào phế khí tinh cầu. Cảnh báo phát ra đồng thời, lơ lửng tại thái không bảo lũy phụ cận một chiếc chiến hạm, thẳng đến phế khí tinh cầu mà đi. Chiến hạm nhận được nhiệm vụ, tự nhiên là tìm khả nghi mục tiêu, làm rõ ràng là cái gì xâm nhập rồi phế khí tinh cầu. Đối với hạm đội thành viên mà nói, đây chỉ là theo thông lệ tuần tra nhiệm vụ. Ngoại lai giả xâm nhập cấm khu, tình huống như vậy thì có xảy ra, chỉ cần đem nó khu trục cùng cầm tù liền có thể. Nếu chấp mê bất ngộ, vậy liền trực tiếp phá hủy, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người tìm phiền toái. Chẳng ai ngờ rằng chẳng khác gì là bình thường một lần tuần tra, lại đột nhiên đã xảy ra biến cố. Không có qua bao lâu thời gian, chỉ thấy rách nát tinh cầu bên trên mặt không ngừng có ánh sáng thoáng hiện. Phụ trách tuần tra tìm chiến hạm đột nhiên cùng tổng bộ chết liên hệ, thông qua số liệu phân tích phán đoán cũng đã rơi vỡ đánh rơi. Nguy hiểm đẳng cấp đột nhiên tăng lên, thái không bảo lũy ngay lập tức hóa chặt rồi phế khí tinh cầu, bắt đầu toàn bộ phương hướng điều tra tìm. Chương 3075, thu hoạch tinh cầu. Chương 3075, thu hoạch tinh cầu 14. Có chuyện gì vậy? Thái không bảo lũy bên trong có người phát tới hỏi, thuộc về cao tầng người phụ trách, cũng không phải là thông qua ngôn ngữ giao lưu, mà là sử dụng ý niệm truyền lại, liền như là thủ cơ bình thường, đem muốn nói nội dung cùng hình tượng trực tiếp vì thông tin lưu phương thức truyền bá ra ngoài. Có thể coi như không thấy khoảng cách hạn chế, bất kể đứng ở trước mặt hay là xa cuối chân trời, đều có thể tùy ý tiến hành giao lưu. Tất nhiên kiểu này giao lưu, đồng dạng cũng có một chút hạn chế, liền phảng phất số điện thoại di động giống nhau. Hệ thống phòng ngự phát hiện khả nghi nguy hiểm mục tiêu, 57 nhất hào tuần tra hạm tiếp nhận vận mệnh, tiến về thu hoạch tinh cầu tiến hành điều tra. Ngay tại vừa mới không lâu, tuần tra hạm bất ngờ đoạn tuyệt thông tin, từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Căn cứ số liệu phân tích, phán đoán tuần tra hạm đã tổn hại, đang khóa chặt tín hiệu nguyên cuối cùng xuất hiện vị trí. Nhân viên điều khiển đang trả lời đồng thời, đã khóa chặt rồi mục tiêu, ở vào một chỗ to lớn liệt cốc bên trong. Nhìn xem vẻ ngoài liền biết, liệt cốc tuyệt không phải tự nhiên tạo ra, mà là gặp phải cường đại vũ khí bạo lực phá hoại. Tại liệt cốc biên giới khu vực, tồn tại rất nhiều tinh thể hóa tan xác, chứng minh nơi này đã từng tao ngộ qua nhiệt độ cao bị bỏng. Tương tự dấu vết, có thể nói khắp nơi đều có. Điều tra hình tượng không ngừng kéo dài, trực tiếp xâm nhập liệt cốc chỗ sâu, nhưng mà rất nhanh liền bị đột xuất nham thạch ngăn trở. Sử dụng các loại dò xét thiết bị, hiệu quả thì cực kỳ bé nhỏ, hoặc là dứt khoát không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tuần tra hạm xảy ra chuyện địa điểm, thuộc về linh năng dây dưa bộc phát khu vực, thiết bị căn bản là không có cách bình thường dò xét. Hiện nay sơ bộ hoài nghi, tuần tra hạm lọt vào thổ dân công kích, đề nghị điều động thu hoạch giả xâm nhập liệt cốc tiến hành điều tra. Trải qua hàng loạt phân tích sau đó, nhân viên điều khiển cấp ra đề nghị. Đồng ý. Ngắn gọn giao lưu sau khi chấm dứt, 10 chiếc tạo hình kỳ lạ phi hành khí, theo thái không bảo lũy bên trong chậm rãi bay ra. Như là đại hào con muỗi, tại thái không xếp hàng mà đi. Không cần bao lâu thời gian, phi hành khí liền đã tiếp cận phá hoại hành tinh, thẳng đến tòa kia tĩnh mịch liệt cốc mà đi. Và tới gần địa diện sau đó mới phát hiện, nơi này hoàn cảnh địa lý xa so với tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trải qua thái không bảo lũy bạo lực phá hoại, cả tòa hành tinh đã triệt để vứt bỏ, dường như không nhìn thấy hết địa phương tốt. Nguyên bản thực vật cây cối càng là hơn sớm đã hóa thành cho tàn. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tòa này kinh khủng liệt vùng, nhưng thật ra là theo một tòa thành thị trung ương đi ngang qua mà qua. Thành thị đã biến thành phế tích, đổ nát thê lương lưu lại sắc thái cùng đồ án, ghi chép nơi này từng có qua phồn hoa. Thông qua số liệu phân tích, có thể xác định kia xảy ra chuyện chiếc tuần hạm chính là tại đây liệt cốc phụ cận rơi xuống. Có cực lớn có thể đã rơi vào liệt vùng dưới đáy thâm nguyên, bằng không sớm đã bị nhìn thấy. Bước vào liệt vùng, tiếp tục dò xét. Như là bầy ong thu hoạch giả, có được đặc thù tư duy hệ thống, chẳng những có thể vì đơn độc thi hành nhiệm vụ, còn có thể quần thể phối hợp tác chiến. Độc lập hành động lúc, thu hoạch giả sẽ mở ra độc lập tư duy hình thức, làm quần thể hành động lúc, rồi sẽ bắt đầu dùng quần thể tư duy mạng. Điều này mạng chỗ tốt, chính là nhường người tham dự hình thành một cái chính thể, bất kể tốc độ phản ứng hay là tác chiến hiệu suất đều sẽ tăng lên mấy lần. Theo chủ não ra lệnh, 10 đài thu hoạch giả theo thứ tự bay vào liệt vùng, hướng phía sâu trong lòng đất không ngừng lặn xuống. Ven đường tỉnh thoảng có thể nhìn thấy phản quang, đều là bị hòa tan sau nham thạch tinh thể, hiện đầy liệt quốc hai bên khu vực. Xâm nhập đến khoảng cách nhất định sau đó, bóng tối bao trùm một phía, dường như đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này thu hoạch giả sẽ khởi động chiếu sáng trang bị, đem chúng quanh chiếu lên sáng như ban ngày. Tại tuyệt đại đa số lúc, thu hoạch giả sẽ sử dụng cao cấp hơn dò xét thủ đoạn, tỉ như tinh thần lực quét hình. Điều này quét hình cách thức xa, do thu hoạch giả nửa mô phỏng sinh vật đại não để hoàn thành, xa so với nhìn được, nghe được hoặc ngửi được càng thêm chuẩn xác. Nhưng nếu là tìm thấy nhằm vào phương pháp, có thể che đậy tinh thần lực quét hình, rồi sẽ dẫn đến rất lúng túng tình huống xảy ra. Mục tiêu rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng bởi vì che giấu tinh thần lực quét hình, cho nên thu hoạch giả căn bản là không có cách phát hiện. Dưới loại tình huống này, khả năng nhìn cùng khứu giác và bình thường sinh vật cảm giác cách thức là có thể phát huy được tác dụng. Là cái này thu hoạch giả điểm mạnh, có hơn 10 chủng cảm giác cách thức, tại bất luận cái gì môi trường hạ đều có thể bình thường tác chiến. Chẳng qua chỗ này liệt phùng chỗ sâu, tồn tại hỗn loạn linh năng từ trường, có thể che đậy tinh thần lực quét hình. Thông qua khả năng nhìn cùng hồng ngoại quét hình một loại thủ đoạn, thu hoạch giả lặn xuống coi như thuận lợi, không hề có cảnh ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Lại qua một quãng thời gian, một đài thu hoạch giả phát hiện dị thường. Tại liệt phùng nơi nào đó đột xuất trên bình đài, nằm ngang nhìn dài ước chừng một cây số tuần tra hạm, bây giờ đã ở vào tắt máy trạng thái. Thông qua ngoại hình phân tích, xác nhận chính là tìm mục tiêu. 10 tên thu hoạch giả chậm rãi tới gần, đúng tuần tra hạm tiến hành quét hình, xác nhận có phải may mắn người còn sống tồn tại. Kết quả không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nhân viên điều khiển đã biến mất không còn tăm tích, tuần tra hạm cảnh ngộ nghiêm trọng tổn hại. Thu hoạch giả hoàn thành ghi chép, tiếp tục tìm kiếm truy tung, cố gắng đạt được nhiều hơn nữa manh mối. So sánh mặt đất khu vực mà nói, chỗ sâu trong lòng đất linh năng càng thêm hỗn loạn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng thu hoạch giả thiết bị vận hành. Cũng may cho dù quan bế tắt chiến thiết bị, thu hoạch giả vẫn như cũ có thể bình thường hành động, chúng nó vốn là chiến tranh cùng giết chóc mà chế tạo đặc thù binh khí. Rất nhanh liền có thu hoạch giả phát hiện, ở bên cạnh trên vách đá có một cái chật hẹp liệt phùng. Tương đối thu hoạch giả hình thể mà nói, đầu này khe hở quả thật có chút chật hẹp, nếu là đổi thành nguyên chú dân lời nói, nên là có thể thoải mái thông qua. Kết quả là thấy thu hoạch giả cơ thể đột nhiên phát sinh biến hóa, nhanh chóng sủi lơ tan rã. Cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là đang dùng tốc độ cực nhanh cải biến tự thân vẻ ngoài hình thái. Trong thời gian thật ngắn, thu hoạch giả ngoại hình liền đã trở nên cùng nguyên chú dân giống nhau, chỉ là phía sau kéo lấy một cái như là mãng xà to lớn cái đuôi. Nguyên bản cồng kềnh mà thân thể khổng lồ, toàn bộ chuyển rời đến cái đuôi phía trên, có thể làm cho thu hoạch giả dễ như trở bàn tay điệu thông qua liệt vùng. Nếu như tất yếu phải vậy, thu hoạch giả cơ thể còn có thể phóng dẹp hoặc tăng cao, từ đó thích ứng đủ loại môi trường yêu cầu. Theo thân hình biến hóa hoàn thành, thu hoạch giả nhóm chui vào liệt vùng bên trong, không ngừng mà đi về phía trước vào. Thông qua ven đường lưu lại dấu vết, thu thập đủ loại các dạng tin tức tố, đã để thu hoạch giả nhóm xác định một việc. Có một đám còn sót lại thổ dân, phu lô bắt góc tuần tra hạm nhân viên điều khiển, tiến nhập cái khe này chỗ sâu. Xuất hiện may mắn còn sống sót thổ dân, ngược lại là rất bình thường, chỉ vì đây là một khoảng có tu hành văn minh hành tinh. Tại dạng này hành tinh bên trong, thường xuyên xuất hiện cá thể cường đại thổ dân cư dân, hay là có đủ loại phòng ngự thủ đoạn. Mặt thái không bảo lũy công kích đến, vẫn như cũ có thể may mắn còn sống sót, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Thu hoạch giả nhiệm vụ chính là kiểm tra may mắn còn sống sót mục tiêu, bảo đảm thái không bảo lũy đúng hành tinh thu hoạch không bị ảnh hưởng. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, người sống sót sử dụng thủ đoạn gì, phá hủy uy lực mạnh mẽ tuần tra hạm. Ôm trong lòng nồng đậm hoài nghi, thu hoạch giả không ngừng tiến lên, kết quả lại phát hiện liệt phùng lại rất được quá đáng. Cho dù là đi tới 10 cây số, lại vẫn không có đi đến cuối cùng, ngược lại phát hiện rồi hỗn loạn cuồng bạo linh năng ba động. Điều này nóng nảy linh năng ba động, thông qua không ngừng dây dương ngưng kết, có thể sinh kết xuất một loại đặc thù năng lượng tinh thể. Điều này đặc thù linh năng ba động, chỉ có tại tai nạn lúc bộc phát mới có cơ hội xuất hiện, tai nạn càng là nghiêm trọng, linh năng ba động càng mãnh liệt. Cho nên Thái Không Bảo Lũy mới biết tại trong vũ trụ đi khắp, tìm kiếm năng lượng dư thừa hành tinh, sau đó chủ động khởi xướng hủy diệt tính công kích. Liên như là quấy tốt nước đường, nhất định phải ném vào một cái sợi đông, mới có thể ngưng kết thành là tinh khiết đường phèn. Chương 3076, thất bại phục kích. Chương 3076, thất bại phục kích. 14 đề cao cảnh giác, phía trước có tình huống dị thường. Thu hoạch giả nội bộ mạng bên trong, phát ra cảnh báo trước thông tin, nhắc nhở đồng bạn chú ý đề phòng. Đồng tu hành giả lúc chiến đấu, nhất định phải đề phòng lung ta lung tung thủ đoạn, nhiều khi đều là khó lòng phòng bị. Là chiến đấu binh khí, thu hoạch giả cũng không phải là huyết nhục chi khu, lại là đặc biệt nhằm vào tu sĩ chế tạo. Tu hành giả những thủ đoạn kia, tại đối mặt thu hoạch giả lúc, căn bản không có hiệu quả gì. Điều này trời sinh khắc chế, nhường tu hành giả đối chiến thu hoạch giả lúc, dường như mỗi lần đều là thảm bại kết cục. Thu hoạch giả cũng sẽ bị tổn thất, chỉ là so sánh tu sĩ số thương vong lượng, rõ ràng muốn thấp hơn rất nhiều. Cùng cụt, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tại tĩnh mịch liệt phùng bên trong, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Có cảm ấy, tăng tốc đi tới. Nghe được âm thanh sau đó, thu hoạch giả chủ nào đưa ra cảnh cáo, 10 tên thu hoạch giả bắt đầu phi tốc đi tới. Thì trong cùng một lúc, hai bên vách đá hướng phía trung ương tụ lại, phản phất muốn đem thu hoạch giả đè ép giống như. Đồng thời còn có bén nhọn rùi đá, theo vách đá bên trong chui ra, hướng phía thu hoạch giả đã đâm tới. Giờ khắc này cục diện, đối với thu hoạch giả cực kỳ bất lợi. Phúc! Rùi đá đâm trúng rồi một tên thu hoạch giả, đem nó cơ thể cố định tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách dễ rùa thoát khỏi. Vỡ vụn! Mắt thấy vách đá đè ép đến, thu hoạch giả cơ thể lắc một cái, lại biến thành đếm không hết thủy ngân tiểu xà, sau đó tập hợp một chỗ, liều mạng về phía trước bơi lội, rất nhanh liền tránh đi khép lại vách đá. Lối ra ngay ở phía trước, để cao cảnh giác, cẩn thận phục kích. Thu hoạch giả giao lưu mạng bên trong, lần nữa có mệnh lệnh được đưa ra, đồng thời đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một giây sau, phía trước rộng mở trong sáng, dưới chân lại là một mảnh thâm nguyên, căn bản không có bất luận cái gì lối ra, không còn nghi ngờ gì nữa, lại là một chỗ chí mạng cả bấy. Thâm nguyên đối diện trên bệ đá, đứng vững hơn 10 người thổ dân tu sĩ, đang dùng ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào thu hoạch giả. Thân ở giữa không trung thu hoạch giả, tại rơi xuống trong quá trình biến hóa thân hình, khôi phục rồi nguyên bản phi hành tư thế. Giết! Đối diện những kia thổ dân tu sĩ, giơ lên cùng loại thương giới vũ khí, nhắm ngay giữa không trung thu hoạch giả không ngừng xạ kích. Cùng loại màu trắng ánh sáng năng lượng thúc, đánh vào trên vách đá, lưu lại cháy đen cũng mang theo đỏ sẫm dấu vết. Tại thời gian cực ngắn trong, năng lượng chùm sáng liền đem nham thạch hòa tan, nhiệt độ cao đến có chút dọa người. Đối mặt dày đặc chùm sáng, thu hoạch giả đồng dạng rất kiêng kỵ, nhanh chóng né tránh kiểu này tốc độ ánh sáng công kích. Đối diện phục kích thổ dân tu sĩ, tất cả đều trừng ánh mắt lên, không ngừng đuổi theo không trùng mục tiêu. Từng cái cắn răng nghiến lợi, rõ ràng ôm trong lòng thâm cừu đại hận. Giữa song phương thù hận, sát thực không chết không thôi, thu hoạch giả đột nhiên xâm lấn, dẫn đến các tu sĩ quê hương hóa thành phế tích. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, không phải tu sĩ giết chết thu hoạch giả, chính là thu hoạch giả đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Thu hoạch giả lớn nhất là tính, chính là từ trước đến giờ không lưu người sống. Thổ dân tu sĩ phát động công kích đồng thời, thu hoạch giả đồng dạng phát khởi công kích, với lại bọn chúng trang bị càng thêm tinh xảo. Đối mặt thu hoạch giả phản kích, thổ dân tu sĩ sôi nổi ném ra pháp bảo, chống lên đủ loại hộ thuẫn. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị, chính là cố ý thủ tại chỗ này, đúng truy tung mà đến thu hoạch giả tiến hành phục kích. Quá trình chiến đấu bên trong, một tên thu hoạch giả bị trúng đích, trên người bộc phát ra một đoàn liệt diễm. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. 10 đạo chùm sáng liên tiếp mà tới, không ngừng đánh vào trên người thu hoạch giả, trực tiếp đem thân thể của nó xé rách, hóa thành thiêu đốt mảnh vỡ, không ngừng rơi xuống thâm nguyên. Cái khác 9 tên thu hoạch giả thừa cơ xông qua thâm nguyên, đúng thổ dân tu sĩ phát động công kích. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, rơi xuống đất trong nháy mắt liền triển khai cận thân công kích, từng thanh phi tốc chuyển động liền tưa chém về phía thổ dân tu sĩ. Phúc. Một tên thổ dân tu sĩ lọt vào công kích, thân thể tính cả hộ thuẫn bị trực tiếp chặt đứt, vỡ vụn huyết đục bốn phía bay múa. Khốn nạn! Mắt thấy đồng bạn cảnh nộ công kích, cái khác thổ dân tu sĩ lớn tiếng gầm thét, vũ khí trong tay điên cuồng phun ra chùm sáng. Lại có mấy tên thu hoạch giả bị đánh trúng, cơ thể trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng lại cũng không phải chí mạng làm hại. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, vết thương liền lại lần nữa khép lại. Chỉ vì những thứ này thu hoạch giả sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo, là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh đem kết hợp sản phẩm. Chính là bởi vì ưu lương đặc tính, cho nên mới sẽ biến thành địa diện kiểm tra chiến đấu chọn lựa đầu tiên, biến thành bị xâm lấn thế giới ác mộng của tu sĩ. Hai bên chiến đấu thời gian càng dài, thổ dân tu sĩ tình cảnh thì càng không xong, tức đó là thuộc về phục kích một phương, nhưng mà vẫn không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Không thể ham chiến, ngay lập tức rút lui. Thổ dân tu sĩ thủ lĩnh phát hiện tình huống không ổn sau đó, ngay lập tức kêu gọi đồng bạn lập tức rút lui. Nguyên lai thời khắc này thu hoạch giả đã hoàn thành chiến đấu thôi diễn, đồng thời tiến nhập chính thức áp dụng giai đoạn. Là cái này thu hoạch giả chỗ đáng sợ, có cường đại tính toán cùng thôi diễn năng lực, có thể tại trong chiến đấu thu thập địch nhân các loại số liệu. Đồng thời trong thời gian cực ngắn, hoàn thành chiến thuật thôi diễn, đồng thời lựa chọn tốt nhất tác chiến phương án. Bởi vì sử dụng quần thể tư duy, thu hoạch giả hành động lúc như là một người, sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Thổ dân tu sĩ hiểu rõ điểm này, quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui, để tránh bị thu gặt người bao vây tiêu diệt. Ai ngờ tốc độ hay là chậm một bước, 9 tên thu hoạch giả đã tạo thành 2 đạo vòng tròn, đem tất cả thổ dân tu sĩ đoàn đoàn bao vây. Trên dưới vòng tròn đồng thời phát động công kích, dày đặc mưa đạn bắn phá trung ương thổ dân tu sĩ, làm cho đối phương căn bản không có né tránh nơi. Lọt vào vây công thổ dân tu sĩ, đội vàng chống lên pháp bảo hộ thuẫn, đối kháng gió táp mưa rào công kích. Tại trong lòng của bọn hắn, nhưng không khỏi có chút hối hận, không nên tùy tiện ở chỗ này bố trí cả bẫy. Vì vật tư thiếu thốn duyên cớ, thổ dân tu sĩ vũ khí trang bị căn bản là không có cách cùng kẻ xâm lấn so sánh. Tại quá khứ trong chiến đấu, thổ dân tu sĩ bại nhiều thắng ít, liền xem như ngẫu nhiên đạt được thắng lợi, cũng đều sẽ nỗ lực thảm thiết đại giới. Các minh đệ, chúng ta hôm nay sợ là phải chết tại gấp ở chỗ này, chẳng qua tại trước khi chết, lao tử liều mạng cũng muốn xử lý một đầu thu hoạch giả. Một tên râu rậm tu sĩ đối đồng bạn giống to, đồng thời lấy ra một cái kim trúc biên thông. Tại đây căn kim trúc ống tròn phía trên khắc đầy dày đặc phù văn, lóe ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Khác nhau thế giới tu hành giả, pháp khí vật phẩm vẻ ngoài tự nhiên không giống nhau, cũng không thể vì vẻ ngoài mà phủ định uy lực của nó. Ngươi làm gì? Hiện tại còn không thể dùng thứ này. Nhìn thấy râu rậm tu sĩ xuất ra thứ gì đó, tu sĩ khác trợn tròn trong mắt, ngay lập tức mở miệng quát bảo ngừng lại. Căn này đặc thù ống tròn, có thể so với siêu cấp tạc đạn, đồng dạng cũng là tự sát lợi khí. Đây là người luyện khí sư tác phẩm, chỉ vì tại đến bước đường cùng tình huống dưới, có thể lôi kéo địch nhân chết chung. Chưa lọt vào xâm lấn trước đó, loại vật này có rất ít tu sĩ đi dùng, chỉ vì sử dụng lúc lại dựng vào tính mạng của mình. Thế nhưng tại lọt vào xâm lấn sau đó, cái này chuyên môn dùng cho tự sát ống thuốc nổ, lại ngoài ý muốn bốc lửa. Có chút tu sĩ ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ngắt phải chết, rồi sẽ chủ động dẫn bạo loại pháp khí này, cùng thu hoạch giả đồng quy vô tận. Lẽ nào các ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể sống được rời khỏi sao? Dâu rậm tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn sắp tan vỡ hộ thuẫn, âm thầm thở dài một tiếng. Một khi hộ thuẫn tan vỡ, bọn hắn ai cũng chạy không được, đều sẽ bị thu hoạch giả vũ khí xé thành mảnh nhỏ. Thật đến rồi lúc kia, liền xem như muốn kéo nhìn địch nhân đồng quy vô tận, thì căn bản không có cơ hội kia. Dâu rậm nghĩ đến đây, trong lòng ngay lập tức quyết định chủ ý, không thể lại tiếp tục do dự xuống dưới. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, bên người một tên đồng bạn chống lên hộ thuẫn bị trực tiếp đánh nát. Hắn phần eo trở xuống cơ thể, trong nháy mắt bị đánh thành một đám thịt vụn, tiêu thảm ngã trên mặt đất. Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Dâu rậm tu sĩ thấy thế, đột nhiên xông ra đội ngũ, phóng tới gần đây một tên thu hoạch giả. Khốn kiếp, đi chết đi cho ta. Dâu rậm tu sĩ con mắt thấu hồng, trước mặt hiện lên chết mất thân nhân khuôn mặt, vô tận hận ý tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát. Hắn tiếp cận một tên thu hoạch giả, chuẩn bị gắt gao ôm lấy đối phương, dẫn bạo pháp khí sau đồng quy vô tận. Giết một đủ nhi, giết hai cái thì kiếm được tiền một, dù sao không thể nào ăn thiệt thòi.